Chương 362, bốn bộ đám này sát thủ nhìn mục tiêu thứ nhất là cảnh sát nhóm, tựa hồ là định đem cảnh sát giải quyết về sau tốt một lòng một ý đối phó Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt hệ. Lúc này, một người trong đó đang cùng một cảnh sát quấn quýt lấy nhau, hắn võ sĩ đao bị tên kia cảnh sát dùng tay nắm chặt, cử chỉ này cứu được hắn một mạng, một đao kia chỉ là đâm vào phần eo của hắn. Mà đổi thành bên ngoài hai người, thì là hướng lân cận cảnh sát giơ lên đao chuẩn bị xuống tay, tại Diệp Trạch Minh nhắc nhở hạ đám cảnh sát cũng lấy lại tinh thần đến, theo bản năng móc súng chuyển hướng sau lưng địch nhân. Lúc này, cái kia đang cùng cảnh sát dây dưa sát thủ dứt khoát xoay tròn đao trong tay, làm cho tên kia cảnh sát buông lòng tay ra, lập tức nhấc chân đá vào cảnh sát này phần bụng, vung đao chém về phía tên kia cảnh sát cổ. Cơ hội tại sát thủ kia giơ đao lên đồng thời, chặt lọt kẹ liền từ một bên cầm lên một cái chén hướng hắn ném tới, sát thủ kia lập tức giơ tay trái lên bắt lấy cái cốc kia, tay phải một tay cầm đao múa một vòng thu hồi cái này một chẳng kích, điều chỉnh thân hình lùi lại, cấp tốc gần vào trong bóng tối. Đương nhiên, ẩn vào hắc ám chỉ là đối những cảnh sát kia tới nói, mở ra nhìn ban đêm năng lực Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kẹ nhìn rất rõ ràng. Coi chừng. Diệp Trạch Minh lập tức giơ súng, nhắm ngay Dương Tử Thanh sau lưng tên sát thủ kia bóp lấy cò súng, sát thủ kia lập tức thu hồi chặt tới một nửa đao, nhanh nhẹn một cái lộn ngược ra sau ném ở. Dương Tử Song phản ứng cũng rất cấp tốc, nàng lập tức nâng lên chân phải hướng về sau một cái đạp đá, tên sát thủ kia giơ lên cánh tay trái ngăn trở một cước này, nhấc chân móc tại Dương Tử Song chân trái trên mắt cá chân, đem Dương Tử quét sạch đến giữa không trung, chém về phía Dương Tử Song eo. Diệp Trạch Minh giơ súng bóp lấy cò súng, đạn chính xác đánh vào chặt đi xuống trên lưới đao. Đem đao gảy mở, Dương Tử Thanh sau khi hạ xuống trên mặt đất lăn lộn một vòng rất nhanh liền nhân thể đứng lên. Hướng tên sát thủ kia công quá khứ. Lúc này, sau lưng một sát thủ trong tay song đao từ trên xuống dưới thuận kim đồng hồ huy động một cái vòng tròn, chạm tại một cảnh sát trên mắt cá chân, ép tên cảnh sát này một chân quỳ xuống sau thuận thế vung đao, trôi đao nện ở cảnh sát này bộ mặt, đem hắn đánh ngã xuống đất, lập tức đứng tại cảnh sát này phía trên, hai tay ngược lại nắm chặt trôi đao dự định cắm xuống đi. Mà trốn ở một bên chặt lọt kẹt thì là nhắm ngay thời cơ từ phía sau nắm lên một cái máy đóng sách ném tới. Vừa vặn đập vào sát thủ kia trên nót đánh gãy lần này. Dương Tử Thanh cùng tên sát thủ kia chiến đấu, từ trên thể hình nhìn, cái này sát thủ cũng là nữ tính. Dương Tử Thanh cố nhiên thân thủ thoăn thoắt, nhưng so với sát thủ chuyên nghiệp còn hơi kém hơn bên trên một đoạn, thúng chi đối phương nắm giữ vũ khí lạnh. Rất nhanh Dương Tử Thanh trên cánh tay trúng một đao, sau đó bị đối phương một cái quét chân quét đến quỳ một chân trên đất. Sát thủ cấp tốc đứng dậy điều chỉnh tư thế, trong tay võ sĩ đao vạch ra một nửa hình tròn, chém về phía nàng cổ. Mắt thấy sắp bị chém đầu trong nháy mắt, lưỡi đao cơ hồ đã dán lên Dương Tử Song cổ lúc, một cây dây lưng quấn lên sát thủ kia cổ tay. Diệp Trạch Minh bỗng nhiên khẽ động dây lưng, đem sát thủ kia cổ tay kéo ra, lạnh lùng nói, giúp ta một việc thế nào? Dương cảnh quan, mang theo nơi này cảnh sát bằng nhanh nhất tốc độ rời đi, không muốn vướng chân vướng tay. Giao cho các ngươi. Bọn tiểu nhị, mang lên trên tay huynh đệ, chúng ta rút lui trước. Dương Tử Thanh che lấy cánh tay nói, vứt xuống Diệp Trạch Minh hướng ra phía ngoài chạy tới. Cái này bốn cái sát thủ mục đích lúc đầu cũng không phải vì giết cảnh sát, chỉ là không cho bọn hắn vướng chân vướng tay mà thôi. Nếu không cái thứ nhất bị đánh lén cảnh sát chết sớm, dù sao giết cảnh sát thế nhưng là trọng tội, ảnh hưởng cũng quá mức các liệt. Ở bên người nhóm này cảnh sát rút lui trong khoảng thời gian này, Diệp Trạch Minh bỗng nhiên khẽ động dây lưng, một tay lấy kia nữ tính sát thủ kéo đến trong ngực, tay phải khuỷu tay thuận thế đánh về phía khuôn mặt của nàng. Tên này sát thủ giơ tay trái lên ý đồ phòng ngự, nhưng ở trên lực lượng chênh lệch quá xa, lập tức đánh trúng nàng té ngửa về phía sau, nhưng rất nhanh liền lần nữa bị Diệp Trạch Minh kéo lại. Mắt thấy cổ tay bị dây lưng quấn lấy không phải biện pháp, tên này sát thủ một cái hạ eo tránh thoát Diệp Trạch Minh sau đó đuổi theo lượn vào quyền, một cái sau lật, giẫm ở trên tường mượn lực nhảy lên, ở giữa không trung lộn mèo, từ Diệp Trạch Minh đỉnh đầu lướt qua, kéo theo trong tay dây lưng dự định mượn cỗ này tình thế đem Diệp Trạch Minh ném ra. Nhưng mà Diệp Trạch Minh cũng không phải ăn chay, đối phương hành động trong nháy mắt hắn liền khám phá ý đồ của nàng, đi theo cô gái này sát thủ cùng một chỗ dẫm ở trên tường nhảy lên lộn ngược ra sau một lần tan mất cường độ, rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, một tên khác sát thủ vung đao chặt đứt Diệp Trạch Minh quấn lấy tên sát thủ kia cổ tay dây lưng, lập tức thân thể xoay tròn kéo theo võ sĩ đao lướt về phía Diệp Trạch Minh ngực, hạng ba sát thủ thì là vung vẩy trôi đao đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt, mà nữ sát thủ trên tay tự do sau một cái trước nào lộn, đao quét về Diệp Trạch Minh hạ bản, ba người phối hợp tương đương ăn ý Diệp Trạch Minh lập tức mượn trên tay dây lưng gãy mất đi cân bằng trong nháy mắt, mở ra đạn thời gian sử dụng dừng bước bên trong sau hoạt bộ hướng về sau tránh đi, thân thể lui về phía sau né tránh bộ mặt cùng ngực kia hai đao, đồng thời điều chỉnh hoạt bộ tư thế, đem chân trái nâng lên né tránh đánh hạ hắn hạ bàn đao, tốt xấu là né tránh ba người này thượng trung hạ ba đường tề công. Hai phe riêng phần mình rút lui mở, điều chỉnh tư thế, Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, ba người này bên trong một người thanh đao đưa cho kia nữ sát thủ móc ra thương, hai người cầm đao một người cầm súng. Cái thứ tư sát thủ, lúc này đã bị chặt lọt kẻ đưa đến một cái khác chiến trường đi. Không báo cái danh hào cái gì, vẫn là nói các ngươi chỉ là bốn phong sẽ tiểu lâu la. Diệp Trạch Minh cười lạnh hỏi. Viêm Tiêu. Kia cầm song đao nữ tính sát thủ nhàn nhạt trả lời, tiếng trung nói đến tương đương lưu loát. Hàn Ưng, tên kia cầm đơn đao, cái đầu tương đối cao nam tính sát thủ hơi có chút khinh thường dùng cứng rắn tiếng trung nói. Cắt thiếu, cuối cùng cái kia cầm súng tên nam tử lùn trả lời. Diệp Trạch Minh nhún vai, nhàn nhạt trêu chọc nói, những này ngoại hiệu rất thích hợp các ngươi, một bàng phi cầm tẩu thú, tên cứ gọi tắt cầm thú. Các ngươi nghe hiểu được à? Nói xong câu đó trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh sát na liền giơ lên trong tay thương, hai phe chiến đấu hết sức căng thẳng. Diệp Trạch Minh rất rõ ràng, mình lấy một địch ba không hề nghi ngờ là ở vào thế yếu, huống chi địch nhân phối hợp, hai cái cận chiến một cái viết trình, sợ rằng sẽ tương đương khó đánh. Mình duy nhất phần thắng chính là tại mở màn trong thời gian ngắn, cho dù là lấy bị thương đại giới cấp tốc đem bên trong một người xử lý. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh cấp tốc lui lại, một bên giơ súng nhắm ngay Cắt Thiếu ngay cả mở mấy phát, làm cho hắn lăn qua một bên một vòng né mở, lập tức đem tay phải đèn nhánh chi nha ném lên giữa không trung, tay không tấc sắt đối mặt chạm mặt tới Hàn Ưng cùng Viêm Kiêu. Tâm niệm tựa như tia chớp hiện lên về sau, Diệp Trạch Minh đem mục tiêu đặt ở Hàn Ưng trên thân, nắm hắc quyền phúc, Diệp Trạch Minh hòa so với mình hình thể lớn địch nhân kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, có nắm chắc có thể đem hết toàn lực đem hắn cầm xuống. Mở ra đạn thời gian, Diệp Trạch Minh trong chốc lát bày ra bất động như núi tư thế, khí thế đột nhiên trầm ổn xuống tới. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hành động càng thêm nhanh nhẹn, Viêm Kiêu lập tức lấy lại tinh thần, song đao cắm trên mặt đất cưỡng ép, tốt xấu là ngừng lại công kích của mình tình thế, nhưng Hàn Ưng hình thể khá lớn đã ham không được chân, thấy thế dứt khoát nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay phát lực, vung vậy trường đao ra tốc chặt xuống, đón đầu chém về phía Diệp Trạch Minh đầu. Nhưng Diệp Trạch Minh linh xảo nguyên địa nghiêng người hơi tránh ra một chút, tay trái nâng lên đẩy tại Hàn Ưng tay cầm đao trên cổ tay, tay phải thì là bắt lấy Hàn Ưng cổ tay, lợi dụng sức eo, mượn Hàn Ưng tự thân vọt tới trước tình thế kéo theo thân thể của hắn, một tay lấy hắn từ đỉnh đầu ngã văng ra ngoài. Mà Diệp Trạch Minh bạch mình bởi vì thân thể xoay tròn, lúc này biến thành đưa lưng về phía Viêm Tiêu tình huống. Bất quá Diệp Trạch Minh không lo được hai mặt thụ địch tình huống, hắn tiếp được giữa không trung rơi xuống đen nhánh chi nha thả lại trong ngực, thi triển dừng bước, trước để bước, trái hoạt bộ tiếp trước hoạt bộ, linh xảo ba lần lấy mình, né tránh hậu phương Cắt Thiếu thương kích, cũng cấp tốc đi tới còn tại giữa không trung Hàn Ưng trước mặt, tay phải dừng lại tại Hàn Ưng ngực. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Trạch Minh tay phải liên tục đánh ra hai lần, kích thước tiến dần đánh vào Hàn Ưng ngực, đánh cho Hàn Ưng ở giữa không trung đảo lộn nửa vòng, và xuống đất sau ho kịch liệt một tiếng, mặt nạ chống độc loại bỏ lưỡi bộ phận tràn ra mảng lớn máu tươi, ngực cũng bị vừa rồi cái kia liên tục hai lần thốn quyền đánh cho lõm đi xuống một khối nhỏ, ngã sấp trên mặt đất không động đậy nữa. Nhưng mà đánh ra một quyền này về sau, Viêm Tiêu cũng nhảy đến phía sau hắn, song đao giao thoa lấy chém về phía Diệp Trạch Minh vai chỗ cân đối, mà tại Viêm Tiêu sau lưng tiếng súng không ngừng, tại đạn thời gian hiệu quả dưới, Diệp Trạch Minh có thể nhìn thấy bốn phát đạn chính xác từ Viêm Tiêu bên người lướt qua, hướng hắn bay tới. Mượn đạn thời gian hiệu quả, Diệp Trạch Minh nguyên điệu nghiêng người, tránh ra Viêm Tiêu song đao, trong đó ba cái đạn từ bên cạnh hắn lướt qua. Nhưng cuối cùng một thương như cũ đánh vào vai trái của hắn chỗ. Tại đồng phục của đội chống đạn năng lực dưới, một thương này chỉ là để Diệp Trạch Minh cảm giác bị người đánh một quyền, lảo đảo lui về sau một bước, Viêm Tiêu lập tức nắm lấy cơ hội triển khai truy kích, mà lúc này Diệp Trạch Minh đạn thời gian vừa vặn kết thúc. Lá trạch sáng tối gọi không ổn, hai thanh đao cơ hồ đã dán lên hắn cổ, đành phải không để ý thân thể cân bằng, dứt khoát hướng về sau ngã xuống, song đao sát mặt nạ của hắn lướt qua, lại là một thương đánh vào ba sườn của hắn. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ dưới xương sườn truyền đến, xương sườn tựa hồ đoạn mất một cây. Cái thứ hai liền giải quyết ngươi. Diệp Trạch Minh tức giận lẩm bẩm, mượn một thương này lực trùng kích tại ngã sắp xuống trên đường bạn eo quen người, tay trái chống tại trên mặt đất, tay phải thuận thế từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, một thanh đứng lên. Lúc này, Diệp Trạch Minh như cũ ở vào đưa lưng về phía hai người kia trạng thái, nhưng hắn mượn đứng dậy cố này tình thế nhanh nhẹn nguyên địa quen người, thuận thế quỳ một chân trên đất, giơ lên đen nhánh chi nha nhắm ngay sau lưng, mở ra đạn thời gian, Viêm Tiêu thấy thế lập tức nhanh nhẹn lăn qua một bên một vòng, hướng về phía trước đập ra lần nữa lăn khỏi chỗ, trốn đến công sự che chắn sau. Nhưng Diệp Trạch Minh mục tiêu vốn chính là hậu phương Cắt Thiếu, nhìn đúng Cắt Thiếu khẩu súng trong tay chỉ hướng về sau bóp lấy cò súng, hai người đạn đánh vào một chỗ, phát ra từng tiếng sáng kim loại tiếng va chạm, hai viên đạn phân biệt đánh vào trên tường cùng trên màn ảnh máy vi tính, lưu lại hai tiếng nhẹ vang lên cùng một vòng hoa hoa. Một thương này cao thấp lập hiện, Cắt Thiếu trong lòng biết mình đơn thuần xạ kích không sánh bằng Diệp Trạch Minh, bởi vậy cũng không lựa chọn cùng Diệp Trạch Minh một chọn một, mà là nghiêng người lăn lộn tạm thời tránh mũi nhọn, chờ đợi Viêm Tiêu công kích. Chương 363, manh thú bên trên ngay tại Diệp Trạch Minh hòa cái này ba tên sát thủ đối kháng lúc, đỉnh đầu cũng chuyển tới trận trận tựa như tiếng sấm tiếng súng, Lá Trạch biết rõ kia là chặt lọt kẻ M500 súng ổ quay tử vong gào thét tiếng súng, tại hắn bước lui Cắt Thiếu về sau, cái thứ tư sát thủ, cái kia trước đó đi cùng chặt lọt kẻ chiến đấu dáng người gần giống như hắn nam nhân trở về. Diệp Trạch Minh lập tức trong lòng giật mình, chặt lọt kẻ tên kia, chẳng lẽ bị cái này sát thủ xử lý rồi? Hơi như thế vừa phân thần, Viêm Tiêu lập tức vung vẩy song đao lần nữa công đi lên. Độc chim cắt, ngươi cái tên này chạy thế nào xuống tới rồi? Tên kia xử lý sao? Thừa dịp Diệp Trạch Minh hòa Viêm Tiêu chiến đấu lúc này, Cắt Thiếu không hiểu hỏi. Không, ngươi đi đối phó tên kia, cùng Long Gia nói, tâm lý tố chất rất cao, ta hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Cái kia được xưng độc chim cắt sát thủ hướng Cắt Thiếu phất phất tay nói, ta đến giúp Viêm Tiêu. Cắt Thiếu nghe vậy, cấp tốc triệt thoái phía sau thối lui ra khỏi phiến chiến trường này, hướng trên lầu tiến đến, mà độc chim cắt thì là giơ súng lên, nhìn xem cùng Viêm Tiêu chiến đấu Diệp Trạch Minh cười nói, ờ, quả nhiên rất lợi hại đâu, thế mà tay không liền tùy tiện chế trụ Viêm Tiêu. Diệp Trạch Minh giơ tay trái lên bắt lấy Viêm Tiêu cầm đao tay phải, bàn tay phải đánh vào Viêm Tiêu khuỷu tay chỗ khớp nối, làm cho cánh tay của nàng ngứa lượng. Dùng nàng tay phải đao cách ở tay trái đao, lập tức tay phải khuỷu tay nhân thể đánh vào Viêm Tiêu bộ mặt. Viêm Tiêu bị đánh đến lui về phía sau, mà Diệp Trạch Minh tay trái như cũ bắt lấy tay phải của nàng cổ tay, mượn lần này cường độ hướng phía dưới và mẹo, buộc nàng buông lỏng ra chuôi đao. Diệp Trạch Minh lúc này mới buông ra nàng, đem cái kia thanh võ sĩ đao nắm trong tay, cười lạnh một tiếng ném vào một bên. Viêm Tiêu bị đoạt tiếp theo thanh đao, khí thế lập tức bị hoàn toàn chế trụ. Viêm Tiêu, ngươi đang chờ cái gì đâu? Nhanh lên a! Độc chim cắt ở phía sau thúc giục, Viêm Tiêu lúc này mới phát hiện sau lưng đồng bạn đổi một người. Thứ nhưng cười một tiếng, tay cầm đơn đao hướng Diệp Trạch Minh công đi lên, trường đao đâm thẳng Diệp Trạch Minh phần bụng. Diệp Trạch Minh nên đón tiếp lấy, chuẩn bị nhất cổ tác khí đem Viêm Tiêu xử lý, nhưng lúc này Độc Chim Cắt ở phía sau nói liên miên lại nhảy nói: "Ta biết ngươi a, Đặc Công Ách biết mười. Ta điều tra qua quá khứ của ngươi, không thể không nói thật sự là bình thường mà thảm đạm nhân sinh đâu, tại hoàn cảnh như vậy ép xuống ước 2 năm." Độc Chim Cắt ngữ khí mang theo một tia đồng tình, khinh thường cùng chế giễu: "Không có gì cả, mặc người khi nhục chuẩn minh." Nghe được cái ngoại hiệu này lúc, quá khứ kia đoạn hắc ám thời gian không tự chủ được từ trong đầu chợt lóe lên, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một sát na, nhưng Diệp Trạch Minh nhưng vẫn là đi thần, lấy lại tinh thần lúc Viêm Tiêu đao cơ hồ đã dán lên hắn phần bụng. Diệp Trạch Minh vội vàng nghiêng người né tránh, chỉ cảm thấy phần bụng mát lạnh. Nhưng một đao kia chỉ ở hắn trên quần áo lưu lại một đạo lỗ hổng. Gia hỏa này, là Thôi Miên sư à? Diệp Trạch Minh tức giận lẩm bẩm, nhắc nhở mình muốn đem lực chú ý đặt ở trước mặt chiến đấu bên trên, đừng đi để ý tới tên kia đang nói cái gì. Nhưng này cái Thôi Miên sư không chỉ là hung hăng nói thầm, sẽ còn thừa dịp Viêm Tiêu công kích khoảng cách đến hai thường, đồng thời miệng cũng không dừng lại. Ta biết, đoạn thời gian kia ngươi nhất định rất khó chịu a. Tuyệt vọng, không biết dạng này không có cuộc sống tương lai lúc nào mới có thể kết thúc, đại học có thể hay không tốt nghiệp đều là vấn đề, cuối cùng chỉ có thể trở lại quê quán, cùng cha ngươi đồng dạng làm cái phàm nhân. Vì trả phòng vay phấn đấu nửa đời người, cưới cái ngươi cũng không biết mình có thích hay không nữ nhân qua hết đời này. Độc Chim Cắt tiếp tục nói, cứ việc Diệp Trạch Minh nhắc nhở mình đừng đi nghe Độc Chim Cắt nói bậy, nhưng mà những nội dung kia phảng phất có ma lực không tự chủ được chui vào trong lỗ tai của hắn. Hắn tại nội tâm chỗ sâu biết, những này đúng là mình một mực canh cánh trong lòng, hắn không muốn tự như vậy bình thường xuống dưới, bởi vì một cái sai lầm nhỏ lầm mà hủy đi đời này, không muốn trở thành phòng vay nô lệ vượt qua đời này. Phụ thân của hắn là cái người thành thật, bình thường, nhưng phấn đấu hơn nửa đời người, 50 tuổi mới tốt xấu là tiến vào có phòng có xe thường thường bậc trung giai cấp, nhưng mà lại vẫn là không thể không tiếp tục vất vả, cùng mẹ của hắn cùng một chỗ vì hắn phòng cưới bất an bất mặc, nói không chừng cả một đời cũng chưa được mấy ngày hưởng thanh phúc thời điểm, hắn không cam tâm, vì chính mình, vì mình phụ mẫu. Nhưng Diệp Trạch Minh phát hiện mình đang hồi tưởng những sự tình này lúc lại đi thần, lần này Viêm Tiêu đao từ cánh tay phải của hắn lướt qua, tơ máu ở giữa không trùng cùng đao quang cùng nhau nhảy lên, Diệp Trạch Minh lập tức đau đến hít vào ngụm khí lạnh. Mắt ưng xem bực năng lực ở mức độ rất lớn là ỷ lại hắn tính giác để phán đoán sau lưng tình huống, để tình cảnh rõ ràng lấy 3D đồ phương thức hiện tại trong đầu, bởi vậy hắn không thể bế tắc mình tính giác, nếu không liền không cách nào để phòng tầm mắt bên ngoài Độc Chim Cắt đánh bắn lén, cái này khiến hắn không cầm được tâm phiền khí nóng này, mà lại Độc Chim Cắt vẫn còn tiếp tục nói liên miên lại nhảy nói. Tuyệt vọng, hoán hận, nhưng nhiều nhất vẫn là không cam lòng. Chúng buôn thuốc phiện thanh âm trở nên trầm thấp, khàn giọng, tựa như cơn ác mộng nói mớ quanh quẩn không tiêu tan, vì sao những người kia có thể có được nhiều như thế, mà ngươi lại không có gì cả? Vì cái gì bọn hắn bị bằng hữu cùng người yêu vây quanh, sinh hoạt như thế phong phú, thư viện, du lịch, hội học sinh, mà ngươi lại chỉ có thể trốn ở trong phòng ngủ? Quá khứ đoạn ngắn không ngừng từ trong đầu hiện, Diệp Trạch Minh ý thức không cầm được trở nên lơ lửng không cố định, hắn còn nhớ rõ kia đoạn hắc ám thời kỳ, đáy lòng kia cô biến mất đã lâu mãnh liệt không cam lòng lần nữa hiện ra. Vì sao những người kia cái gì cũng có, hắn lại không có cái gì? Bọn hắn có thể cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ hài ngọt ngào ăn cơm nói chuyện phiếm, mà hắn chỉ có thể trốn ở phòng ngủ chơi đùa sống qua ngày. Vì sao cuộc sống của bọn hắn nhìn như thế phong phú để cho người ta hướng tới, mà hắn lại trống rỗng chỉ cảm thấy mình đang lãng phí sinh mệnh? Diệp Trạch Minh càng phát ra phiền não, nhưng lực chú ý nhưng vẫn bị quấy đến không cách nào tập trung, dạng này động tác trên tay cũng liền lộn xộn, Viêm Tiêu một lần nữa từ dưới đất nhặt lên cái kia thanh võ sĩ đao, tùy tiện liền đem Diệp Trạch Minh áp chế ở hạ phong. Mấy hiệp giao thủ xuống tới, Diệp Trạch Minh trên thân đã nhiều hơn 10 đạo sâu cạn không đồng nhất với đao. Bởi vì đau đớn kích thích, tăng thêm lực chú ý khó mà tập trung dẫn đến không có cách nào điều chỉnh hô hấp, lúc này hắn đã là thở hổn hển, không để ý trên đùi lại bị đánh một đao, nhịn không được quỳ một chân trên đất, Viêm Tiêu lập tức triển khai truy kích. Diệp Trạch Minh giơ tay phải lên ngăn trở Viêm Tiêu cổ tay, nhưng Viêm Tiêu tay trái trôi đao đối diện đánh tới, đánh vào Diệp Trạch Minh trên trán, Diệp Trạch Minh không cầm được té ngửa về phía sau, mà Độc Chim Cắt một thương đuổi theo, đánh vào trên mặt nạ của hắn. Kịch liệt xung kích truyền đến, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, ngũ giác tựa hồ cũng đánh mất, choáng đầu hoa mắt ngã nhào xuống đất, mặt nạ trên mặt xoay tròn lấy bay ra ngoài. Mặc dù vật liệu đặc thù, nhưng cũng không phải là thiết kế dùng để chống đạn, bởi vậy bộ mặt mắt trái vị trí hoàn toàn tan vỡ mở, mặt nạ mặt ngoài cũng hiện đầy nhỏ xíu vết rách. Nhưng cũng buồn chính là, ngươi có thể làm cũng chỉ có không cam lòng mà thôi, chỉ có thể nhìn những cái kia từng để cho ngươi có một chút tâm động cảm giác nữ hài từng cái đầu nhập ngực của người khác, ngươi lại chỉ có thể không cam lòng trong đầu tưởng tượng một chút mình cùng với các nàng tình cảnh, sau đó vẫn là tránh về kia phiến bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng. Không có tương lai. Độc Chim Cắt làm cái phần cuối. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất không có động tĩnh Diệp Trạch Minh, Viêm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi cái tên này vẫn là trước sau như một ác miệng a, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, trên lầu tên kia thế mà lại không bị ngươi khinh bị tự ti mặc cảm. Uy, đừng nói như vậy à, ta cái này hắc ám thuật thôi miên nhất định phải như thế dùng mới có thể triệt để đánh tan lòng người phòng tuyến làm cho đối phương lâm vào sụp đổ trạng thái a, kỳ thật chúng ta rất tốt. Độc Chim Cắt có chút bất đắc dĩ nói, thế nào, muốn hay không cân nhắc giải quyết ra hỏa này xong cùng ta hẹn hò xâm nhập tìm hiểu một chút đâu? Chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một chút nam nữ thân thể về bí. Thử, hoàn thành Long Gia phân phó lại nói. Viêm Tiêu hừ lạnh một tiếng, đứng tại Diệp Trạch Minh phía trên, ngược lại nắm chặt võ sĩ đao liền chuẩn bị nhắm ngay Diệp Trạch Minh ngực đâm xuống, nhưng mà lúc này thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên, tách ra đến hai vai, không để cho nàng từ tự chủ run dậy một chút, cả người nổi da gà lên. Dưới thân cái kia tựa hồ đã mất đi sinh mệnh lực trên thân thể đột nhiên tản ra một cỗ như dã thú khí tức, Viêm Tiêu trong lòng biết không ổn, vội vàng vung đao đâm xuống dưới. Nhưng dưới thân Diệp Trạch Minh đột nhiên bước ra, một cái lý ngư đả đỉnh, không chỉ có né tránh một đao kia, đồng thời cũng mượn lần này đứng dậy tình thế, hai chân hung hăng đạp hướng về phía Viêm Tiêu bộ mặt. Viêm Tiêu thân là nữ tử tự nhiên không có cách nào chọi cứng lần này, bởi vậy té ngửa về phía sau sau lật né tránh, nhưng mà đứng vững trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh gương mặt kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trên gương mặt kia không có phẫn nộ, không có tuyệt vọng, không có bất đắc dĩ, trở nên tỉnh táo mà bình tĩnh, ánh mắt bên trong không có một tia dư thừa tình cảm, tựa như trong bóng tối dã thú con người. Diệp Trạch Minh bỗng nhiên vung vẩy khuỷu tay, như thiểm điện đánh vào Viêm Tiêu bộ mặt, đánh cho nàng ngăn không được ngửa ra sau. Lập tức Diệp Trạch Minh đưa tay bắt lấy cổ tay phải của nàng, lộ ra nhàn nhã đá vào nàng đầu gối hậu phương, buộc nàng một chân quỳ xuống, nhảy lên giẫm tại Viêm Tiêu bên cạnh thân trên mặt tường, lần nữa mượn lực nhảy lên, khuỷu tay hung hăng hướng Viêm Tiêu đỉnh đầu đánh tới. Một kích này cường độ không thể coi thường, Viêm Tiêu tay cầm hai cây trường đao, hành động tư thế nhiều ít lại nhận trở ngại, bởi vậy vì tránh thoát lần này, nàng không thể không ném ra ở trong tay đao, nhân thể ngã trên mặt đất hướng bên cạnh lăn đi. Diệp Trạch Minh từ Viêm Tiêu vừa rồi đứng đấy địa phương lướt qua, khuỷu tay rơi vào một bên trên bàn. Tựa hồ một phát sọt gùn đạn trên bàn chợt nổ tung, cả cái bàn lập tức nổ bể ra, mảnh gỗ vụn, giấy viết bản thảo cùng trên bàn bật văng khắp nơi ra, bay đầy trời đều là, trong lúc nhất thời trở ngại độc chim cắt tầm mắt. Đáng chết, tâm lý thế mà còn không có sụp đổ sao? Hừ, xem ra lần này đến từ gia hỏa này hiện tại bên người kia bốn nữ hải trên thân hạ thủ. Độc chim cắt một bên cẩn thận giơ súng lui lại, một bên âm thầm nói thầm: "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng để ta càng tức giận tương đối tốt." Diệp Trạch Minh bình thản thanh âm vang lên, tiếp lấy thân ảnh của hắn cấp tốc từ giấy viết bản thảo cùng mảnh gỗ vụn hậu phương dần hiện ra, phản phất không nhận sức hút trái đất ảnh hưởng, nghiêng người giẫm ở trên tường lao đến. Chương 364, manh thú hạ cái này không có chút nào thương hại lãnh huyết ánh mắt lập tức để độc chim cắt một người, nhưng hắn dù sao cũng là bốn phong sẽ bốn bộ bên trong tinh anh, coi như am hiểu chính là hắc ám thôi miên, các phương diện lại đều vẫn là có chỗ độc lướt qua. Diệp Trạch Minh đã tới gần đến khoảng cách này, lại giơ súng nhắm chuẩn xạ kích đã tới không kịp, bởi vậy độc chim cắt dứt khoát buông xuống trong tay thương, sau nhảy một bước nhỏ dự định trước kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Diệp Trạch Minh rơi xuống đất trong nháy mắt, liền lập tức một cái trước hoạt bộ điều chỉnh tốt thân hình, nô lên vai phải hướng độc chim cắt ngược đụng tới. Độc chim cắt theo bản năng giao nhau hai tay ngăn tại trước ngực ý đồ phòng ngự, bị Diệp Trạch Minh bả vai đụng vào về sau, không cầm được té ngửa về phía sau, lập tức đã mất đi cân bằng. Sau đó, Diệp Trạch Minh tay phải khuỵu tay đánh ra, triệt để phá vỡ độc chim cắt phòng ngự, nhưng tiếp lấy nhưng không có đánh ra sóng trưởng, mà là cười lạnh một tiếng, hướng độc chim cắt vọt tới, vây quanh độc chim cắt sau lưng ôm lấy eo của hắn, xoay người một cái vật ngã đem độc chim cắt từ đỉnh đầu ngã qua khứ. Độc chim cắt đầu hung hăng đâm vào trên mặt đất, kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh. Diệp Trạch Minh đứng người lên về sau, Viêm Tiêu mới vừa vặn nhặt lên đao đuổi tới trước mặt hắn, nhưng mà lúc này đã chỉ còn lại nàng một người, không tạo thành uy hiếp. Viêm Tiêu cũng biết điểm ấy, do dự không có vội vã triển khai công kích. Mà Diệp Trạch Minh ngoài ý liệu tỉnh táo, vỗ vỗ trên thân dính vào cho bụi, nhàn nhạt nói, đã dưới mắt thế cục đã rất rõ lãng, ngươi có muốn hay không suy tính một chút đầu hàng. Vốn định xông lên liều mạng Viêm Tiêu khí thế rõ ràng trì trệ, cười lạnh nói, "Hừ, chúng ta bốn phong trong hội không có thất bại cái này một từ, thất bại chẳng khác nào chết." Nói, Viêm Tiêu liền ném ra tay trái đao, hai tay nắm ở còn lại cái kia thành võ sĩ đao, hướng mình phần bụng đâm tới. Nhưng mà đao mới vừa vặn giơ lên, Diệp Trạch Minh liền đưa tay ngăn lại cổ tay của nàng. Lập tức tay trái đẩy tại Viêm Tiêu trên bờ vai để nàng nguyên địa xoay tròn một vòng đưa lưng về phía mình, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, một tay lấy nàng ném ra ngoài. Viêm Tiêu thân thể ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, rơi vỡ một cái bàn sau ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thật có lỗi, mỗi người các ngươi đều là tình báo quan trọng nơi phát ra, cũng có thể là trở thành coi như không tệ để tuyến con rối. Ta cũng không thể tùy tiện để các ngươi chết rồi. Diệp Trạch Minh đem lưới lòng bao tay nắm thật chặt, thản nhiên nói. Lúc này, Chắt Lót Kẻ thở hồng hộc từ trên lầu đuổi đến xuống tới, nhìn trước mắt tình huống, cảm thán nói, thật sự là quá tốt. Cái kia ác miệng ra hỏa chạy xuống đối phó ngươi, ta còn một mực sợ ngươi đem bọn hắn đều giết sạch nữa nha. Qua nhìn ngươi bây giờ lãnh tĩnh như vậy thật sự là quá tốt. Hô, cho ta dọa đến. Nói, Chắt Lót Kẻ nhún vai cười nói, đám người này tác dụng cũng không nhỏ, con rối quỷ. Ngươi biết, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta lưu bọn hắn lại tính mệnh. Diệp Trạch Minh thu hồi thương, ánh mắt vượt qua Chặt Lọt Kẻ nhìn một chút phía sau đầu bậc thang, hỏi, cái kia gọi Cắt Thiếu Sát Thủ đâu? Ngươi giải quyết sao? Đúng vậy a. Thế nhưng là phí hết lão đại ta kỉnh. Gia hỏa này thương thuật không tệ, thuật cách đấu cũng rất tinh thông, sẽ chỉ xạ kích ta thế nhưng là đánh cho rất chật vật ta. Chặt Lọt Kẻ thở dốc một hơi, bất đắc dĩ nói, cảm giác chính là bị truy chạy khắp nơi. Cuối cùng còn đả con đạn, chỉ có thể dựa vào một điểm nhỏ cả bấy vây của hắn, sau đó dùng bộ kia nặng nghề máy đóng sách đem hắn nện choáng. Diệp Trạch Minh cũng không có như vậy sự tình nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, tốt, trước xử lý một chút hiện trường đi. Chặt Lót Kẻ kêu gọi lên kẻ lừa gạt hậu cần, dự định để bọn hắn cấp tốc tới giải quyết tốt hậu quả, mà Diệp Trạch Minh thì là đem tầng này ba người cột chặt sau hướng lầu 2 đi đến. Định đem Cắt Thiếu cũng trói chặt, nhưng mà đi vào trên lầu sau lại chỉ thấy hỗn loạn tương bừng hiện trường, cũng không có phát hiện Cắt Thiếu cái bóng. Chạy trốn. Diệp Trạch Minh nhíu mày tự lẩm bẩm, nhìn chung quanh một vòng. Bởi vì M500 ổ quay thương kia uy lực khủng bố, hiện trường lưu lại không ít dưa hấu lớn nhỏ lỗ rách, mảnh gỗ vụn, tảng đá mảnh vụn cùng giấy vụn mảnh khắp nơi đều là. Diệp Trạch Minh tại hiện trường dò xét một hồi về sau, đi vào bên cửa sổ xem xét. Lúc này, Diệp Trạch Minh sau lưng cách đó không xa kia phiến trong bóng tối đột nhiên một trận kịch liệt vận động, Cắt Thiếu đông nhiên xốc lên một tấm màu đen màn sân khấu, nâng đao hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Ồ, Cái này nên không phải cái gọi là nhẫn thuật a? Diệp Trạch Minh hơi có chút tò mò hỏi, giơ tay trái lên bắt lấy Cắt Thiếu tay cầm đao cổ tay, tay phải khuỵu tay như thiểm điện đánh vào Cắt Thiếu bộ mặt. Nô a. Cắt Thiếu lập tức bụng mặt lui về sau mở, dù sao hắn sau đầu chịu chặt lọt kẹ một chút, coi như cường độ không phải quá mạnh, một kích này cũng như cũ để hắn bượng bượng hồ hồ, đối với hiện tại Diệp Trạch Minh tới nói hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Mà Diệp Trạch Minh thì là thừa cơ đoạt lấy Cắt Thiếu đao trong tay, hai tay cầm đao, thay đổi vết đao, dùng sống đao chém vào Cắt Thiếu trên gáy, đem hắn đánh ngã xuống đất, sau đó dùng đầu gối đứng vững Cắt Thiếu lưng đem hắn ngăn chặn. Dừng ở đây rồi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, móc ra từ trong cục cảnh sát thuận tay cầm còng tay cho hắn còn lại, cứ như vậy ngồi ở trên người hắn, nắm tay khoác lên trên đầu gối, thở dài một hơi. Lập tức, Diệp Trạch Minh bỏ đi áo khoác choàng ở trên người, xem xét lên trên cánh tay vết đao tới. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, tiếp theo là đèn vờ lát sáng đèn, Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhìn xem chặt lọt kẻ hỏi, đầu óc ngươi có bệnh à? Bộ này đồ đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật, cho nên nhất thời nhịn không được. Chặt lọt kẻ cười nói, tối nay cho ngươi xem. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền có mới phiền toái. Rất hiển nhiên Diệp Trạch Minh không để ý đến Dương Tử Song tính bền dẻo, nàng cũng không phải là đơn giản mang theo cảnh sát rời đi tị nạn, mà là đi cầu viện, lúc này mang theo một đống lớn cảnh sát chạy về. Cái này nữ nhân ốc. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, quay người hỏi, hậu cần còn chưa tới sao? Nhìn con muốn cái tầm 10 phút bộ dáng. Chặt lọt ghé hỏi thăm một chút rồi nói ra, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, bắt đầu cười ngây ngô, bất quá được rồi, dứt khoát đem bọn hắn bốn cái lưu cho cảnh sát đi. Có kế hoạch. Diệp Trạch Minh tò mò hỏi, làm sao có thể nhanh như vậy đã có kế hoạch a? Nhưng chặt lọt ghé dứt khoát lắc đầu, tiếp lấy nhìn xem Diệp Trạch Minh ánh mắt, vội vàng giải thích nói, bất quá, ngươi nghĩ, bốn người này thất bại tình huống lao ra từ kia khẳng định cũng nghĩ đến, cho nên tiếp xuống chúng ta không bằng đừng suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên, chờ sự kiện phát sinh suy nghĩ tiếp biện pháp chứ sao? Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, no, lợi dụng ngẫu nhiên tính sự kiện phát triển đến đánh vỡ rồng một lòng lao ra từ kia khả năng tính toán, từ đó từ lao ra từ kia cố định thế cuộc bên trong đi ra sao? Xác thực, nếu như vậy cũng chỉ có thể dựa vào lâm thời sức phán đoán, có thể trên phạm vi lớn suy yếu lao ra từ kia khả năng tính toán mang tới thế yêu a. Không sai. Ta chính là ý tứ này, tựa như là các ngươi kia bộ trong tiểu thuyết hòa thượng kia, tùy tiện hạ một bước chẳng phải phá một đám cao nhân đều không phá được lồng hấp thế của sao. Chặt lót kẹ vỗ tay một cái cười nói. Là chân lung thế cuộc, ngươi ngoại giao năng lực học cường công. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, một tay lấy Cắt Thiếu gánh tại trên bờ bay, mang theo hắn đi xuống lầu. Lần này trận thế huyên náo rất lớn, Dương Tử Thanh đem cha của mình, cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng Dương Thu Thành cho phát động, mà Dương Thu Thành trực tiếp điều động cảnh sát vũ trang bộ đội. Lại tính cả cảnh sát, hiện trường vũ trang nhân viên đạt đến hơn 50 người. Dòng dã hai hàng người mặc áo chống đạn, cầm trong tay khiên chống bạo loạn cùng ạ sột phân cảnh sát vũ trang đem cục cảnh sát bao quanh vây lại, chỉ ít phô trương rất rung động. Đem cái này bốn cái sát thủ giao cho cảnh sát về sau, Diệp Trạch Minh liền cùng chặt lọt kẻ tạm thời rời đi, về sau. Chính như chặt lọt kẻ nói như vậy, bọn hắn tạm thời còn không có bất luận cái gì dự định, đi được tới đâu hay tới đó. Trong tiểu điểm, Khối Lập Phương Vi đang thay quần áo. Nàng thoát khỏi kia thân màu đen gợi cảm sần sám, cứ việc mặc chính là màu đen vận động đồ lót cùng ngực, nhưng mỗi một sợi tơ đầu đều là hoàn mỹ vô khuyết, mỗi một cái động tác đều là như thế gợi cảm cùng mê người. Ừ, không nghĩ tới thế mà thuận lợi khắc phục hắc ám thôi Minh đâu, hại người ta còn bụng trộm vì ngươi lo lắng tới. Lần này, ta Đại Nam Hải coi như triệt để trưởng thành là hoàn mỹ nhất mẫu nha. Khối Lập Phương Quy đệ lên thai nghe cười nói, mặc dù tạm thời còn không phải mạnh nhất, nhưng là cũng đã không xa. Ánh mắt của ta rất chuẩn a. Hoa Mai ca tại bên kia lạnh lùng trả lời, ta nhưng không liên quan tâm tiểu tử này có hay không tiềm chất, ta quan tâm là tiểu tử này có thể hay không giúp đỡ chúng ta. Ngươi phải biết Ách Bích ca bên kia cũng không đốc, lần này chống chỗ ra vị trí, Ách Bích ca bên kia cũng sẽ tranh thủ bọn hắn ưu ái người mới, thắng bại ở đây giơ lên, ta cũng không rảnh rỗi quản ngươi ánh mắt có đúng hay không. Ta chỉ cần kết quả. Khối Lập Phương ca cũng là cười khổ nói, uy, đừng nói như vậy a, tất cả mọi người tận lực. Bất quá, Quỳnh, ngươi vẫn là mau chóng xác nhận hai người kia sẽ gia nhập chúng ta bên này tương đối tốt. Ách Bích Quy bên kia, ta đã là cực hạn, không có cách nào tiếp tục trì hoãn bước tiến của nàng. Tiếp xuống nàng khẳng định sẽ đi bái phòng những cái kia có tiềm lực người mới. Khối Lập Phương Quy chỉ là mỉm cười, một hồi lâu mới trả lời, dạng này mới có thú nha, Ách Bích Quy liền để nàng đi tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nàng kinh ngạc dáng vẻ đâu. Tốt, tiếp xuống ta muốn đi thư thư phục phục tắm một cái. Nam Hoa Thị, Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kẻ từ cục cảnh sát ra dự định ai đi đường ấy, lúc này chặt lọt kẻ thần bí cười nói, chúc mừng ngươi à, bạn lờ. Ngươi là chỉ cái gì? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi ngược lại, mở cửa xe ra. Làm một ưu tú công việc bên ngoài đặc công vốn có cuối cùng đặc chất. Chặt lọt kẻ giải thích nói, tại đụng phải bất kỳ tình huống gì hạ đều không cho tình cảm tả hữu hành vi của mình cùng suy nghĩ, điểm này thế nhưng là ngay cả mặt nạ đều chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng, mà cần đặc công tự thân tôi luyện đặc chất. Ta lúc ấy chính là tự nhận là làm không được điểm ấy, cho nên mới lựa chọn tình báo đặc công lộ tuyến. Dừng một chút về sau, chặt lọt kẹ cũng leo lên ngồi xe, cười nói, lao ra tử kia còn không biết mình hôm nay tỉnh lại một con chân chính manh thú đâu. Đúng, ngươi làm sao làm được? Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhưng rất nhanh liền cười, quá khứ là rất bi kịch, mà lại bi kịch đến khó lấy nhìn thẳng, nhưng bây giờ đã không quan hệ rồi, bên người không phải vây quanh bốn cái tiểu thiên sứ sao? Chương 365, tiểu kiều vào ở chiến đấu bên trong lưu lại tổn thương cũng không tính quá nặng, đạn đánh chúng lưu lại bất quá là ứ tổn thương, mà vết đao cũng nhiều là chảy ra, trong xe hướng vết thương phun lên kim sáng tạo phun xương đơn giản xử lý một chút sau liền không có gì đáng ngại, lập tức đổi đi cả người là huyết y phục về đến nhà. nhưng mà cùng Lý Thi Vận ôm nhau mà ngủ lúc, vẫn là ngửi được trên người hắn mùi máu tanh. Thật là, ta sợ ngươi nhất ban đêm trở về mang theo một thân đả thương. Lý Thi Vận bất mãn phàn nàn nói, giúp Diệp Trạch Minh băng bó lấy vết thương trên người, nhưng cũng may Diệp Trạch Minh tổn thương cũng không tính là nặng, Lý Thi Vận cũng liền không có truy cứu. Ngày kế tiếp là chủ nhật, Diệp Trạch Minh bồi tiếp Lý Thi Vận ra ngoài hẹn hò, một bên lợi dụng Lý Thi Vận thử y phục cùng đi nhà xí khoảng cách nghe chặt lọt kệ báo cáo một chút cục cảnh sát tình huống bên kia. Tổng thể tới nói, lần này tập kích để cục cảnh sát bên kia tương đương phẫn nộ, dù sao bốn cái sát thủ vì diệt khẩu trực tiếp xâm nhập cục cảnh sát, mà rông một lòng chắc hẳn không ngờ rằng Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kệ thế mà đem kia bốn cái sát thủ để lại cho cục cảnh sát. Bình thường tới nói, loại huấn luyện này có làm sát thủ, cảnh sát là tuyệt đối không có khả năng từ bọn hắn trong miệng hỏi ra bất luận cái gì tình báo, mà lần này tới bốn người này đều là bốn phong sẽ hoạch tâm sát thủ, tất nhiên nắm giữ rất nhiều trọng yếu thông tin, cho nên đối Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kệ tới nói thượng sách là mình phụ trách thẩm vấn cái này bốn cái sát thủ, mà không phải lưu cho cảnh sát. Hiện tại, Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kệ thì tương đương với đem bốn cái bảo bối để lại cho một đống không biết làm sao sử dụng người. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, đem cái này bốn cái sát thủ lưu cho phẫn nộ cảnh sát, ngược lại là có thể gia tăng cảnh sát cùng truyền thông đối Đằng Long tập đoàn áp lực, như vậy ít nhiều cũng sẽ để Đằng Long tập đoàn hành vi khiêm tốn một chút. Chí ít không dám giống lần này dạng này trắng trợn đối cục cảnh sát phát động công kích, cũng coi là có được có mất. Trọng yếu nhất, cử chỉ này triệt để phá vỡ rồng một lòng hiện tại đã kế hoạch sơ bộ cùng tính toán tốt tất cả cục. Trước mắt tạm thời do chặt lọt kẻ đến chú ý các phương diện tình báo, cái này vốn là cũng là hắn am hiểu, mà lá trạch mắt sáng trước thì là có thể nghỉ ngơi một hồi. Chủ nhật hẹn hò kết thúc về sau, thứ hai buổi sáng, Diệp Trạch Minh lái xe đưa Lý Thi Vận đi sân bay. Như keo như sơn ở chung được một tuần sau đột nhiên muốn đưa nàng rời đi, cái này khiến Diệp Trạch Minh tâm bên trong rất cảm giác khó chịu. Được rồi, 2 đến 3 cái tuần lễ liền trở lại nha. Mặc dù nhìn thấy ngươi như thế quan tâm ta, ta là rất vui vẻ nha. Lý Thi Vận nhón chân lên tại Diệp Trạch Minh trên mặt khẽ hôn một cái. Cười nói, trước khi đi có cái gì muốn nói với ta sao? Ở trên máy bay không cần để ý người khác bắt chuyện à, ta biết khẳng định sẽ có kẻ như vậy. Diệp Trạch Minh bất mãn nhếch miệng nói, còn có, sau khi trở về cũng giống như vậy, muốn bao nhiêu cùng ta gọi điện thoại liên hệ. Cuối cùng, nói đến đây, Diệp Trạch Minh nuốt nuốt Lý Thi Vận đầu. Ôn Nhu cười nói, nhớ kỹ ta trước đó nói cho ngươi, mặc kệ lúc nào cần ta, đều nhất định phải lập tức cùng ta nói. Lý Thi Vận cười cười, ôm lấy Diệp Trạch Minh eo, thấp giọng trả lời, là, ta kỵ sĩ, ta lại nhìn ngươi, ta cam đoan. Diệp Trạch Minh cuối cùng hướng Lý Thi Vận phất phất tay, đưa mắt nhìn nàng lên máy bay. Trên đường trở về, chặt lọt kẻ có liên lạc Diệp Trạch Minh, tựa hồ tâm tình thật không tệ bộ dáng, là tin tức tốt. Ta thông qua một ít ngoại giao con đường biết được, rồi một lòng hối lộ cảnh sát ý đồ che giấu sự kiện lần này thất bại. Đương nhiên, vốn phải là có thể thành công, nhưng là ta vụng trộm ở bên trong luồng lịch chút ít thủ đoạn. Hiện tại rồng một lòng không thể nghi ngờ tương đương với nơi đây không ngần, cảnh sát dự định một mực đem việc này truy tra xuống dưới. Ừm. Diệp Trạch Minh trầm ngâm một hồi, hỏi, truyền thông phương diện đâu? Ta đang chuẩn bị ra tay đâu, ta dự định trong bóng tối châm ngòi một chút, để truyền thông trắng trợn kích động sự kiện lần này, sau đó nhất cử đem rồng một lòng từ Nam Hoa thị cho đuổi đi ra. Lão gia tử kia ở tại Nam Hoa thị đối với chúng ta tới nói rất bất lợi, đem hắn đuổi đi ra sau đó nghĩ biện pháp bảo hộ người nhà ngươi đồng thời đem hắn ám sát, mới là phần thắng lớn nhất phương pháp. Chặt lọt kẻ ở bên kia trả lời. Ừm. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nhưng là rồng một lòng nội tình rất sạch sẽ, phụ trách vận chuyển vũ khí cùng súng ống đạn được giao dịch đều tuyệt đối không phải Đằng Long tập đoàn nội bộ người, phải vào một bước đem sự tình làm lớn chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái này bốn cái sát thủ cái gì cũng sẽ không nói, coi như nói rồng một lòng cũng sẽ không thừa nhận. Chặt lọt kẻ cười trả lời, ngươi quá coi thường truyền thông cùng dư luận lực lượng. Tóm lại chờ lấy xem kịch vui đi. Ừ, ta đã biết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, lúc này biểu hiện có một cái khác điện thoại trên bảo. Diệp Trạch Minh nhìn một chút phát hiện là Tiểu Kiều dây số, thế là lập tức tiếp thông, thế nào A Mộc Tuyết nha đầu? Hừ, Lý Thi Vận đã đi, tuần này ta đến bồi ngươi có được hay không? Tiểu Mộc Tuyết tại đầu kia vui sướng nói, Diệp Trạch Minh có thể tưởng tượng đến tiểu nha đầu nằm lì ở trên giường cơ xinh đẹp bắp chân bộ kia vui vẻ bộ dáng. Đương nhiên được, nhưng là ngươi cùng trong nhà nói sao? Diệp Trạch Minh vừa lái xe vừa cười hỏi, tiểu nha đầu tựa hồ liền đang chờ hắn câu nói này, lập tức trở về nói, đương nhiên. Ta cùng phụ mẫu nói ta đi nơi khác nhìn ta bạn cùng phòng, hiện tại lấy hành lý chờ ở nhà ga đâu, ngươi mau tới tiếp ta rồi. Khi thấy mặc màu trắng quần đùi cùng màu xanh da trời lụa trắng không có tay áo Tiểu Mộc Tuyết vui vẻ cười hướng hắn ngoắc lúc, Diệp Trạch Minh những này lúc phiền muộn lập tức tan thành mây khói. Tiểu Kiều như trước vẫn là như vậy trói lọi, dẫn tới người qua đường nhao nhao quay đầu thưởng thức, lại thêm lấy hành lý đứng tại nhà ga bên ngoài, không ít nam nhân đi lên bắt chuyện nghĩ đến thử cái này nơi khác cô nàng. Tốt tốt, lao công ta tới nha. Tiểu Mộc Tuyết lanh lợi thoát đi mấy cái kia hỏi nàng gờ gờ cùng số điện thoại di động nam nhân, mở cửa xe kế bên tài xế, vừa lên đến liền cho Diệp Trạch Minh một cái to lớn ôm, "Tiểu Diệp, rất nhớ ngươi nha. Đi thôi, chúng ta đừng ở bên ngoài lãng phí thời gian, nhanh lên về nhà." Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, phải biết tiểu Kiều nha đầu này thích nhất chính là ở bên ngoài chơi, ăn quà vặt, dạo phố mua đồ, tóm lại trong nhà không sống được, nhưng mà lúc này lại đột nhiên yêu cầu về nhà, chẳng lẽ là? Nhưng mà, vừa về tới biệt thự về sau, Tiểu Mộc Tuyết liền vui vẻ ôm lấy điên cuồng đối diện hướng nàng đánh tới cầu cầu, đem mặt chôn ở tiểu gia hỏa mềm mại lông tơ bên trong, vừa cọ vừa cười nói, "A, cầu cầu, ta cũng nhớ ngươi muốn chết nha. Ngoan rồi ngoan a, ngươi nhìn trên người ngươi đều xấu. Đến, mụ mụ rửa cho ngươi tắm đi có được hay không? Tẩy thơm thơm." cùng làm nửa ngày ngươi nguyên lai là muốn chết nó đi. Không có ta chuyện gì. Diệp Trạch Minh hơi có chút tức giận nói. Không có rồi, người ta cũng rất muốn ngươi. Tiêu Mộc Tuyết thấy thế vội vàng quay đầu tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, có chút ủy khuất cong lên miệng cầu khẩn nói, đến cùng một chỗ giúp cầu cầu tắm rửa đi, người ta có thật nhiều nước đắng muốn cùng ngươi ngược lại đâu. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo Tiểu Mộc Tuyết cái mũi nhỏ, đi vào trong phòng tắm cho tiểu gia hỏa tẩy lên tắm đến, một bên tẩy một bên phàn nàn nói, "Tiểu Diệp, người ta vào tuần lễ trước trong nhà thật đáng thương nha. Không chỉ có mỗi ngày đều muốn bị phụ mẫu buộc câu tập, mà lại hơi ngủ muộn một chút đều muốn bị mắng." Nói đến đây, Tiểu Mộc Tuyết nâng lên vai hàm, thuộc như lòng bàn tay nói, "Chăn mền không có chồng phải bị mắng, sách ném loạn phải bị mắng, ăn cơm không rửa chén phải bị mắng, hơi có chút không làm tốt liền phải bị mắng." "Ô ô, Tiểu Diệp, vẫn là ngươi cùng tỷ tỷ thương ta." Tiểu Mộc Tuyết ở tại trong biệt thự lúc, cơ bản đều không thế nào làm việc nhà, chỉ là phụ trách chiếu cố cầu cầu, cho tiểu gia hỏa tắm rửa nấu cơm dẫn nó tản bộ loại hình, thỉnh thoảng sẽ ở phía sau vườn hoa cho hoa cỏ tưới tưới nước giết thời gian. Trình lý gian phòng cơ bản đều là Diệp Trạch Minh hòa Kiều Mộc Mưa giúp nàng, nấu cơm càng là chưa từng nhúng tay, nhiều lắm là trong lòng tỉnh tốt thời điểm tắm một cái bát đưa cái đĩa loại hình, bị hai người bọn hắn làm hư, cũng khó trách trong nhà không quen. Mà lại à, phiền nhất chính là ta đại bá phụ cùng nhị bá phụ, một mực tại ta cùng tỷ tỷ bên thai lại nhại, nói phải cho ta nhóm giới thiệu mấy cái không tệ nam sinh, để chúng ta dành thời gian đi gặp, phiền chết. Tiêu Mộc Tuyết quệt bụng nói, vậy ngươi và Mộc Mưa đi sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Tiêu Mộc Tuyết biểu lộ lập tức trì trệ, ngươi đừng nóng giận à, ta cùng tỷ tỷ đi gặp hai cái. Diệp Trạch Minh sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống, Tiêu Mộc Tuyết vội vàng giải thích, thế nhưng là chúng ta chỉ là ứng phó việc phải làm mà thôi, đi về sau đều tùy tiện kéo lý do cự tuyệt bọn hắn. Mặc dù giới thiệu mấy cái kia nam sinh là rất đẹp trai, trong nhà lại có tiền lại sẽ lấy nữ nhân niềm vui, nhưng cùng ngươi so ra vẫn là kém xa nha, tiểu Diệp đẹp trai nhất. Nhưng mà, nghe nói như thế, Diệp Trạch Minh tâm tình làm sao đều không tốt lên được, chỉ cảm thấy một ngụm nột ngạt ngăn ở ngực, chỉ muốn tìm một chỗ phát tiết một phen, nghĩ kỹ dễ tìm người đánh nhau một trận, bởi vậy chỉ là buồn bực không lên tiếng, cúi đầu hỗ trợ. Tiểu Diệp, ngươi tức giận. Tiêu Mộc Tuyết giật nảy mình, đừng nóng giận mà. Chúng ta là thật chịu không được lại nhảy mà thôi. Ta biết, không quan hệ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nhưng về sau như cũng không có giữ vững tinh thần, Tiêu Mộc Tuyết vội vàng bồi cầu cầu chơi nhất thời cũng không có chú ý hắn, Diệp Trạch Minh thế là dứt khoát đi vào trong phòng huấn luyện, dự định tiếp tục hoàn thiện hắn ăn cấp đại sư. Từ một cái tràng cảnh chuyển đổi đến một cái khác tràng cảnh, Lá Trạch rõ ràng đến có chút tâm phiền ý loạn, thế là dứt khoát ngừng lại, hướng ra Mạc Tuấn hỏi, ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Đương đặc công thời gian dài, ta dần dần cảm thấy, đeo lên mặt nạ cái kia ta mới thật sự là ta, mà cái này làm bộ ra ta. Thật chán ghét. Tiên sinh, ta tin tưởng ngài chỉ cần theo ngài ngay từ đầu mục tiêu đi cố gắng là được rồi. Lão Mạc nhàn nhạt nói, ngươi nói là mau chóng về hưu sau đó mang mấy cái này nha đầu đi di dân. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, thế nhưng là ta hiện tại chỉ muốn đem nha đầu kia đối tượng hẹn hò giết đi. Ta cảm thấy, nói không chừng kỳ thật sát thủ cái này chức nghiệp càng thích hợp ta. Bất quá Lão Mạc nói rất chính xác, chỉ cần dựa theo hắn bắt đầu kế hoạch như thế tiếp tục là được rồi. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại, lựa chọn kế tiếp thành tựu nhiệm vụ bắt đầu khiêu chiến. Nhìn thấy địch nhân trong ngay mắt, Diệp Trạch Minh liền âm thầm dưới đáy lòng kêu một tiếng tốt, là tinh thông cách đấu cao thủ, nhìn tư thế, hẳn là tiệt quyền đạo. Xin lỗi, đã ngươi làm một đống điện tử số liệu, liền để ta bắt ngươi vung chút giật đi. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói. Chương 366, khó biết như âm chàng cảnh ở vào nước Mỹ thêm Ni Phúc Ni Á Châu Los Angeles thị, nhưng là cùng trước kia khiêu chiến khác biệt, lần này thời gian lựa chọn tại ban ngày, phía dưới chính là Hollywood chụp ảnh hiện trường, nhà sản xuất biên, đạo diễn cùng các minh tinh tại đủ loại bố cảnh trước điện ảnh, mà Diệp Trạch Minh hòa trước mặt tên này đỏ đào mười đứng tại một tòa thoạt nhìn như là vứt bỏ nhà kho kiến trúc đỉnh chót. Nhiệm vụ lần này ban thưởng là gia hỏa này mặt nạ trên mặt tác diện, nó trừ bỏ kẻ lừa gạt mặt nạ kiến thức cơ bản có thể bên ngoài, đồng dạng bảo lưu lại phòng độc cùng loại bỏ tác dụng, mặt khác cũng so phổ thông mặt nạ càng kiên cố hơn, trọng yếu nhất chính là nó đối tình cảm nhân tố cản trở năng lực so phổ thông mặt nạ mạnh hơn. Trải qua lần trước sau đó, Diệp Trạch Minh đối với mình tình cảm năng lực khống chế rõ ràng tăng cường, nhưng người dù sao không phải máy móc, luôn có mình không thể bị vượt qua ranh giới cuối cùng, coi như khống chế được cho dù tốt cũng ít nhiều lại nhận ảnh hưởng, bởi vậy Diệp Trạch Minh lựa chọn cái mặt nạ này tăng cường tình cảm của mình cách trở, bảo đảm mình trong lúc làm việc hoàn toàn bảo trì lý trí. "Tốt ta, để cho ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi." Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, bày xong trận thế. Trước mặt đỏ đào 10 là cái nam tử đầu trọng, thân cao đại khái chừng 1 thước 8, dáng người cao ráo, đã không lộ ra gầy yếu cũng không để cho hắn nhìn như cái tên cơ bắp, kiên cố nhanh nhẹn cùng lực lượng. Lại thêm thiệt quyền đạo tinh túy ở chỗ công thủ gồm nhiều mặt, công bên trong có phòng phòng bên trong có công, cũng là tương đương khó chơi cách đấu kỹ, bởi vậy trận chiến này lại có đánh. Lá Trạch biết rõ thiệt quyền đạo lợi hại, quá khứ học trộm thốn quyền lúc hắn đã từng cùng một cái cấp bậc tương đối thấp ai chiến đấu qua, lần này là lần thứ hai. Thiệt quyền đạo tại phương diện phòng ngự điểm sáng càng lớn, vừa mất đánh. Bảo vệ tốt địch nhân công kích đồng thời liền phản công, phi thường khảo nghiệm là người tiến công lực phản ứng. Không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Mà công kích phương diện, bình thường là một tay công kích, lưu lại một cái tay phòng ngự, bảo đảm địch nhân sẽ không phản công lúc phòng ngự tay lại lập tức chuyển đổi thành công kích, dạng này liên tục không ngừng trong công kích lại có không chút nào gián đoạn phòng ngự, muốn phá giải loại này công thủ hình thức biện pháp đơn giản nhất là dựa vào thuần túy lực lượng áp chế, nhưng Diệp Trạch Minh không có loại kia hình thể, bởi vậy chỉ có thể dựa vào kỹ xảo va chạm. Cũng may Diệp Trạch Minh mục đích cũng không phải là đánh bại đối phương, mà là nghĩ biện pháp bức ra đối phương tất cả át chủ bài để mình trộn. Bởi vậy Diệp Trạch Minh cẩn thận hướng Đỏ Đào 10 đi đến, hai người tới gần về sau, Đỏ Đào 10 không chút khách khí phát động trước công, tay trái hơi giơ lên ngực bảo trì phòng ngự tư thế, tay phải một cái gai quyền thăm dò tính đánh tới. Diệp Trạch Minh ngửa ra sau né tránh, đồng thời như thiểm điện nhấc chân đá hướng về phía mặt của đối phương bộ, Đỏ Đào 10 lập tức đưa tay trái ra đẩy tại Diệp Trạch Minh trên mắt cá chân tan mất một cước này cường độ. Hơi lui lại một bước, tay phải vung vẩy bảy quyền lần nữa công tới. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay trái ngăn trở, tay phải đánh ra đấm thẳng đánh trả, đối phương đưa tay trái ra chặn một quyền này, chiến đấu triệt để văng rồi. Hai người không ngừng lẫn nhau phá chiêu, ngươi công ta phòng ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời nhìn như trình độ tương đương, nhưng mà trên thực tế Đỏ Đào 10 công kích thuộc về liên tiêu đái đả, công thủ cơ hồ là đồng thời tiến hành, Diệp Trạch Minh lại là tại ỷ vào phản ứng của mình cùng kinh nghiệm, căn cứ hành động của đối phương làm ra tức thời phản ứng. Tự nhiên là sẽ chậm hơn một nhỏ đậm, chỉ là chưa thể hiện. Nhưng là, dạng này kịch liệt công thủ kéo dài 20 cái hiệp về sau, Đỏ Đào 10 đột nhiên gia tăng công kích lực độ, từ cấp tốc mà uy lực yếu kém thăm dò tính công kích chuyển thành trên phạm vi lớn tấn công mạnh. Đỏ Đào 10 nhảy lên giơ tay lên khuỷu tay hung hăng đánh về phía Diệp Trạch Minh đầu. Bất thình lình biến hóa để Diệp Trạch Minh lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, giơ lên cánh tay phải bảo vệ tốt, tay trái ấn ở Đỏ Đào 10 bả vai, đầu gối hung hăng đỉnh hướng về phía đối phương ngực, mà Đỏ Đào 10 rơi xuống đất trong nháy mắt, tay trái khuỷu tay rời xuống, đánh vào Diệp Trạch Minh chỗ đùi, chặn một kích này. Hai người tản ra, lá trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc tại đối phương sức quan sát, trên thực tế tiệt quyền đạo là loại phi thường khảo nghiệm người sử dụng sức quan sát thuật cách đấu, phòng ngự quá trình bên trong, người sử dụng nhất định phải nắm chắc đối thủ sử dụng chiêu thức lỗ thủng cùng thiếu hụt, hay là một nháy mắt sơ hở triển khai công kích, phản thủ làm công. Mà ở trong quá trình công kích, đồng dạng cần chặt chẽ chú ý hành động của đối phương, đồng thời đối với mình trong động tác sơ hở tiến hành sớm phòng ngự. Mà vì tiết kiệm lúc công kích ở giữa rút ngắn công kích khoảng cách, tiệt quyền đạo yêu cầu làm được địch động thì ta động, địch công thì ta công, từ đó dính chặt địch nhân, bởi vậy Diệp Trạch Minh hòa Đỏ Đào 10 tản ra về sau, đối phương lập tức liền lần nữa rút ngắn khoảng cách công đi lên, hai người lại là một vòng kịch liệt ngươi tới ta đi. Nhưng Diệp Trạch Minh một sai lầm hạ loạn tiết đấu, huy quyền cường công hướng về phía Đỏ Đào 10, đối phương giơ lên cánh tay trái ngăn trở một quyền này sau tay phải khuỵu tay lập tức trực kích tới. Diệp Trạch Minh không kịp phòng ngự, bị đánh đến lui về sau một bước, quay đầu lúc, Đỏ Đào 10 hưu quyền đã đứng tại nơi ngực của hắn. Lá trạch sáng tối gọi không ổn, chiêu này thốn quyền hắn nhưng phi thường quen thuộc. Đối phó thốn quyền phương pháp không phải ý đồ phòng ngự, mà lại thốn quyền đánh ra thời gian phi thường ngắn ngủi, đơn giản lui lại căn bản vô dụng, định động thì ta động. Hơi chút lui lại liền lập tức đuổi theo, như thường chúng chiêu. Duy nhất nhược điểm ở chỗ, thốn quyền đánh ra khoảng cách phi thường ngắn, tại đối phương kích quyền trong nháy mắt lui lại một đoạn ngắn khoảng cách là được, mặc dù cơ hội lại phi thường khó nắm chắc, đáng tiếc. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, chú ý đối phương trên cánh tay mỗi một tia rất nhỏ động tác biến hóa, nhắm ngay đối phương kích quyền trong nháy mắt gây nên ngực lui về phía sau, tốt xấu là trên phạm vi lớn suy yếu một quyền này xung kích. Một cái sau hoạt bộ ổn định thân hình về sau, Diệp Trạch Minh đứng vững trong nháy mắt lập tức nhô lên vai phải đụng tới, dự định sử dụng dạ chi gió đánh tan đối phương phòng ngự sau triển khai công kích, nhưng mà đối phương cũng không có cưỡng ép phòng ngự, mà là nghiêng người né tránh sau vung vẩy tay trái khuỵu tay đẩy tại Diệp Trạch Minh bả vai phía cạnh, đem cái này va chạm tình thế cải biến, tay phải khuỵu tay đánh vào lá trạch bên ngoài bộ, lần nữa đánh cho Diệp Trạch Minh ngửa ra sau mở. Tay phải hóa thành bàn tay giả, đầu ngón tay đâm tại Diệp Trạch Minh ngực. Lần này là kích thước tiến dần à? Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, đạn thời gian lúc này còn chưa kết thúc, nhưng kích thước tiến dần là hai kích thối quyền, coi như có thể né tránh kích thứ nhất, kích thứ hai cũng là ổn đan, né tránh không phải lựa chọn tốt nhất. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh bắt lấy đạn thời gian sau cùng trong một giây lát, đưa tay bắt lấy Đỏ Đào 10 cánh tay, lôi kéo Đỏ Đào 10 cùng một chỗ ngã trên mặt đất, hai người riêng phần mình lăn lộn một vòng đứng lên, thế công tạm hoãn. Bất quá, liên tục hai cái cường lực chiêu thức đều bị Diệp Trạch Minh dỡ xuống, Đỏ Đào 10 làm sơ nghỉ chỉnh hậu, đột nhiên tại nguyên chỗ bày ra một cái kỳ lạ tư thế. Trên đại thể có chút giống bên cạnh Trung Bình Tấn, tay phải nắm tay hướng về phía trước, bàn tay trái hơi nâng tại trước ngực. Trên người đối phương tản ra khí thế để Diệp Trạch Minh nhịn không được lông tơ dựng ngược, loại cảm giác này cũng bất động như núi loại kia trầm ổn hoàn toàn tương phản, tựa như che trời mây đen để cho người ta nhìn không thấu. Cái tư thế này dưới, Diệp Trạch Minh nhìn không ra bất luận cái gì công kích dục vọng, đối phương tựa hồ đem mình tất cả thế công đều ẩn giấu đi, cẩn thận hướng hắn nhích tới gần. Diệp Trạch Minh tâm biết chiêu này là một cái khác cường lực chiêu thức, bởi vậy thận trọng hướng đối phương tới gần tới, vì hiểu rõ một chiêu này cụ thể năng lực, không chút do dự phát động công kích. Đỏ Đào 10 tay trái vẫn như cũ ứng dụng tiệt quyền đạo công phòng nhất thể, tay trái cổ tay chặt đánh vào Diệp Trạch Minh khuỷu tay chỗ gấp nối tan mất một kích này, tay phải như thiểm điện đánh ra. Diệp Trạch Minh lập tức ngửa ra sau ý đồ tránh né, nhưng mà một kích này cũng không phải là công kích, mà là tại Diệp Trạch Minh gương mặt bên cạnh giả thoáng một chút, tay trái lần nữa đánh ra, đánh vào Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước, lần nữa phát động công kích, nhảy lên đưa tay để lại Đỏ Đào 10 bả vai, đầu gối dùng sức định hướng về phía đối phương lực. Đỏ Đào 10 tay trái khuỷu tay đánh vào Diệp Trạch Minh trên đầu gối ngăn trở một kích này, tay phải sức tưởng tượng không huy vũ vài vòng, ngay tại lúc Diệp Trạch Minh cho rằng kia là động tác giả lúc, một quyền này lại đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Đây là không dự cảnh công kích. Diệp Trạch Minh lui lại một bước đứng vững vàng bộ pháp, tự lẩm bẩm. Tiệt quyền đạo người sáng lập Lý Tiểu Long quan điểm chính là, nhanh mà đột nhiên công kích là tốt nhất, phòng ngừa cho đối thủ bất kỳ dự cảnh nào, rút vào cánh tay, di động thân thể hoặc là không cần thiết tư thế đều là không cần thiết. Không dự cảnh công kích phối hợp công kích động tác giả, lại thêm tiệt quyền đạo công phòng nhất thể. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, vây quanh Đỏ Đào 10 bước đi thong thả lên bước chân, cảm giác này có chút cùng loại bất động như núi, là một cái cơ bản thế, tại cái tư thế này hạ có thể đem nên thuật cách đấu đặc thù phát huy đến cực hạn, mặc kệ công kích vẫn là phòng ngự bên trên đều có thể xưng hoàn mỹ. Cứ việc cuối cùng nhiệm vụ hay là thất bại, nhưng học trộm đến cái này cường lực chiêu thức vẫn là để Diệp Trạch Minh tâm tình tốt đẹp. Mấy thế, Diệp Trạch Minh nhìn xem chiêu thức kỹ càng miêu tả tự lẩm bẩm, liền cùng hắn trực tiếp cảm nhận được đồng dạng. Học trộm đến cái này cường lực chiêu thức về sau, Diệp Trạch Minh lấy mắt kiếng xuống nhìn đồng hồ, đã là xế chiều. Hắn đứng người lên dự định hoạt động một chút thân thể, lúc này phát hiện Tiểu Mộ Tuyết ôm cầu cầu, nâng cầm lên cười mỉm ngồi ở một bên. Nha đầu, lúc nào ngồi tại cái này? Diệp Trạch Minh khẽ cười khổ nói, vuốt vuốt Tiểu Mộ Tuyết đầu, Tiểu Nhi tử híp mắt lại, lộ ra rất được lợi giống như, ngươi xuống tới 10 phút sau đi. Ta phát hiện ngươi không thấy, liền tới tìm ngươi chứ sao? Không kể nhà sao? Diệp Trạch Minh đưa tay đem Tiểu Nha đầu kéo lên, cười hỏi, Tiểu Mộ Tuyết lắc đầu, đem cầu cầu bỏ trên đất, kéo lại Diệp Trạch Minh cánh tay, lắc đầu nói, lão mạc đem ngươi cùng người kia khung cảnh chiến đấu cho ta nhìn à? Mặc dù cuối cùng giống như bị đánh đến có chút thảm, người kia bày ra loại kia kỳ quái tư thế sau liền tốt lợi hạ nha. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, lão mạc gia hỏa này, thất bại là thành công mẹ hắn nha, ta là đang trộm học chiêu này đâu. Tiểu Mộ Tuyết vui vẻ gật đầu nói, được rồi, biết. Ngươi nhìn, người ta trước đó không phải chọc giận ngươi không vui nha, cho nên hiện tại đến đền bù ngươi. Đi thôi, chúng ta cùng đi làm một chút vui vẻ sự tình, có được hay không? Ồ, ngươi cùng ta nghĩ giống nhau sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày, cười khoác lên Tiểu Mộ Tuyết eo nhỏ nhắn. Tiểu Mộ Tuyết cũng là sắc mặt đỏ lên cười nói, khẳng định là hai chúng ta rất lâu đều không có cùng một chỗ làm chuyện này, lần này cần thừa dịp trong nhà không có người khác, hảo hảo làm đủ. Chương 367, cứng đôi cứng bên trên ngươi có biết hay không, đời ta hận nhất chính là tiêu đề đảng. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, lúc này hắn cùng Tiểu Mộ Tuyết ở tại trong phòng của mình, hắn ngồi tại trước bàn máy vi tính, mà Tiểu Mộ Tuyết thì là ở bên cạnh hắn, hai người chính kết liệt ôm máy tính chơi đùa. Mà cái này cái gọi là thật lâu không có cùng một chỗ làm, đương nhiên chính là chơi ảo. Cái gì đó, rõ ràng là chính ngươi quá sắc mới hiểu sai. Tiểu Mộ Tuyết nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ hơi giận nói, cả ngày liền biết kia việc sự tình, đại sát lang. Diệp Trạch Minh ngoài miệng không nói lời nào, trong lòng âm thầm nói thầm, nhớ kỹ cho ta, ban đêm lại đến giáo huấn ngươi. Cái này phá tổng đài, đều lâu như vậy không có lên thế mà mới đổi mới ngần ấy nội dung. Tiểu Mộ Tuyết đổ bộ trò chơi sau nhịn không được phàn nàn nói, tiếp lấy mừng rỡ nói, ai? Tiểu Diệp, tư đồng các nàng thế mà online ai? Giống như tại bản đồ mới bên trong, ta lúc nào cũng có thể đi đánh những cái kia 25 người thợ lái chính vốn là tốt. Trước kia 40 người phó bản kia mới gọi đại phó bản đâu, nhà đồng đốc. Diệp Trạch Minh cười đè lên Tiểu Mộ Tuyết đầu, chờ ta trận này làm xong, liền bồi ngươi cùng nhau chơi đùa có được hay không? Nhìn xem có thể hay không đem một mưa các nàng ba cái cũng lôi kéo, dù sao hiện tại trong tiệm sinh ý cơ bản đều ổn định lại, chi nhánh thu nhập cũng rất khả quan, đến lúc đó chính chúng ta xây một cái hội. Tốt. Tiểu Diệp đương hội trưởng lời nói, ta liền sẽ không sợ phạm sai lầm nữa nha. Hi hi. Tiểu Mộ Tuyết vui vẻ nói. Đầu năm nay, giống Tiểu Mộ Tuyết dạng này thích chơi đùa lại xinh đẹp muội tử quả thực là quốc bảo. Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, tiếp lấy túi đầu cùng Tiểu Mộ Tuyết cùng nhau chơi đùa. Rất được hoan nên phát hiện lấy trước kia cái cùng hắn đánh cược bánh ngọt giàu đẹp trai thế mà online. Đương nhiên là Trạch Sáng Mai liền ngờ tới cái này trên mạng đánh cược không đáng tin, cũng không có truy cứu. Chơi một hồi, Tiểu Mộ Tuyết đột nhiên bất mãn lầu bầu một câu, đứng người lên đạp đạp đi ra ngoài, sau đó đổi thân thiếp thân vận động sau lưng cùng góc chết của đùi, ỉ lại Diệp Trạch Minh trên giường. Từ kia mỹ diệu bộ ngực đường cong bên trên phòng đoán, Tiểu Mộ Tuyết hiển nhiên không có mặc nội ý, đốt lưới đao mơ màng hết bài này đến bài khác. Hắc hắc, quả nhiên trong nhà vẫn là phải dạng này mới dễ chịu nha, chỉ tiếc lao ba lúc ở nhà vẫn có chút. Tiểu Mộ Tuyết vui vẻ nói, Nam Ly ở trên giường, lung lay xinh đẹp bắp chân lật qua lật lại, thật thoải mái nha. Đem trong nhà làm cho rối bời cũng sẽ không có người nói ta cũng có thể không để ý tới. Hừ hừ, vẫn là lao công tốt. Lao công không thương người ai thương người. Diệp Trạch Minh nuốt nuốt Tiểu Mộ Tuyết cái hót nói, có muốn hay không ăn chút điểm tâm? Ừm, tốt tốt, ta muốn ăn quặng khoai tây, nổ rất xốp giòn cái chủng loại kia. Tiểu Mộ Tuyết cười hì hì nói, ôm Diệp Trạch Minh tại trên mặt hắn vang dội hôn một cái, lao công, người thật tốt. Nói, Tiểu Mộ Tuyết thuận thế dựa sát vào nhau đến Diệp Trạch Minh trong ngực, tựa ở lồng ngực của hắn cọ sát, tựa như một con mèo nhỏ giống như đáng yêu vô cùng. Diệp Trạch Minh nâng nàng bả vai, cười hỏi, ban đêm đâu? Ăn cái gì? Ta muốn ăn. Đi giả. Trong nhà mỗi ngày đều ăn cơm, cho nên muốn ăn điểm bảng môn tà đạo đồ vật. Hì hì. Tiểu Mộ Tuyết cười hì hì nói, rồi ra tay trắng vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Tiểu Mộ Tuyết mấp máy nước nhuận phấn nộn bờ môi, Diệp Trạch Minh đâu còn chịu được bực này dụ hoặc. Túi đầu túi người hôn lên, Tiểu Mộ Tuyết nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Trong ngực hắn ngã hoạt, mặc cho Diệp Trạch Minh treo chọc môi của mình lưỡi. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Mộ Tuyết hô hấp bắt đầu tăng nhanh, ôm Diệp Trạch Minh cổ hai tay bắt đầu ở hắn phía sau lưng cùng trên bờ vai vừa đi vừa về nhẹ vỗ về, mặc dù cùng Mộ Tuyết làm số lần không nhiều, nhưng Lá Trạch biết rõ đây là tiểu nha đầu muốn tín hiệu. A, chờ chút, đồ ăn vào đâu? Không muốn ăn. Diệp Trạch Minh ngẩng đầu lên, cười treo chọc nói. Tiểu Mộ Tuyết ôm Diệp Trạch Minh cổ, ánh mắt mê ly nói, "No, không ăn." Tiểu Diệp hôn hôn. Lúc đầu Diệp Trạch Minh dự định liền trước đó tiêu đề đảm một chuyện trả thù một chút tiểu nha đầu này, nhưng nhìn thấy Tiểu Mộ Tuyết hiện tại bộ này tú sắc khả san bộ dáng, hắn cũng liền không lo được nhiều như vậy, nhẹ nhàng ngậm lấy Tiểu Mộ Tuyết mở môi hôn lấy. Đó lấy, Diệp Trạch Minh khẽ vuốt Tiểu Mộ Tuyết gương mặt tay bắt đầu chậm rãi trượt, dừng lại tại Tiểu Mộ Tuyết tiểu nộn trên bộ ngực nhẹ nhàng nắn bóp, không có nội ý chỉ cách lấy một tầng thật mỏng sau lưng, xúc cảm phá lệ mềm mại, mà lại, nô, giống như thật sự có phát dục một điểm đâu. Diệp Trạch Minh thoáng có chút ngoài ý muốn mà nói, đúng không? Ta tại trên mạng cũng xem người ta nói, song bào thai dáng người bình thường đều là giống nhau à? Nói cách khác bộ ngực của ta sẽ thay đổi cùng tỷ tỷ đồng dạng lớn. Hắc hắc. Tiểu Mộc Tuyết vui vẻ cười nói, tiếp lấy tiếp tục nhắm mắt lại hưởng thụ. Nhìn xem tiểu nha đầu vẻ mặt đáng yêu, Diệp Trạch Minh có chút buồn cười, trên tay một bên tiếp tục lấy, một bên túi đầu xuống dùng đầu lưỡi trêu chọc. Tiểu Mộc Tuyết phản ứng cũng theo đó trở nên kịch liệt, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, hô hấp cũng tăng nhanh. Diệp Trạch Minh rút ra một cái tay mò về Tiểu Mộc Tuyết phía dưới chỗ tư mật, đã là ướt át một mảnh. Chán ghét, ngươi đó là cái gì biểu lộ nha? Nhìn xem Diệp Trạch Minh trên mặt vẻ trêu tức, Tiểu Mộc Tuyết mặt lập tức đỏ bừng lên giải thích nói, người ta rất lâu không có làm mà lại nhanh đến nghỉ lễ, đương nhiên hội. Nhưng Diệp Trạch Minh không có chờ nàng nói xong cũng cưỡng hôn ở nàng. Tiểu Mộc Tuyết bất mãn huy quyền tại Diệp Trạch Minh ngực nhẹ nhàng nện cho một chút, tiếp lấy liền thuận theo, còn chủ động đem đầu lưỡi rút tới tại Diệp Trạch Minh trong miệng quấy động. Rất nhanh, Diệp Trạch Minh cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, thế là nhẹ nhàng hướng Tiểu Mộc Tuyết phía dưới dò xét đi vào. Đến bây giờ hắn cũng không cùng Tiểu Kiều làm qua mấy lần, mà lại khoảng cách lần trước cũng có một hồi, lần này cảm giác tựa như lần thứ nhất cùng Tiểu Mộc Tuyết, phía dưới chặt chẽ đến hắn cơ hồ không thể động đậy. Mà Tiểu Mộc Tuyết cũng là đau đến nhíu mày, nhưng vẫn là nhìn thẳng Diệp Trạch Minh con mắt, cắn môi dưới nỉ nó nói, "Ừm, đau quá nha. Quá lâu không có làm đâu." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, nhẹ vô về Tiểu Mộc Tuyết gương mặt cười nói, "Thế nào? Không nên miễn cưỡng mình a, đau liền." Chán ghét, đều làm đến bước này còn hỏi loại lời này. Tiểu Mộc Tuyết bất mãn phàn nàn nói, há miệng cắn lấy Diệp Trạch Minh trên bờ vai, tiếp lấy hai tay vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ, xinh đẹp chân cũng quấn lên hắn eo. Diệp Trạch Minh hiểu ý, bắt đầu thử nghiệm bắt đầu chuyển động, mặc dù chỉ là chậm chạp mà ôn nhu thăm dò, nhưng Tiểu Mộc Tuyết lại ngăn không được phát ra một tiếng động lòng người ngâm khẽ. Cái này âm thanh ngâm khẽ để Tiểu Chính Mộc Tuyết đều không có ý tứ, che miệng sắc mặt từng đỏ. Ha ha, thật đáng yêu đâu tiểu nữ tử. Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, hôn nhẹ Tiểu Mộc Tuyết cái trán, lông mày, chóp mũi, vành hai gò má, hôn nhẹ Tiểu Mộc Tuyết thân thể mỗi một chỗ, tại hắn ôn nhu thế công dưới, Tiểu Mộc Tuyết dần dần cũng bung ra, bắt đầu chủ động phối hợp lên Diệp Trạch Minh, vui thích tiếng thở dài không ngừng từ nơi này trong căn phòng nhỏ vang lên. "Tốt, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút, ta đi làm cơm tối." Xong việc về sau, Diệp Trạch Minh mặc quần áo xong, nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Mộc Tuyết chóp mũi cười nói. Tiểu nha đầu lúc này mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, có vẻ hơi ra rời, vẻ mặt nhẹ gật đầu, gối lên mình non mịn cánh tay bên trên, thỏa mãn thở dài, "Thật thoải mái a, Tiểu Diệp." "Đa tạ khích lệ, ta cũng cảm thấy rất dễ chịu." Diệp Trạch Minh luốt luốt Tiểu Mộc Tuyết đầu, đến phòng bếp bận rộn, hơn nửa canh giờ liền mang theo hai phần nướng đến thơm ngào ngạt đi giả về tới trong phòng. Lúc này tiểu nha đầu còn thân thể trần truồng, chỉ dùng tấm thảm bao lấy trên người bộ vị mấu chốt, nằm nghiêng chơi lấy máy tính. "Mặc quần áo vào a, coi chừng sẽ lạnh nha." Diệp Trạch Minh cúi người tại Tiểu Mộc Tuyết mượt mà trên bờ vai hôn một cái, có chút đau lòng khiển trách, tiếp lấy bưng qua bàn trà, đem hai phần ti giả cùng một phần tươi ép nước dưa hấu đặt ở Tiểu Mộc Tuyết trước mặt, đến ăn cơm chiều đi, vận động dữ dội xong bụng cũng đã đói đi. Mà Tiểu Mộc Tuyết một bên tại trên máy vi tính án lấy một bên không ngừng cười nói, "Tiểu Diệp, ngươi nhìn, ta tiến vào một cái tổ chuẩn bị đi phó bảng, người này cùng ta bắt chuyện a, chính là loại kia thấy là mờ mờ đều không ngừng mỹ nữ cái chủng loại kia." Diệp Trạch Minh cúi người đem cái cằm gối lên Tiểu Mộc Tuyết trên bờ vai nhìn thoáng qua, tên kia lúc này còn tại không ngừng hỏi Tiểu Mộc Tuyết QR, số điện thoại di động cùng địa chỉ, cuối cùng gặp Tiểu Mộc Tuyết không có trả lời, truy vấn, "Mỹ nữ, đang làm gì đâu?" Tiểu nha đầu nhìn một chút Diệp Trạch Minh, trên mặt hiện lên một tia lịch ngậm ý cười, tại trên máy vi tính gõ, "Lao công ta làm tốt cơm tối bưng đến đây, thật có lỗi à, ta hoạch bảy nước, ăn một bữa cơm trước." Cái kia một mực quấy rối Tiểu Mộc Tuyết vong linh chiến sĩ lại không chỉ có không có trầm mặc, ngược lại ở bên kia giễu cợt nói, "Đại nam nhân chỉ có thể đều ở nhà giúp nàng dâu nấu cơm để lao bà nuôi sao? Muội tử, đã hắn đến cùng ta đi." Tiểu Mộc Tuyết che miệng nở nụ cười, tiếp tục tại trên máy vi tính gõ nói, "Còn ta, lao công ta ở bên ngoài mở nhà hàng, hiện tại nhà hàng mở 5-6 nhà chi nhánh, vận doanh cũng ổn định, mỗi ngày chỉ dùng kiếm tiền là được, hắn ngay tại trong nhà theo giúp ta rồi." Lần này bên kia lập tức bắt đầu trầm mặc, chỉ chốc lát sau cái kia vong linh chiến sĩ liền rơi, lần này phó bản cũng chỉ có thể nửa đường kết thúc. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười, nhéo nhéo Tiểu Mộc Tuyết cái mũi, "Cổ linh tinh quái, ăn cơm." Hai người đang lúc ăn, còn không có một hồi, bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, từ thanh âm nghe tựa hồ cách bọn họ cái này có một khoảng cách, nhưng này âm thanh oanh minh nhưng vẫn là tựa như kinh lôi vang vọng chân trời, dọa đến Tiểu Kiều một tiếng kêu sợ hãi, cầu cầu càng là trực tiếp trên mặt đất đánh cái trượt, ngã một phát sau lộn nhào trốn đến Diệp Trạch Minh dưới ghế mặt phát run lên. "Đây là cái nào con rùa con bê lúc này còn tại thả pháo hoa đâu, trong nhà người chết ta?" Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi ngược lại, tiếp lấy đè lên Tiểu Mộc Tuyết cùng cầu cầu đầu. "Không có việc gì, không có việc gì, không sợ." Vừa dứt lời, tiếng thứ hai tiếng vang liền theo chuyển tới, tiếp theo là tiếng thứ ba cùng tiếng thứ tư. Thanh âm này, xen lẫn kim loại tiếng vỡ vụn, nghe không giống như là pháo hoa. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, đúng vào lúc này, chặt lọt kẻ phát tới điện thần, "Hỏa kế, rồng một lòng lao ra tử kia lần này tựa hồ bị chúng ta chọc giận, hắn dự định tới cứng, trực tiếp dùng vũ lực áp chế truyền thông cùng cảnh sát, người ban đêm tốt nhất vẫn là xuất động một chuyến đi." Chương 368, cứng đối cứng hạ Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, dự định hướng chặt lọt kẻ hỏi thăm một chút tình huống cả kẽ. Nhưng hắn một phương diện không muốn để cho Kiều Mộc Tuyết lo lắng, một phương diện khác phía ngoài tiếng nổ lúc này cũng ngừng lại, bởi vậy cũng không có vội vã hồi phục. Tiểu Kiều ở bên xoa lỗ hai lầu bầu nói, "Thật là, không phải đều cấm cây roi sao? Những người này thật sự là náo xương mù mai lại muốn phàn nàn. Đúng vậy à, không quan hệ, đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi cái giống như ta mặt nạ, có thể loại bỏ khí độc. Diệp Trạch Minh cười bướt bướt kiểu một cái đầu, tiếng nổ ngừng lại, cầu cầu cũng từ hắn băng ghế hạ chui ra, một lần nữa tại trước mặt bọn hắn đoan đoan chính chính ngồi xuống, trơ mắt nhìn trong tay bọn họ đi giả chảy nước miếng. Tiểu Diệp ban đêm lại muốn ra ngoài kiêm chức à? Tiểu Mộ Tuyết cắn một cái đi giả, bĩu môi hỏi. Đúng vậy à, bất quá sẽ không quá lâu, yên tâm đi. Diệp Trạch Minh nhẹ giọng cười nói, ta còn lưu lại một khối hoa quả đi giả, ban đêm một mình đói bụng liền đi lò vi ba bên trong hâm lại, hoặc là chờ tối nay ta trở về giúp ngươi nóng, được không? Tiểu Mộ Tuyết lúc này mới vui vẻ gật đầu nói, hắc hắc, Tiểu Diệp thật tốt. Lập tức Diệp Trạch Minh đi vào trong phòng bếp rửa sạch bát liền tiến vào phòng điều khiển, cùng chặt lọt kẹ kết nối online, hỏi thăm một chút lần này bạo tạc tình huống cụ thể cùng nhằm vào mục tiêu. Phát sinh bạo tạc chính là khu Tây Thành cục cảnh sát cục trưởng, Nam Hoa truyền hình tin tức tin nhanh tiết mục dẫn chương trình, Nam Hoa vạn báo tòa báo xã trưởng ba người tọa giá cùng bản địa mịp rồi lọc đỉnh vương tử Trương Minh ca nhà. Theo ta được biết những người này đều bởi vì các loại mục đích, dự định đối rồng một lòng lần này trực tiếp công kích cục cảnh sát hành vi triển khai công kích. Chặt lọt kẹ ở bên kia trả lời. Thế mà trực tiếp như vậy đe dọa đâu? Hừ. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, lần này rồng một lòng đe dọa có thể nói là đỏ. Chân chuồng, bất luận cảnh sát vẫn là truyền thông, là người đều biết đây là rồng một lòng đe dọa, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có cách nào, không có chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh việc này cùng rồng một lòng có quan hệ. Về phần dư luận, nói đùa, khống chế dư luận chính là truyền thông, lần này đe dọa về sau, chỉ sợ hiện tại không có mấy cái truyền thông phương dám đối lần này sự kiện triển khai báo đạo, thậm chí ngay cả rồng một lòng danh tự cũng không dám nhắc lại, mà lần này sự kiện đến cuối cùng cũng sẽ trở thành rất được hoan nghênh đuôi nát tin tức. Đương nhiên, loại hành vi này tất nhiên sẽ có người không có nhìn, truyền thông bên trong có lẽ sẽ có người muốn truy tung báo đạo. Trong cảnh sát có lẽ cũng sẽ có người sẽ cùng theo vụ án này chết cắn không thả, nhưng loại người này dù sao cũng là số ít, chỉ cần phụ trách trong đó một vòng lòng người thấy sợ hãi, điều tra cùng báo đạo tất nhiên sẽ trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng hết hiệu lực. Trước mắt ảnh hưởng đã rất đáng liệt, nhưng là ta quan sát một chút, còn lại mục tiêu bên trong. Chỉ cần còn có thể bảo đảm trở xuống mấy người an toàn, nên có thể bảo chứng điều tra cùng báo đạo tiếp tục. Ta đem những này người danh sách cho ngươi, nhân số hơi có chút nhiều. Hai ta buổi tối hôm nay có bận rộn, bất quá cũng có tin tức tốt. Chặt lọt kẻ nói đến đây có chút dở khóc dở cười. Nô, mỗi một tông bạo tạc án đều là thanh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ sao? Diệp Trạch Minh thoáng có chút kinh ngạc nói. Dạng này một tuần này nhiệm vụ ban thưởng liền. Hừ, còn thật sự là muốn cảm tạ một chút rồng một lòng lao già này đâu. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh mở ra danh sách nhìn một chút, lập tức nhíu mày, ta dựa vào. Số người này thật đúng là. Ngươi là thế nào lấy tới danh sách này? Có độ tin cậy thế nào? Ngươi phải tin tưởng tình báo của ta năng lực hỏa kế. Ta thế nhưng là hy sinh nhan sắc, lấy lòng mấy cái nữ sĩ thậm chí một cái nam sĩ niềm vui mới rốt cục đào móc đến rồng một lòng cái này bốn phong sẽ thủ hạ, sau đó thôi miên nàng thăm dò được danh sách này. Chắc lọt kẹ thoáng có chút bất mãn phản nàng nói. Bất quá nàng hoàn toàn sẽ không nhớ kỹ cái này mã sự tình chính là. Diệp Trạch Minh nhìn một chút danh sách, tổng cộng có 12 người, mà Diệp Trạch Minh trước kia kết bạn Dương Tử Thanh cùng nàng phụ thân Dương Thu Thành, phó thị trưởng Trương Tư Mây, dẫn chương trình Dông Tố đều tại chương này trên danh sách. Trên danh sách những người khác thì phần lớn là cùng bọn hắn làm việc với nhau dẫn chương trình, bắt nỡ loại hình, chỉ cần bảo đảm một cái công tác tổ an toàn, liền có thể bảo đảm báo đạo tiến hành. Chặt lọt kẹ lúc này tiếp lấy nói ra, ta biết trong này có ngươi nhận biết, cho nên ngươi phụ trách 6 người này, còn lại 3 người an toàn giao cho ta. Nhưng là quy tắc này báo cáo ảnh hưởng muốn tại bình dân ở giữa khuyết tán ra chí ít còn muốn 2 ngày thời gian, coi như buổi tối hôm nay chúng ta có thể giữ được những người này, rồi một lòng lại khẳng định sẽ phát hiện chúng ta lấy được phần này ám sát danh sách mà thay đổi kế hoạch. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, bằng vào chúng ta 2 người, là không thể nào đồng thời coi chừng nhiều người như vậy. Chặt lọt kẹ trong mắt dần hiện ra một tia khiếp người quan mang, cười nói, yên tâm, lúc kia lại giao cho ta đến là được rồi, coi như hắn cải biến kế hoạch, ta cũng vẫn là có thể thăm dò được hắn ám sát danh sách. Đây là hắn loại hành vi này hình thức lớn nhất lỗ thủng, chỉ cần hắn không tự mình xuống nước, nhất định phải dựa vào người khác phát ra mệnh lệnh, vậy ta là có thể đem mệnh lệnh này bắt tới. Hừ, lúc này thật sự là ngoài ý muốn đáng tin đâu. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, đem danh sách nhét vào trong túi, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, bắt đầu hành động đi. Đối phương ám sát hiển nhiên cũng là từ mấy cái bộ môn phối hợp, phần danh sách này kể trên ra tất cả mục tiêu nhân vật hành động lộ tuyến cùng tốt nhất ra tay đoạn thời gian, sau đó phân phối sát thủ tiến hành ám sát, nhưng lại cũng không có liệt ra kỹ càng ám sát thủ đoạn, bởi vậy Diệp Trạch Minh nhất định phải sớm mai phục tốt, tại bọn gia hỏa này chuẩn bị hành động lúc đem bọn hắn nhất cử cầm xuống. Bởi vì chặt lọt kẻ đem đoạn thời gian bên trên có xung đột 3 người phân đi, Diệp Trạch Minh có thể thuận khoảng thời gian này duy nhất một lần đem phụ trách ám sát còn lại 6 người sát thủ toàn bộ thuận thế xử lý. Hắn căn cứ phần này ám sát trên danh sách ám sát thời gian biểu thị ra tốt nhất hành động lộ tuyến, lúc này mới đứng lên đi ra ngoài. Mục Tuyết, ta ra cửa a, trong nhà ngoan ngoãn. Diệp Trạch Minh gõ cửa một cái, hướng nằm lì ở trên giường nhìn phim Hàn Kiều Mục Tuyết lên tiếng chào, tiểu nha đầu ngọt ngào cười một tiếng, hướng hắn vất vất tay, công việc cẩn thận nha. Cái thứ nhất bảo hộ mục tiêu, cũng chính là đối rồng một lòng uy hiếp lớn nhất, Nam Hoa truyền hình dẫn chương trình Dông Tố. Căn cứ quy tắc này ám sát trên danh sách biểu hiện, Dông Tố hôm nay ở buổi tối chừng 6 giờ lúc lại có một cái từ thiện quyên giúp chủ trì công việc, tại 8 giờ chào cảm ơn, cái này về sau Dông Tố sẽ sớm về nhà, trên đường cùng đi rất nhiều người, bởi vậy ra tay điểm chỉ có thể lựa chọn tại Dông Tố trong nhà, tốt nhất ám sát cơ hội là tại Dông Tố sau khi đậu xe xong lúc ấy. Vì để tránh cho gây nên sát thủ cảnh giác, Diệp Trạch Minh cũng không có lái xe, mà là lợi dụng chạy khúc cùng câu khóa hỏa tiễn tại cao ốc ở giữa ngang qua, đi theo Dông Tố sau xe phương. Như hắn đoán, sát thủ cũng không có lái xe theo đuôi. Đưa Dông Tố xe tại cư xá trong bãi đỗ xe ngừng tốt về sau, mặc dù rất không đáng chú ý, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn là phát hiện một thân ảnh từ Dông Tố sau lưng trong bóng tối chợt lóe lên, khóe miệng lập tức liệt ra một tia nụ cười thản nhiên, ha ha, tìm tới ngươi. Cái kia như quỷ mị thân ảnh từ trong bụi cây dò xét ra ngoài, lặng yên không tiếng động hướng phía dưới xe đóng kỹ cửa xe Dông Tố dò xét quá khứ, trong tay nhỏ thái đao dán lên ngay tại khóa cửa Dông Tố hậu tâm. Thật có lỗi hòa kế, vị mỹ nữ kia danh hoa đã có chủ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, đem tên này sát thủ cùng Dông Tố giật nảy mình, từ ám sát trên danh sách nhìn, phụ trách hành động ám sát lần này chính là Ưng Bộ Liêm Ưng. Diệp Trạch Minh tay trái bắt lấy tên này sát thủ tay trái cổ tay, tay phải điểm chặt cổ của hắn lôi kéo hắn lui về phía sau, một bên hướng Dông Tố nhàn nhạt nói, trốn đến trong xe đi, chờ kết thúc trở ra, nhanh. Dông Tố thấy là Diệp Trạch Minh sau lập tức thở dài một hơi, luôn cuống tay chân xuất ra chìa khóa, mở cửa xe một lần nữa ngồi xuống. Liêm Ưng tức giận gầm nhẹ một tiếng, tay phải khuỵu tay đánh về phía Diệp Trạch Minh phần bụng ý đồ tránh thoát. Nhưng mà lá trạch sáng mai ngờ tới lần này, lập tức điểm chặt cổ của hắn, kéo theo hắn phía bên phải xoay tròn, đem cái này một khuỵu tay kích hóa giải, mượn xoay tròn tình thế một tay lấy hắn ném ra ngoài. Liêm Ưng ở giữa không trung xoay tròn hai vòng, điều chỉnh thân hình rơi trên mặt đất, tay trái nhỏ thái đao không vung hai lần, dọn xong tư thế cười lạnh nói, ngươi sẽ hối hận không dùng thương giải quyết ta. Ta biết sao? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi ngược lại, hắn không dùng thương nguyên nhân, là bởi vì tại khoảng cách này hạ rất khó bảo đảm một thương mất mạng, mà Liêm Ưng bên trong Dông Tố quá gần, nếu như đối phương liều lên tính mạng của mình cũng muốn giết chết Dông Tố, hắn tại cự ly xa tình huống dưới rất khó ngăn cản, huống chi giải quyết sát thủ sau hắn cũng có chút nói muốn chuyển cáo cho Dông Tố. Liêm Ưng gắt một cái, nghiêng người một cái tiểu thoái bộ vọt vào Diệp Trạch Minh trong ngực, tay trái nhỏ thái đao trong tay dạo qua một vòng chuyển biến làm ngược lại cầm tư thái, ở giữa không trung vạch ra linh động đường vòng cung lướt về phía Diệp Trạch Minh cổ. Vừa vặn đi thử một chút mới học trộm mây thế. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, bàn tay trái giơ lên trước ngực, tay phải nắm tay bày ở trước người, làm ra mây thế tư thế. Đó lấy, tay trái của hắn như thiểm điện vương, nắm chặt Liêm Ưng tay trái cổ tay thôi động, kéo theo một đao kia từ trước ngực mình lướt qua, hữu quyền một cái gai quyền trực kích hướng Liêm Ưng bộ mặt. Thấy thế Liêm Ưng vội vàng giơ tay phải lên chuẩn bị phòng ngự, nhưng mà Diệp Trạch Minh một quyền này dừng lại tại hắn bên hai, nắm đấm đột nhiên mở ra, thừa dịp đối phương sửng sốt trong nháy mắt bàn tay trái đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Ê! Liêm Ưng kêu lên một tiếng đau đớn, che mặt lui về sau hai bước, trong tay trái nhỏ thái đao quay lại một vòng, chính nắm chặt đâm thẳng hướng Diệp Trạch Minh tim. Diệp Trạch Minh lần này đưa tay phải ra bắt lấy cổ tay của đối phương, quay người tránh ra một đao kia, tay trái khuỵu tay mượn xoay người tình thế lần nữa đánh vào Liêm Ưng bộ mặt. Liên tục hai lần bị đánh vào bộ mặt, lập tức đem Liêm Ưng đánh cho vượng vượng hồ hồ, bụng mặt lui lại mấy bước, một hồi lâu cũng không có thở ra hơi. Lúc này, Diệp Trạch Minh lập tức nhắm ngay cơ hội xuống tới, bắt lấy Liêm Ưng cầm đao tay trái, hai chân kẹp lấy cổ của hắn, trên lưng phát lực, thân thể xoay tròn đồng thời đem Liêm Ưng ném xuống đất, thuận thế nối liền thập tự cố. Liêm Ưng vùng vẫy một hồi, nhưng vẫn là bị Diệp Trạch Minh vặn gãy cánh tay, kêu thảm buông lỏng tay ra bên trong đao. Đứng dậy đem Liêm Ưng đánh ngất xỉu quá khứ, Diệp Trạch Minh lúc này mới thở phì phò hướng trong xe Dông Tố nhẹ gật đầu, ra hiệu an toàn. Chương 369, tốt nhất bảo tiêu ở. Ta còn thực sự không biết mình nguyên lai đắc tội nhiều người như vậy. Bị ngươi cứu được hai lần a, lớn đặc công. Dông Tố từ trên xe bước xuống về sau, nhìn một chút trên mặt đất hôn mê Liêm Ưng nhịn không được thở dài. Như vậy lần này, ta đoán một chút nhịn. Là bởi vì ngày mai sắp làm liên quan tới Đằng Long tập đoàn tổng giám đốc báo đạo. Bởi vì Dông Tố hôm nay công việc toàn bộ kết thúc, cho nên đã tháo trang sức, lúc này bốn mặt hướng lên trời, không có đại kiểu bốn người như vậy ngạo nhân làn da cùng ngũ quan, mặc là trong đài rộng rãi quần áo lao động cùng đơn giản quần jean, nhưng lại lộ ra phá lệ thân thiết, tựa như nhà bên nữ hải giống như. Bingo. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ nói, có lẽ ngươi nên cân nhắc đổi nghề. A, không. Dông Tố tựa ở nàng trước kia gió đông phong thần bên trên mặt tách ra một tia buông lỏng ý cười, làm nghề này thời điểm liền biết có thể như vậy, luôn luôn có người muốn đi vạch trần những người này nha. Nói đến đây, Dông Tố vô Diệp Trạch Minh ngực, cười nói, lại nói, ta cũng không có như vậy sợ hãi, ngươi nhìn đây không phải có ngươi dạng này chính nghĩa chi sĩ ở sau lưng bảo hộ ta sao? Thế giới này chính là như thế vận hành a. Đây là vinh hạnh của ta. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tóm lại, lần này ám sát khả năng vào ngày mai ngươi tiết mục chính thức chuyển ra trước đó cũng sẽ không kết thúc, mà ta còn có mấy cái mục tiêu khác muốn bảo vệ, cho nên ta bây giờ nói ngươi muốn nghe tốt. Dông Tố biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, Diệp Trạch Minh bắt đầu nói, hiện tại, đi tìm một chỗ trốn đi, đừng nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là bằng hữu của ngươi tung tích của ngươi, tại tiết mục chính thức khai mạc trước đó không nên cùng bất luận kẻ nào liên hệ, đến lúc đó trực tiếp đi tổ quay phim hiện trường là được. Nhớ kỹ muốn đi tàu điện ngầm, bảo trì mình tại nhiều người địa phương. Ta đã biết. Chúc ta hảo vận, cũng chúc ngươi may mắn. Dông Tố cười cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, quay người lên xe rời đi, hướng trạm xe lửa chạy tới. Một chỗ khác, Trương Tư Mây còn tại phê duyệt lên trước mặt văn kiện. Mặc dù đã hơn 8 giờ, nhưng đối với nàng mà nói, công việc đến thời gian này thật sự là chuyện thường ngày. Nàng một bên nhìn xem trước mặt văn kiện, vừa cùng Lưu Hiểu Vũ gọi điện thoại, ôn nhu mà không mất đi nghiêm khắc hỏi đến nữ nhi ban đêm ăn cái gì, có hay không làm bài tập loại hình. Nàng như thế chuyên chú, hoàn toàn không có phát hiện sau lưng một thân ảnh lặng lẽ đẩy ra phòng làm việc của nàng đại môn, đi tới phía sau của nàng. Rốt cục, Trương Tư Mây nhíu mày nghiêm khắc nói ra, làm xong làm việc liền đi ngủ sớm một chút đi, đừng có lại đi bên ngoài chạy loạn khắp nơi. Nói xong, Trương Tư Mây cúp điện thoại, thở dài một cái. Cao mày, đang chuẩn bị tiếp tục phê chữa văn kiện, lúc này mới đột nhiên phát hiện mình bị một người bóng ma bao phủ lại. Quay đầu nhìn lại, một người nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng, lập tức hoảng sợ muốn thét lên, nhưng mà nam tử kia lại một tay bịt nàng miệng, đẩy nàng hướng bên cửa sổ phóng đi, sau đó một tay lấy nàng từ lầu 16 ném đi xuống dưới. Trương Tư Mây ở giữa không trung thét chói tai văng lên, mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Đỉnh đầu một trận gió tiếng vang lên, một thân ảnh cấp tốc tới gần. Trương Tư Mây mở to mắt, còn không có thấy rõ đến gần là ai, liền bị người một thanh kéo vào trong ngực. Tiếp lấy ôm lấy nàng người kia cấp tốc nhấn xuống trong tay cây kia ống dài chạm vật, dây thừng thép ma sát siêu siêu tiếng vang lên, hai người hạ xuống tốc độ giảm nhanh, chậm rãi hướng mặt đất rơi đi. Thật có lỗi đến trầm điểm. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, buông ra Trương Tư Mây eo đem nàng để xuống, phong độ nhẹ nhàng bái sau cười nói, nhìn lần này cứu không phải tiểu công chúa mà là hoàng hậu đại nhân sao? Là ngươi a? Phong Vận vẫn còn phó thị trưởng lúc này cũng bởi vì Diệp Trạch Minh kia ưu nhã mà thân sĩ dáng người mà nhịn không được có chút đỏ mặt, loại này tim đập thình thịch cảm giác để nàng xấu hổ vô cùng, vừa rồi vậy nhưng thật sự là có đủ nguy hiểm. Đúng vậy a, còn kém một điểm. Diệp Trạch Minh ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu đạo nhân ảnh kia cấp tốc biến mất tại cửa sổ sau. Diệp Trạch Minh đè lên Trương Tư Mây bà bay, dặn dò, mang theo con gái của ngươi đi cái nào đó thân thích trong nhà, không nên cùng bất luận kẻ nào liên hệ, ngươi ngày mai sẽ thu được một phần liên quan tới cảnh sát dự định điều tra Đằng Long tập đoàn bất kiện, cái này ngươi bị ám sát nguyên nhân. Phần văn kiện này ta sẽ sai người chuyển giao cho ngươi, tận lực cam đoan mình tại nhiều người địa phương, ta đuổi theo tên kia. Nói xong, Diệp Trạch Minh hướng trên lầu vào tới, nhà này đại lâu khúc quanh thang lầu đều có máy giám thị, muốn tránh đi những này máy giám thị cũng chỉ có thể từ mái nhà đi. Bởi vậy Diệp Trạch Minh không cần suy nghĩ, đi tới trên sân thượng. Nhìn chung quanh một vòng về sau, một thân ảnh từ bên cạnh hắn mái nhà lướt qua, Diệp Trạch Minh lập tức đuổi theo, con người lên một con mèo nhảy, ở giữa không trung hoạch xuất ra một đầu xinh đẹp đường vòng cung, rơi vào lầu đối diện đỉnh, lăn khỏi chỗ đứng lên. Cái kia tại hắn phía trước chạy trốn thân ảnh hắn rất quen thuộc. Làm sao vậy, lần này ngươi thậm chí không dám cùng ta giao chiến sao? Bay chi cắt. Diệp Trạch Minh cười nhạo nói, ta mới mặc kệ ngươi nói cái gì. Hiện tại nhiệm vụ của ta là trở về cùng Long gia mật báo. Bay chim cắt cười ha ha nói, cũng không lưng nhảy dựng lên, hướng đối diện kia tòa nhà cao ốc nhảy tới, nhưng khoảng cách hơi xa, hắn hiểm hiểm đưa tay bầu víu vào sân thượng biên giới bò lên, tiếp tục hướng phía trước chạy. Rồng một lòng chưa từng trực tiếp tham dự bất luận cái gì hành động, cũng không trực tiếp cùng bất luận cái gì thuộc hạ liên hệ, bởi vậy bay chim cắt không thể trực tiếp đem tin tức truyền đến rồng một lòng kia, nếu không sớm muộn sẽ trở thành chứng cứ. Mà đôi này Diệp Trạch Minh tới nói thành ưu thế, hắn chỉ cần đem bay chim cắt ở chỗ này xử lý, liền có thể ngăn cản rồng một lòng lâm thời cải biến kế hoạch, tăng tốc đêm nay ám sát bước đi. Nhưng hắn cũng không có hướng đối diện nhảy xuống, mà là nhảy lên giẫm tại bên trái cao ốc trên vách tường, ngang như vậy hướng từ trên mặt tường chạy tới, khoảng cách giữa hai người rõ ràng kéo gần lại một mảng lớn. Hắc, kia không công bằng, chỉ có ngươi có thể bay mái hiên nhà đi bích. Bay chim cắt có chút tức giận nói, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, nhưng lúc này khoảng cách của hai người đã đầy đủ tới gần, Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, nhắm ngay bay chim cắt bóp lấy cò súng. Bay chim cắt linh hoạt hướng về phía trước nhào ra ngoài, đạn bắn vào bên cạnh hắn trên mặt đất khơi dậy mấy lau bụi, mà bay chim cắt ngay tại chỗ lật ra ngã nhào một cái sau liền đứng lên, dẫm tại sân thượng biên giới cao cao nhảy dựng lên. Ra hỏa này, Lá Trạch Sáng tôi mắng một câu, cầm súng sẽ dẫn đến hắn chạy khốc tốc độ thả chậm, bởi vậy hắn tạm thời đem thương thu vào trong ngực, tăng thêm tốc độ đi theo. Cái này đúng rồi, để chúng ta đến một trận phương diện tốc độ thắng bại đi. Bay chim cắt cười nói, tại đối diện trên đại lầu lăn khỏi chỗ đứng lên, đột nhiên thay đổi phương hướng phía bên phải chạy tới. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian nhìn lướt qua bay chim cắt đường chạy trốn, từ đó xác định một đầu ngắn nhất khoảng cách, sau đó trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Bay chim cắt có chút không rõ Diệp Trạch Minh ý tứ, tiếp tục tại cao ốc ở giữa vượt nóc băng tường, nhưng Diệp Trạch Minh thân hình bỗng nhiên từ hắn phía bên phải cao ốc đỉnh chóp dần hiện ra, cũng thêm nhanh hướng hắn bên này đụng tới lúc, bay chim cắt mới ý thức tới không ổn. Nhưng mà chung quanh lộ tuyến, cao ốc ở giữa khoảng cách đã vượt ra khỏi hắn chạy khốc phạm vi năng lực. Cho dù bay chim cắt cắn chặt răng dùng hết toàn lực hướng về phía trước chạy tới, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn là cấp tốc đuổi kịp hắn, ở bên cạnh hắn kia tòa nhà cao ốc mái nhà chạy vội, tiếp lấy điều chỉnh thân hình một thanh đánh tới. Thấy thế bay chim cắt đành phải từ bỏ chạy trốn, dọn xong tư thế đón lấy Diệp Trạch Minh, một tay lấy hắn ném ra ngoài. Diệp Trạch Minh ngay tại chỗ lăn lộn một vòng liền lần nữa ổn định, bày ra mây thế tư thế. Bay chim cắt thừa dịp Diệp Trạch Minh đứng dậy trong nháy mắt một cái đá ngang đánh tới, Diệp Trạch Minh nâng lên chân trái, dùng đầu gối trái chặn lần này, bày ra kim kê độc lập tư thế, hữu quyền như thiểm điện đánh về phía bay chim cắt bộ mặt. Cứ việc bay chim cắt giơ lên hai tay ý đồ phòng ngự, nhưng bây giờ cho hắn tại một chân đứng thẳng trạng thái, lập tức bị đánh đến hướng về sau lảo đảo hai bước. Mà Diệp Trạch Minh bắt lấy cơ hội này, một cái tiểu toái bộ vọt tới bay chim cắt trước mặt, hữu quyền dừng lại đang bay chim cắt ngực, như thiểm điện đánh ra một kích thối quyền, bay chim cắt bị đánh đến ở giữa không trung đảo lộn nửa vòng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Còn chưa chờ hắn dễ dỗi lấy đứng dậy, Diệp Trạch Minh liền đuổi theo, chân phải hung hăng đá vào cái cằm của hắn bên trên, đem hắn kích choáng. Cứ như vậy, cái thứ hai cũng làm xong. Diệp Trạch Minh thở dốc một hơi nói, kế tiếp là ban đêm gần 11 điểm. Dương Tử Hoàn trả ở cục cảnh sát máy tính trước mặt gõ có quan hệ lần này đối Đằng Long tập đoàn lập án điều tra báo cáo, để ngày mai có thể chuyển giao đến phó thị trưởng trong tay chờ đợi xét duyệt thông qua. A, rốt cục hoàn thành, mệt chết đi. Dương Tử thanh rỗi lưng một cái, mê người đường cong tại màu trắng cổ tròn áo hạ mơ hồ có thể thấy được, nàng một bên xoa cổ một bên đóng lại máy tính đi ra ngoài. Lão ba người này thật là, cũng bởi vì cái gì đánh chữ quá chậm loại lý do này liền đem báo cáo công việc giao cho ta. rõ ràng người ta đánh chữ cũng là nhất chỉ thiên a. Một bên đoán trách, Dương Tử Thanh một bên đi tới cục cảnh sát bên ngoài, móc ra chìa khóa xe dự định về nhà. Mệt mỏi nàng không có chú ý tới một vòng điểm sáng màu đỏ dừng lại tại nàng mượt mà gợi cảm độ ngực đường con bên trên. Mà đối diện đại lâu trên sân thượng, một cái nam nhân chính mang lấy súng nắm nhắm chuẩn phía dưới Dương Tử Thanh, họng súng theo Dương Tử song di động điều chỉnh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mà tên này tay bắn tỉa cũng không có chú ý tới, một viên nhỏ điểm sáng màu đỏ tại bộ ngực hắn rất nhỏ đung đưa, khi hắn túi đầu phát hiện viên này điểm sáng màu đỏ lúc, còn chưa tới kịp có hành động, một viên đạn tiểu xuyên thấu hắn ngực. Tên này tay bắn tỉa kêu lên một tiếng đau đớn, ngực bay ra một vòng tơ máu té ngã trên đất, không động đậy nữa. Có tay bắn tỉa. Phía dưới Dương Tử Thanh lập tức cảnh giác lên, từ trong ngực móc ra thương trốn đến sau xe phương, đem thân hình ẩn nấp sau khi đứng lên bốn phía tra xét, lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, kết nối về sau, Diệp Trạch Minh thanh âm từ đầu kia truyền ra, yên tâm đi, tay súng bắn tỉa kia đã bị ta xử lý. Dương Tử Thanh ngẩng đầu nhìn, tại sao lưng mái nhà phát hiện Diệp Trạch Minh thân ảnh, lúc này mới thở dài một hơi, hơi có chút ảo não nói, thật có lỗi, là ta quá bất cẩn một chút, sẽ không lại phạm bảo. Đợi chút nữa đem báo cáo phát cho ta sẽ giao cho phó thị trưởng. Buổi tối hôm nay cẩn thận một chút, vừa rồi ta đã đem hắn quyển kia sát thủ xử lý, hắn hẳn là rất nhanh sẽ liên hệ ngươi đi an toàn phòng tị nạn. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, có chút thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy tối hôm nay bảo tiêu nhiệm vụ, đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc. Chương 370 di chỉ danh ta trở về nha. Diệp Trạch Minh về đến trong nhà về sau, gõ gõ cửa phòng ngủ. Tiêu Mộ Tuyết lúc này còn ỉ lại hắn trên giường nằm nghiêng lấy dùng máy tính nhìn phim Hàn, nhìn thấy hắn sau khi về nhà vui vẻ hướng hắn phất phất tay. Nhìn xem rối bời gian phòng cùng trên giường, Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ, vớt vớt Tiêu Mộ Tuyết đầu, lôi thôi nha đầu. Chán ghét, không cho phép ghét bỏ người ta. Tiêu Mộ Tuyết bĩu môi phàn nàn nói, lúc này nàng đâm hai cái bím tóc sừng dê, nhìn như cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài, phá lệ đáng yêu. "Tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi trước tắm rửa." Lá Trạch nói rõ, thoát khỏi áo ngoài, nhưng mà tiểu nha đầu lập tức hấp tấp đứng lên cười nói, "Ta cũng đi, ta cũng đi. Người ta vừa rồi làm xong còn không có tắm rửa đâu." Thế là, hai người cùng đi đến phòng tắm, Tiêu Mộ Tuyết ở trước mặt của hắn, nhất là tại chỉ có hai người bọn họ lúc từ trước đến nay lộ ra tương đối mở ra, nàng cũng không lộ ra e lệ, mà là đối với biểu hiện ra thân thể của mình cảm thấy tự hào. "Hừ hừ, dáng người có hay không biến tốt? Người ta gần nhất mặc dù độ ngực biến lớn, nhưng là thể trọng thế nhưng là giảm bớt nha." Tiêu Mộ Tuyết tự hào cắm eo nhỏ nhắn cười nói, "Là, nha đầu càng ngày càng đẹp." Diệp Trạch Minh ngồi trong bồn tắm cười nói, "Nha đầu này dáng người xác thực càng ngày càng tốt, trước kia nhìn liền phá lệ cân xứng cân đối, không có một tia dư thừa thịt thừa, hiện tại càng là lại nhiều một tia gợi cảm." Tỷ tỷ nói đây là tình yêu tới nhuận. Tiêu Mộ Tuyết cười tủm tỉm nói, bước vào bồn tắm lớn, tại Diệp Trạch Minh trong ngực sau khi ngồi xuống hướng Diệp Trạch Minh trên mặt trích một miếng, đều là lao công công lao. Diệp Trạch Minh lên tiếng, vòng lấy Tiểu Mộ Tuyết eo nhỏ nhắn, đem mặt gối lên nàng trên bờ vai, cảm thụ được Tiểu Mộ Tuyết kia chân mềm làn da cùng trên thân kia nhàn nhạt thực vật mùi thơm ngát. Hắn đột nhiên cảm thấy ban đêm công việc sau mệt nhỏ quần quần mà ra, lập tức đại não chuyển động đến chậm lụt, trở nên buồn ngủ, nha đầu trên thân thơm quá đâu, buồn ngủ quá. Ban đêm bận bịu cái gì rồi? Mệt mỏi như vậy rồi. Tiêu Mộ Tuyết sở lấy Diệp Trạch Minh đầu hiếu kỳ nói, làm bảo tiêu lạc, giết chết được mấy tên sát thủ. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tay đột nhiên đi lên rời, từ Tiêu Mộ Tuyết eo nhỏ nhắn chuyển rời đến nàng tiểu nộn trên bộ ngực, nhẹ nhàng nắn bóp. Tiểu nha đầu anh nỉ non một tiếng, nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy thoải mái dễ chịu biểu lộ hưởng thụ, lại sát lang. Sau khi tắm xong, Tiêu Mộ Tuyết lanh lợi về tới gian phòng của hắn, mà Diệp Trạch Minh thì là lau khô thân thể đi vào trong phòng lái, cùng chặt lọt kẹ liên hệ với, hỏi thăm một chút tình huống, ta bên này đều xong rồi. Người bên kia tình huống thế nào? Chặt lọt kẹ cười hắc hắc, tiếp lấy khô cằn nói ra, thật có lỗi, chết một cái. Đón lấy, phản phất sợ hãi Diệp Trạch Minh trách cứ, chặt lọt kẹ vội vàng giải thích nói, không có cách nào à. Ta cũng không phải chiến đấu hình đặc công. Bất quá yên tâm đi, liền tình huống trước mắt nhìn đại cục đã định. Ngày mai ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Ngày kế tiếp, tại rồng một lòng đe dọa dưới, đại bộ phận truyền thông đều đối với lần này sự kiện giữ vững im miệng không nói, bởi vậy lần này giết người diệt khẩu sự kiện cũng không có huyên náo toàn thành xôn xao, nhưng ở tối hôm qua Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kẻ hai người cố gắng hạ. Trước mắt tốt xấu là bảo đảm vụ án điều tra cùng bộ phận truyền thông đối với chuyện này theo dõi báo đạo. Đón lấy, Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kẻ quản gia. Lão Mạc cùng Hoa Nhải tại trên mạng vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, đem lần này sự kiện lợi dụng dân mạng nhóm truyền bá ra. Trên mạng có tin tức, trên TV có tin tức trực tiếp, trong cục cảnh sát còn giam giữ lấy mấy tên sát thủ, trong lúc nhất thời coi như Đàng Long tập đoàn không thừa nhận, dư luận đầu mâu vẫn là trực chỉ hướng về phía Rồng Một Lòng. Đàng Long tập đoàn công ty mái nhà, Rồng Một Lòng ngồi tại trên xe lăn, bị người chậm rãi đẩy lên máy bay trực thăng. Long gia, chúng ta cứ như vậy rời đi Nam Hoa thị thật được không? Cảm giác tựa như là xám xịt chạy thoát rồi. Đẩy xe lăn gió chim cắt nhịn không được hỏi, rõ ràng là bởi vì bên kia có nhiệm vụ mới. Không ngại, liền để kia hai tên tiểu quỷ nhấm nháp một chút thắng lợi tư bị tốt, dù chỉ là bọn hắn tự cho là thắng lợi. Rồng Một Lòng nhàn nhạt cười nói, bàn cờ này còn chưa kết thúc, chỉ là đổi được một cái càng lớn trong cục mà thôi, tin tưởng chúng ta hai cái này tiểu bằng hữu cũng sẽ đi theo nhảy vào tới. Lên máy bay về sau, máy bay trực thăng bên trên sớm đã có một người mặc tây trang nam tử chờ, "Long gia, đạn hạt nhân bộ kiện đã đến, mấy tuần này ngài tốt nhất chuẩn bị một chút tiếp thu công việc, làm ơn tất cẩn thận hành động." Rồng Một Lòng biểu lộ trong nháy mắt sụ xuống, hừ lạnh một tiếng nói, "Lão phu lúc nào đi ra đường dễ sao? Hải quan phương diện không là vấn đề, chỉ cần các ngươi tại vận chuyển trên đường không ra vấn đề là được." Nói, rồng một lòng hướng về phía trước người điều khiển nhẹ gật đầu, cánh quạt xoay tròn bắt đầu gia tăng tốc độ, máy bay trực thăng chậm rãi từ đằng lòng tập đoàn công ty đỉnh chóp cất cánh, rất nhanh liền biến mất ở Nam Hoa thị trong bầu trời đêm. Thử, không nghĩ tới lao ra hỏa kia thế mà thật rời đi. Ban đêm sau khi cơm nước xong, Diệp Trạch Minh nhìn xem tin tức lẩm bẩm, Tiểu Mộc Tuyết lúc này tựa ở trên vai của hắn, nhìn xem laptop bên trên phim tình cảm hai mắt đẫm lệ. Trên TV thì là phát hình liên quan tới đằng lòng tập đoàn tin tức, giống tố ngay tại báo đạo lấy lần này cục cảnh sát sự kiện ám sát, mặc dù báo đạo chúng tuyển quy bên trong cự, công bố không có trực tiếp chứng cứ biểu thị lần này sự kiện cùng đằng lòng tập đoàn chủ tịch rồng một lòng có quan hệ, nhưng sự kiện ám sát cùng mục tiêu rất có tính nhắm vào không khỏi để cho người ta hoài nghi, lý pháp phía dưới, phần tử phạm tội ngông cuồng như thế công lý ở đâu. Đừng khóc, ngoan, những cái kia đều là gạt người. Diệp Trạch Minh luốt luốt Kiều Một Tuyết đầu an ủi, mà Kiều Một Tuyết chỉ là xoa xoa nước mắt nước mũi, ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh, mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ nói: "Tiểu Diệp, ngươi có thể hay không rời đi ta? Có thể hay không bởi vì thế tục cùng hiện thực? Rời đi ta?" "Sẽ không, sẽ không." Diệp Trạch Minh thuận miệng qua loa đạo, âm thầm ở trong lòng nguyền rủa đám kia Hàn Quốc tiểu bạch kiểm. "Thật, ngươi cam đoan?" Kiều Một Tuyết hỏi, tiếp tục khóc khóc gầy gầy nói: "Ngươi nhìn cái này nam chính, hắn thật rất đẹp trai, mà lại rất ái nữ chủ, nhưng là nữ chính trong nhà quá có tiền, cho nên..." "Tốt, tốt, những cái kia đều là gạt người." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, vuốt vuốt Tiểu Mộc Tuyết đầu đem nàng ôm vào trong lòng, tiểu nha đầu lúc này mới an tĩnh lại, hắn cũng bắt đầu tiếp tục suy nghĩ tới. Đã rồng một lòng đã rời đi Nam Hoa thị, như vậy bản cờ này kết quả nên tính là hắn thắng, chỉ là như vậy cũng không tránh khỏi quá đơn giản một điểm. Luôn cảm thấy lao gia tử kia sẽ không cứ như vậy coi như thôi a. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên tự lẩm bẩm. Bất quá, cùng rồng một lòng rằng co tạm thời là kết thúc, mà đêm qua hắn cũng đã hoàn thành đủ nhiều nhiệm vụ, tuần này thời gian còn lại hắn có thể hơi cho mình thả cái giả nghỉ ngơi một chút, thuận tiện bồi bồi Tiểu Mộc Tuyết. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh tại Kiều Mộc Tuyết trên cặp mông bóp một chút, cười nói: "Ngày mai có muốn hay không ra ngoài hẹn hò?" Kiều Mộc Tuyết trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền biết chứ chủ nói: "Được rồi, không đi, cầu cầu ở nhà một mình bên trong đáng thương biết bao đâu. Hai chúng ta ngay tại trong nhà hẹn hò không phải tốt nha, còn bất đi mướn phòng cùng ăn cơm tiền." Nghe được Kiều Mộc Tuyết gọi nó danh tự, tiểu gia hỏa từ dưới đất bò dậy, cong lưng lên duỗi lưng một cái, đi vào ghế sofa bên cạnh hướng Kiều Mộc Tuyết lắc lắc cái đuôi. Kiều Mộc Tuyết lập tức vuốt vuốt đầu của nó cười nói: "Đúng hay không? Chúng ta ở nhà một mình thật đáng thương, ba ba mụ mụ trong nhà cùng ngươi có được hay không? Thích nhất đi ra ngoài chơi." Tiểu Mộc Tuyết lại còn nói muốn ở lại nhà, cái này khiến Diệp Trạch Minh hơi kinh ngạc. "Tốt ta, vậy liền trong nhà, ta hảo hảo bồi bồi ngươi." Nhóm hai. Diệp Trạch Minh cười nói, túi đầu tại Tiểu Mộc Tuyết trên trán ấn xuống một cái hôn, tiểu nha đầu ngọt ngào cười nói: "Tiểu Diệp, chúng ta cùng một chỗ vào phó bản a." Ban đêm, Diệp Trạch Minh đi vào tầng hầm luyện tập đã có chiêu thức, Tiểu Mộc Tuyết ôm cầu cầu ngồi tại bên cạnh bọc máy vi tính. Trước mắt mây thế hắn cơ bản đã vận dụng tương đối thành thạo, cho đến trước mắt hắn học trộm đến cường lực chiêu thức bên trong, bất động như núi, mây thế cùng dừng bước đều là phòng ngự phản kích hoặc là bộ pháp, hiện tại hắn cường lực chiêu thức bên trong thiếu khuyết thốn quyền đơn thuần như vậy công kích chiêu thức. Chỉ tiếc, bởi vì trước đó vì đơn thuần học trộm, rất nhiều nhiệm vụ hắn phát hiện khiêu chiến mục tiêu không phải chủ tu cách đấu hệ đặc công sau liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ, tất cả hiện tại hệ thống cửa hàng bên trong tất cả thành tựu nhiệm vụ hắn đều đã đếm thử qua, trước mắt chỉ có thể chờ đợi đến cấp bậc của hắn sau khi tăng lên xuất hiện nhiệm vụ mới lại đi thử. Cùng Tiêu Mộc Tuyết cùng nhau một tuần này cũng tương tự rất vui vẻ, cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ lúc khác biệt, Tiêu Mộc Tuyết ở thời điểm hắn càng nhiều cảm nhận được bị người ỷ lại hạnh phúc, mặc dù tiểu nha đầu có chút lười, không quá ưa thích chỉnh lý gian phòng cũng không bao giờ làm cơm, nhưng yên vui sáng sủa tính cách tăng thêm thiên sứ nụ cười ngọt ngào, vẫn làm cho Diệp Trạch Minh cảm thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ. Một tuần này còn lại trong vòng vài ngày, Diệp Trạch Minh cũng không phải đều nhàn rỗi, mà là có rảnh liền đi hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, tại dạng này bận rộn cùng hưu nhàn giao thế bên trong, một tuần này rốt cục đã trôi qua. Khối Lập Phương Quy nói tới, cái này cực kỳ trọng yếu hai tuần rốt cục đã trôi qua, đặc công xếp hạng sắp một lần nữa đổi mới. Là lúc này rồi, bạn ờ. Chủ nhật 11 giờ đêm 59 lúc, chắc lọt kẹ cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ nhìn chằm chằm trên điện thoại di động đặc công xếp hạng, chờ đợi một giây sau cùng chung quá khứ, sau đó đổi mới đặc công xếp hạng. Diệp Trạch Minh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, Khối Lập Phương Di chữ thỉnh lình xuất hiện tại tên của hắn trước đó. Được. Lá Trạch sáng tối tự tại đáy lòng thở dài, nắm chặt nắm đấm, lần này hắn liền rốt cục đưa thân đến đám người này cái gọi là thượng tầng. Như vậy tiếp xuống hắn đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch cũng liền có thể bắt đầu thực hành. A, thật sự là đáng tiếc, Ách Bích 10, còn kém như vậy một chút. Bạn lờ, ta cảm thấy ngươi muốn bao nhiêu chờ ta một tuần. Chắc lọt kẹ tại đầu kia bất đắc dĩ thở dài nói. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, không sai, cho ta một tuần thời gian chuẩn bị một chút, hạ hạ tuần bắt đầu ta sẽ giúp ngươi ở cấp trên cưỡng ép mở ra một vị trí. Chắc lọt kẹ nhíu mày, tựa hồ minh bạch cái gì, ngươi sẽ không phải làm ớn. Hiện tại tạm thời cứ như vậy đi, kế hoạch cụ thể, cuối tuần ta sẽ nói cho ngươi biết, mặt đối mặt. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, cắt đứt liên hệ. Chương 371, thế lực lựa chọn căn cứ Khối Lập Phương Quy thuyết pháp. Bên trên hai tuần cùng chân lý người cùng nghị hội đối kháng bên trong, thượng tầng tổn thất hai tên cao cấp đặc công, theo thứ tự là vừa mới thăng cấp Khối Lập Phương Di cùng trước đó đặc công Đỏ Đảo Di lại thêm nắm rồng một lòng ám sát sự kiện phúc. Diệp Trạch Minh bản thân tại cái này trong vòng hai tuần hoàn thành khá nhiều nhiệm vụ, bởi vậy xếp hạng một chút vượt qua cấp 3. Bất quá, từ trong lời nói này Diệp Trạch Minh cũng có thể nghe ra được khá nhiều nội tình, lúc trước hắn tại nội bộ trong xung đột đánh giết chính là Đỏ Đảo Di, bởi vậy đầu tuần tử vong tên kia Đỏ Đảo Di hẳn là trước đó Hoa Mai Di tấn thăng đi lên. Nói cách khác, vừa mới thăng cấp đỏ đảo di trên thực tế vẫn là nguyên trong thế lực khối lập Phương Hoa Mai ca người bên kia, đối ách bích đỏ đảo ca tới nói tự nhiên thành nhất định phải bài trừ đối lập. Mà đổi thành một cái bị xử lý khối lập Phương Di, thì là trước đó vừa mới thăng cấp ách bích 10, lá trạch sáng tối từ cảm thán mình không có lựa chọn tiếp nhận đỏ đảo di vị trí lựa chọn thật sự là chính xác, nếu không bây giờ vì cân bằng thế lực mà bị làm bia đỡ đạn chính là hắn. Bất quá thật sự là đáng tiếc đâu, một cái khác đại Nam Hải không có thuận lợi tiến vào thượng tầng. Khối lập Phương Quy ở bên kia nâng cầm lên cười nói, có vẻ hơi hứng hở, nếu không lần này thế lực của chúng ta liền bỗng chắc xuống. Hừ. Diệp Trạch Minh chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời. Đương nhiên, lá trạch biết do khối lập Phương Quy nguyên bản kế hoạch, để khối lập Phương Di làm bia đỡ đạn đồng thời, giữ lại tiền nhiệm đỏ đảo Di, cũng chính là trước đó Hoa Mai Di, sau đó Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kẹ bên trong một cái lại thuận lợi tấn thăng dự bị khối lập Phương Di vị trí, dạng này khối lập Phương Hoa Mai ca thế lực liền biến thành 7 người. Mà ách bích đỏ đào chỉ còn lại 5 người. Nói không chừng, ngay cả ách bích Di cũng chỉ là một cái bị hy sinh phá hôi. Mục đích là để hắn cùng chặt lọt kẹ cùng một chỗ vọt tới cao tầng trong thế lực, sau đó lợi dụng khối lập Phương Quy cùng bọn hắn quan hệ lôi kéo bọn hắn. Lại hoặc là, từ vừa mới bắt đầu khối lập Phương Quy mục đích đúng là cái này, nhưng mà Diệp Trạch Minh ngay từ đầu liền minh bạch những này, hắn cũng đã sớm mình an bài một bộ kế hoạch. Thế nào, Đại Nam Hải, muốn hay không cân nhắc tốt gia nhập chúng ta đây, một người ở vào cái này hai thế lực lớn ở giữa thế nhưng là rất nguy hiểm nha. Đến tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Khối lập Phương Quy nâng cầm lên, tại video đầu kia cười nói, vẻ mặt mang theo một tia lời biếng, lộ ra phá lệ vũ mị cùng mê người. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, đây chính là đại sự, để ta suy nghĩ một tuần đi. Đừng như vậy khẩn trương, Đại Nam Hải, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, coi như ngươi không đáp ứng tỷ tỷ cũng sẽ không đem ngươi thế nào, dù sao ngươi là ta nhìn trúng số ít mấy nam nhân một trong. Khối lập Phương Quy tiếp tục cười nhạt nói, bất quá ngươi phải cẩn thận à, ách bích đỏ đảo bên kia cũng sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo ngươi tiến vào thế lực của bọn hắn, nếu như ngươi cự tuyệt. Đỏ đảo di hạ tràng Diệp Trạch Minh vô cùng rõ ràng. Tự nhiên không cần khối lập Phương Quy nhắc nhở, mà lại lần này tử vong di cấp bậc đặc công có 2 người, trừ bỏ hắn bên ngoài còn có một người khác cũng tiến vào cấp bậc, bọn hắn hai cái này mới nhập di, chính là quyết định hai phe thế lực nơi mấu chốt. Nhưng là đồng dạng, nếu như hắn cự tuyệt khối lập Phương Quy, khối lập Phương Hoa Mai trận doanh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh mới lấy cái này cân nhắc một hồi đến kéo dài, vì mình kế hoạch tranh thủ cuối cùng một đoạn thời gian. Cuối cùng cho ngươi cái lời khuyên, đừng xem thường bất kỳ một cái nào quy. Nói, khối lập Phương Quy hướng Diệp Trạch Minh ném tới một cái hôn gió, mỉm cười nói, cần hỗ trợ lúc nhớ kỹ muốn liên lạc với ta à, mua thứ hai buổi sáng, Tiểu Mộc Tuyết lưu luyến không rời nhìn xem Diệp Trạch Minh. Bên người cầu cầu, hướng nó phất phất tay nói, mụ mụ muốn đi à, mình cùng ba ba cùng một chỗ phải nghe lời, tiếp qua một hồi mụ mụ liền trở lại. Cùng bạn trai chính là ven đường nhặt được. Diệp Trạch Minh thoáng có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi không phải biết nói chuyện nha, cũng có thể liên lạc với ta, nó lại không được a. Tiểu Mộc Tuyết trừng Diệp Trạch Minh một chút, tiếp tục khóc nghiêm mặt phàn nàn, lão công, người ta lại muốn trở về bị lão mụ chê à, ô ô. Rất muốn nhanh lên trở về, cái này một tuần lễ thật thật vui vẻ nha. Đúng đúng, cũng nhanh. Diệp Trạch Minh cưng chiều vuốt vuốt Tiểu Mộc Tuyết đầu, ta cũng rất vui vẻ, trở về trong nhà an phận điểm, còn có, tốt nhất đừng lại đi ra mắt à, nếu không trên đời này sợ là sẽ phải xuất hiện một loại tên là cùng Mộc Tuyết nha đầu ra mắt liền sẽ rất chết nhanh rơi bệnh nan y đi, đã nghe chưa? Đã biết rồi. Tiểu Mộc Tuyết thẻ lưỡi nghịch ngợm cười nói, nhớ kỹ muốn dành thời gian đến xem ta nha. Diệp Trạch Minh lái xe đem Tiểu Mộc Tuyết đưa đến nhà phụ cận, hắn có thể từ Mộc Tuyết nhà cửa sổ nhìn thấy Tiểu Mộc Mưa thân ảnh, thế là tại bên cạnh xe phất phất tay, hắn có thể nhìn thấy Tiểu Mộc Mưa trên mặt hiện lên một tia nụ cười ôn nhu, cũng phất phất tay. Được rồi, ta đi lên a, Hạ Hạ Chu tỷ tỷ sẽ tới theo ngươi. Tiểu Mộc Tuyết cũng phát hiện bên cửa sổ tỷ tỷ, lập tức cao mũi một cái, hơi có chút tức giận mà nói, lanh lợi xoay người lên lầu. Còn tốt nha đầu này là yên vui phái, nếu không ta còn thực sự không am hiểu loại này ly biệt tràn cảnh đâu. Diệp Trạch Minh khẽ cười khổ nói, đưa mắt nhìn Tiểu Mộc Tuyết lên lầu. Tiểu Mộc Mưa cũng biến mất tại cửa sổ về sau, lúc này mới trở lại trên xe quay người rời đi. Nói như vậy, tuần này đi theo ta hẳn là tính gì đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên, đến tối lúc, nhà để xe truyền đến một trận vận động, Đường Tính Di mở ra nàng chiếc kiên quần xe thể thao ngừng tốt, tiếp lấy tựa như một cái tiểu nữ hài, mặc váy dài cùng giày cao gót liền hoảng hoảng trương trương hướng hắn chạy tới. Tiểu Diệp. Đường Tính Di một thanh vọt vào Diệp Trạch Minh trong ngực, đem đầu gối lên Diệp Trạch Minh ngực, rất nhớ ngươi à, ngươi cũng không nhiều đánh cho ta chút điện thoại, người xấu. Khẳng định tại cùng mấy cái kia nha đầu làm chuyện xấu đúng hay không? Thử, buổi tối hôm nay ta liền muốn toàn bộ đòi lại. Tốt tốt, ta cũng nhớ ngươi. Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, tại Đường Tĩnh Di trên trán khẽ hôn một cái, bất quá ta nhưng không có chỉ làm chuyện xấu à, chính sự cũng làm không ít. Ừm, đi, đi bên trong nói. Đường Tĩnh Di cười mỉm lôi kéo Diệp Trạch Minh đi vào trong nhà, còn không có ăn cơm đi. Ta đi giúp ngươi làm cơm tối có được hay không? Vừa vặn còn có chút việc muốn cùng ngươi cứ nói đi, hắc hắc. Đường Tĩnh Di tâm tình nhìn quá tốt rồi, liên đối lấy để Diệp Trạch Minh tâm tình đều khá hơn. Hai người tại bếp lò bên cạnh cùng một chỗ làm lên cơm tối đến, cầu cầu thì là hưng phấn vây quanh hai người loạn chuyện, trước đó còn đang vì Tiểu Mộc Tuyết rời đi khổ sở đến lẩm bẩm trạng thái trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiểu Diệp, ta có thật nhiều tin tức tốt phải nói cho ngươi nha. Cái thứ nhất là lão ba ngoại ý muốn phát hiện ngươi nhà hàng rất kiếm tiền, nói muốn giúp ngươi mở rộng đến cả nước phạm vi đâu. Đường Tĩnh Di cười nói, tại Diệp Trạch Minh trên mặt chích một miếng. Ừm, còn có đây này. Diệp Trạch Minh ở bên ôn nhu nhìn xem Đường Tĩnh Di, nhàn nhạt cười nói, Diệp Trạch Minh ánh mắt lập tức để Đường Tĩnh Di đỏ mặt, nàng nhìn xem Diệp Trạch Minh, có chút xuất thần nói, còn có lão ba ở sau đó hắc quyền bên trong áp ngươi một số lớn, để ngươi cũng đi theo áp một điểm, hắn ở phía sau thao túng đánh cược. Đường Tĩnh Di nói, mặt cách Diệp Trạch Minh càng ngày càng gần, Diệp Trạch Minh đương nhiên minh bạch đây là ý gì, hắn nhẹ nhàng ôm Đường Tĩnh Di thân hình như thủy xà đưa nàng kéo đến trong ngực, nhẹ nhàng ngăn chặn nàng lửa nóng môi đỏ. Một hồi lâu, Đường Tĩnh Di mới bởi vì trong nồi truyền đến vị khét mà luôn cuống tay chân đẩy ra Diệp Trạch Minh, đem trên lò lửa giảm, vuốt vuốt bên thai phát ra, trên mặt nổi lên một tia ngọt ngào hạnh phúc ý cười. Chúng ta cơm nước xong xuôi lại đến. Đường Tĩnh Di vụng trộm liếc mắt Diệp Trạch Minh một chút, cúi đầu công việc lưu đủ lên. Lá Trạch biết rõ nàng ý tứ, trên tay tiếp tục cắt đồ ăn, cười hỏi, ngươi nói ngươi cha thao túng đánh cược, hắn làm sao thao túng? Chính là kia một bộ thôi, phái người ở bên ngoài thả tin tức cùng lời đồn, nói ngươi gần nhất trạng thái không tốt, hoặc là nói ngươi cùng đối thủ ở giữa điều kiện chênh lệch bao lớn loại hình, chính hắn cũng đi áp đối phương một số tiền lớn, để tỷ lệ đặt cược biến cao, sau đó lại ở trên thân thể ngươi áp càng lớn một khoản tiền. Đường Tĩnh Di giải thích nói, lão ba làm sao khẳng định như vậy ngươi có thể thắng đâu? Thua còn làm cái gì kẻ lừa gạt đặc công đâu? Lá Trạch sáng tối tự tại đấy lòng thầm nói, cái này mặc dù đúng là cái rất không tệ kiếm tiền cơ hội, nhưng hắn lại không dự định tham dự vào. Tham gia đánh cược quá nhiều người, loại này vốn lưu động có thể sẽ để cho người ta theo dõi điều tra đến thân phận chân thật của hắn, huống chi hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền vốn, có đánh xong hắc quyền chia hoa hồng là đủ rồi. Cuối cùng, cái này thứ bảy chính là vòng bán kết nha. Đường Tĩnh Di nếm nếm canh hương vị, cười nói, mấy ngày nay ban đêm ta mỗi ngày đều sẽ giúp ngươi đấm bóp một chút, vung lòng một chút cơ bắp. Ăn xong cơm tối, hai người cùng một chỗ dẫn bóng cầu ở phía sau trong hoa viên tản bộ. Tiếp lấy Đường Tĩnh Di liền đội khó dằn nổi lôi kéo Diệp Trạch Minh đi vào phòng ngủ, giúp hắn xoa bóp đứng dậy bên trên cơ bắp đến, đương nhiên, chính sự cũng không thể rơi xuống. Tốt, ta cũng nhịn không được. Đường Tĩnh Di kết thúc cái cuối cùng trình tự, lập tức ghé vào Diệp Trạch Minh trên thân, nhẹ nhàng tại hắn trên cổ hôn nhẹ, một bên chậm rãi di động xuống dưới, dừng lại tại hắn phía dưới sau khẽ cười nói, tốt tinh thần. Nói xong, Đường Tĩnh Di ngồi dậy cởi bỏ váy dài, tiếp theo là tất chân, nàng bộ kia đem tất chân từ trên đùi chậm rãi rút đi bộ dáng phá lệ mê người, đem mình dáng người ma quỷ hiện ra ở lá trạch mắt sáng trước. Gần nhất gầy điểm. Làm sao làm? Diệp Trạch Minh hơi có chút trách cứ mà hỏi, Đường Tĩnh Di một bên túi người xuống cầm hắn phía dưới, một bên cười nói, đại khái là gần nhất tương đối bận rộn đi, gầy không tốt sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày, vừa mới chuẩn bị gian dậy, nhưng này ấm áp ẩm ướt xúc cảm đem hắn bao vây, lập tức thở dài một cái, Đường Tĩnh Di cười đắc ý nói, thế nào? Tiểu Diệp, ngươi mới vừa rồi là không phải dự định nói cái gì? Ngươi nha đầu này. Diệp Trạch Minh vừa mới chuẩn bị gian dậy, Đường Tĩnh Di lại cúi đầu chăm sóc, lần này Diệp Trạch Minh lập tức phát hỏa, ôm chặt lấy Đường Tĩnh Di đưa nàng đặt tại dưới thân, cười giận dữ nói, nhìn ta đem ngươi ép khô sau còn phách lối không? Nói xong, Diệp Trạch Minh một thanh kéo lên đèn, trong phòng lập tức một mảnh xuân ý rạng rỡ. Chương 372, bạo viêm tất kích có Đường Tĩnh Di ở thời điểm sinh hoạt luôn luôn như thế thoải mái dễ chịu, Đường Tĩnh Di sẽ giống mẫu thân đồng dạng đem hắn chiếu cố từng ly từng tí, dạng này Diệp Trạch Minh liền có thời gian rỗi vì chính mình cuối tuần kế hoạch làm chuẩn bị cuối cùng. Bởi vậy hắn hướng Đường Tĩnh Di bắt chuyện qua sau liền tới đến phòng điều khiển, chuẩn bị kỹ càng thật là bận rộn một phen. Đầu tiên là chắt lót kẻ nhiệm vụ bên kia cùng hưởng, bởi vì Di trở lên cấp bậc nhiệm vụ đại đa số không cách nào cùng Di trở xuống đặc công cùng hưởng, bởi vậy loại này tăng cấp thủ đoạn cũng liền bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào chính chắt lót kẻ. Đương nhiên, dựa theo Diệp Trạch Minh kế hoạch, hắn chỉ yêu cầu chắt lót kẻ đặc công đẳng cấp bảo trì lại không cần tiếp tục trượt là được rồi. Mặt khác, Diệp Trạch Minh bạch mình cũng bắt đầu xem xét lên cửa hàng thành tiểu khiêu chiến bên trong đổi mới bộ phận, dự định tiến một bước hoàn thiện mình năng lực chiến đấu, sau đó mấy ngày nay làm quen một chút. Tại thứ bảy thời điểm còn có thể thông qua cùng cao thủ so chiêu đến tiến một bước thuần thục mình hiện hữu chiêu thức, cuối tuần, kế hoạch liền chính thức triển khai. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh đi vào trong tầng hầm ngầm, từng cái nếm thử lên đổi mới thành tựu nhiệm vụ đến, rốt cục. Thái quyền sao? Tới quá là thời điểm. Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt tên kia bày ra thái quyền tư thế đặc công, khoe miệng nổi lên vẻ hưng phấn ý cười, trước đó Diệp Trạch Minh liền tra xét, mình trước mắt cường lực chiêu thức bên trong, công thủ hai phe, có thể làm công chiêu thức quá ít, thái quyền cường lực chiêu thức đối với hiện tại hắn tới nói không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà lần này khiêu chiến thành tựu vật phẩm, vì đặc thủ phục sức bóng đen chi sói, quần áo chất liệu tương đối đặc thù, mặt sau có thể cách trở bộ phận gió xét sóng, tránh cho bị một ít nguồn nhiệt tham chắc khí phát hiện, mặt khác bộ quần áo này áo sơ mi ở dưới bóng đêm lúc lại từ màu trắng biến thành màu xanh đậm. Có tốt hơn tính bí mật, Diệp Trạch Minh cảm thấy ngẫu nhiên thay cái nhan sắc mặc một chút cũng không tệ. Bất quá đồng phục của đội đều là thứ yếu. Trước mắt tên này địch nhân mới là hắn khiêu chiến mục đích chủ yếu. Lần này hiện trường cùng quá khứ bất kỳ lần nào cũng khác nhau, cũng không phải là tại nào đó tòa nhà kiến trúc mái nhà, mà là tại một chỗ bãi đậu xe dưới đất giống như địa phương, chỉ là nơi này xe ngừng lộn xộn, ở ngoại vi làm thành một vòng, tựa như tường thành. Tại cái này vòng vách xe bên trong người đông nghìn nghịt, phần lớn là chút nam nữ trẻ tuổi, Diệp Trạch Minh hòa tên này Hoa Mai Di đặc công bị bọn hắn vây vào giữa. Trung quanh không có bất kỳ cái gì hàng rào hoặc là lưới sắt một loại phòng hộ biện pháp, tựa hồ là hắc quyền nơi trốn. Những cái kia nam nữ nhóm sắc mặt điên cuồng, không ngừng hoan hô hét lớn, chờ mong cùng giật dây lấy hai phe chém giết. Loại này sàn boxing còn là lần đầu tiên kiến thức đâu. Diệp Trạch Minh nhếch miệng cười nói, quan sát một chút địch nhân. Hoa Mai Di cởi bỏ hầu phục áo khoác cùng áo sơ mi, ở chân bắt đầu nhảy lên bãi sư múa, trên thân cường tráng cơ bắp đường còn tựa như khối sắt, cơ hồ đều tạo thành góc cạnh, mà lại, gia hỏa này thật là khủng khiếp thể phách. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, Hoa Mai Di đuổi, bắp chân, khuỷu tay cùng cổ tay khớp nối đều xa so với người bình thường muốn trắng kiện, chỉ là đơn giản như vậy nhìn lên một cái, Diệp Trạch Minh liền biết ra hỏa này bất luận là nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối vẫn là chân đều là chí mạng sát khí. Vì mau chóng bước ra đối phương cường lực chiêu thức, Diệp Trạch Minh cũng không có phất lờ, tại đối phương nhảy xong bái sư múa sau liền lập tức bày ra mây thế, cẩn thận hướng đối phương dò xét quá khứ, mà Hoa Mai Di thì là hướng hắn bái về sau, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước dài. Khuỷu tay như thiểm điện đón đầu đánh xuống, Diệp Trạch Minh không chút hoang mang, chuẩn bị lợi dụng mây thế phòng ngự phản kích. Diệp Trạch Minh hình thể cùng tố chất thân thể đều cùng đối phương không sai biệt lắm, ấn lý tới nói cứng đối cứng cũng hẳn là tương xứng, bởi vậy Diệp Trạch Minh không chút do dự tay trái khuỷu tay bên trên nhấc đánh tới, hữu quyền đồng thời trực kích hướng Hoa Mai Di bộ mặt. Song phương khuỷu tay đánh vào một chỗ, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề tình thế từ đối phương khuỷu tay bên trên truyền đến, mình tựa như đánh vào một cây trên cột điện, cả người nhịn không được lui về phía sau. Diệp Trạch Minh vội vàng thu hồi đánh ra hữu quyền, điều chỉnh tư thế, đem cánh tay phải cách ở bên trái cánh tay bên trong, mới chặn cái này một khuỷu tay kích xung kích, hơi lui lại một bước nhỏ ổn định thân hình, một cái đá ngang quất hướng Hoa Mai Di bộ mặt. Nhưng mà Hoa Mai Di lúc này đã chiếm cứ chủ đạo, đùi phải đánh ra, đi sau mà tới trước, đặt xuống tại Diệp Trạch Minh trèo chống thân thể chân trái trên mắt cá chân, Diệp Trạch Minh lập tức mất đi cân bằng, té ngã trên đất đồng thời hướng về sau lăn ra nhân thể đứng dậy. Hoa Mai Di cũng không có bệ bội nhiều việc truy kích, nhàn nhã đạp trên tiểu toái bộ lui lại một chút điều chỉnh tốt, hiệp một tạm thời kết thúc. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, đối phương thân cao cùng hình thể sát thực gần giống như hắn, đến phiên thân thể điều kiện hắn tin tưởng mình không thua bởi đối phương, vì sao kia một khuỷu tay kích lực lượng sẽ như thế cường đại? Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh lần này không còn sử dụng mấy thế, mà là điều chỉnh tư thế, nhảy lên dừng bước, linh hoạt hướng Hoa Mai Di nhích tới gần, dự định tựa dịp lần sau lúc công kích thấy rõ Hoa Mai Di trong công kích chuyện ẩn ở bên trong. Trên thực tế, dừng bước tại đối đầu thái quyền lúc, tại công kích về khoảng cách có nhất định ưu thế. Thái quyền mặc dù lấy uy lực sừng, nhưng luận đến tất cả trong công kích, uy lực lớn nhất không ai qua được thích hợp góc độ hạ khuỷu tay kích cùng tất kích, thậm chí vượt xa quá thái quyền sau đá xoáy cùng trọng quyền, hai loại công kích đều phải tại gần sát địch nhân trạng thái sử dụng. Mà dừng bước đặc tính thì là có thể để cho Diệp Trạch Minh cấp tốc kéo dài khoảng cách sau lập tức triển khai phản kích. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh thận trọng hướng Hoa Mai Di tìm kiếm, thứ nhất là dự định thấy rõ Hoa Mai Di công kích kỹ xảo, mà khác cũng là nhìn xem Hoa Mai Di dạng này thái quyền cao thủ như thế nào giải quyết công kích khoảng cách cùng góc độ vấn đề, từ đó học được xem như kinh nghiệm của mình. Hoa Mai Di hướng về phía trước nhảy ra một bước nhỏ, quyền trái trực kích hướng lá trạch bên ngoài bộ, Diệp Trạch Minh lập tức một cái sau hoạt bộ né tránh. Hoa Mai Di một kích không trúng, cung hạ lưng, thân thể hướng về phía trước nghiêng, đồng thời tay phải khuỷu tay thuận thế đánh xuống. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, sử dụng trái đệm bước ngừng mở, đồng thời cẩn thận quan sát đến Hoa Mai Di động tác. Nguyên lai là dạng này, thật là khéo. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng thầm hô nói, đối phương lợi dụng không chỉ là vọt tới trước tình thế, mà là tại vọt tới trước quá trình bên trong, lợi dụng sức eo cùng phần bụng lực lượng đem cỗ này vọt tới trước tình thế chìm xuống, lại lợi dụng điều chỉnh khuỷu tay kích góc độ đến đem cỗ này tình thế tối đại hóa tăng thêm vào công kích của mình bên trong, bởi vậy xa so với phổ thông khuỷu tay kích uy lực lớn. Mặt khác, loại này xoay người phương thức cũng có thể để Hoa Mai Di phạm vi công kích tiến lên một cái thân vị, trong nháy mắt kéo gần lại cùng địch nhân khoảng cách đền bù công kích khoảng cách không đủ, Diệp Trạch Minh chỉ có thể ở đáy lòng cảm thán ở trong đó chi diệu. Nhưng nói cho cùng, những này cũng chỉ là thái quyền cấp cao kỹ xảo sử dụng mà thôi, coi như không được cường lực chiêu thức, chuyện này với hắn tới nói còn chưa đủ. Bởi vậy, vì bước ra Hoa Mai Di mạnh nhất chiêu thức, lần này trái đệm bước sau khi hạ xuống, Diệp Trạch Minh lập tức nghiêng người nô lên vai phải hướng Hoa Mai Di đụng tới. Hoa Mai Di cũng không bối rối, cong xuống ngửa lưng thẳng, đồng thời té ngửa về phía sau. Diệp Trạch Minh lập tức cảm thấy khoảng cách của hai người bị đống nhiên kéo ra, dạ chi gió cũng liền bỏ qua tốt nhất phản kích thời gian, để Hoa Mai Di phản ứng lại. Đứng thẳng người liền có thể trong nháy mắt kéo dài khoảng cách phòng ngừa đối phương phản công sao? Lợi hại. Diệp Trạch Minh nhịn không được khen, nhưng dạ chi gió tinh túy không chỉ có riêng chỉ ở dưới bước sau phản kích, mà là tại sau đó hai lần gió táp truy kích lên. Cứ việc lần thứ nhất vai bởi vì khoảng cách bị kéo xa đã mất đi uy lực, nhưng một chiêu này cũng không như vậy hoàn tất. Diệp Trạch Minh tay phải khuỷu tay mượn vọt tới trước tình thế đánh ra, Hoa Mai Di giao nhau hai tay chặn cái này một khuỷu tay. Nhưng Diệp Trạch Minh tốt xấu là mượn một đoạn ngắn chạy lấy đà đụng tới, lần này uy lực không dễ dàng như vậy ngăn trở. Hoa Mai Di thân hình lập tức bất ổn, mà Diệp Trạch Minh lập tức đánh ra song trường, đánh vào Hoa Mai Di ngực, triệt để đem hắn đánh cho hướng về sau lảo đảo quá khứ. Cơ hội. Lá Trạch sáng tối tự than thở đạo, sử dụng dừng bước một cái trước hoạt bộ vọt vào Hoa Mai Di trong ngực, tay phải dừng lại tại Hoa Mai Di mặt nạ phía trước, như thiểm điện đánh ra một chiêu thôn quyền. Hoa Mai Di miễn cưỡng giơ hai tay lên lung tung ngăn tại trước mặt, đem một quyền này cả lại, đương thân thể triệt để mất đi cân bằng, quằn xuống đất lộn hai vòng. Một lần nữa đứng người lên về sau, Hoa Mai Di mặt nạ trên mặt bị đánh bay, cái kia kim sắc mềm mại tóc ngắn, anh tuấn gương mặt cùng thành thục lạnh nhạt khí chất lập tức để Diệp Trạch Minh cảm thấy rất ngờ vực. Gương mặt này, hắn luôn cảm thấy tựa hồ ở đâu gặp qua, nhưng lấy trí nhớ của hắn tới nói thế mà quên đi, rất hiển nhiên chỉ là gặp mặt một lần, nhưng ta thế mà đã từng thấy qua trước Hoa Mai Di. Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh hãi lẩm bẩm, tuy nói xuất hiện tại cửa hàng thành tựu nhiệm vụ bên trong đặc công đều là trước màu sắc đặc công, nhưng cũng không đại biểu là khóa trước, nói cách khác lúc trước hắn khiêu chiến qua đặc công, hiện tại khả năng còn tại dịch. Chỉ là đặc công đẳng cấp bên trên khả năng cũng sớm đã tăng lên tới cao cấp hơn mà thôi. Diệp Trạch Minh hiện tại khiêu chiến Hoa Mai Di, rất hiển nhiên tại thật lâu trước đó chính là Di cấp bậc đặc công, như vậy hiện tại chỉ sợ sớm đã tấn thăng đến ca cấp bậc, mà hắn thế mà đối cái này đặc công mặt có chút ấn tượng. Một cái ca cấp bậc đặc công thật lâu trước đó ngay tại giám thị hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh lập tức một thân mồ hôi lạnh. Bất quá Diệp Trạch Minh cũng không tiếp tục liền vấn đề này nghĩ tiếp, bởi vì lúc này Hoa Mai Di đã lần nữa công đi lên, chân trái của hắn hướng về phía trước phóng ra một bước dài, chân phải uốn lượn đầu gối cong lên, chân trái rơi xuống đất trong nháy mắt, phần bụng hướng về phía trước nô lên, đầu gối phải đóng hung hăng hướng Diệp Trạch Minh phần bụng đỉnh tới. Cái này vừa cất bước tốc độ vốn là cực nhanh, lại thêm công kích trên đường chân phải căn bản xuống dốc địa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, trong nháy mắt liền bị kéo gần lại khoảng cách. Diệp Trạch Minh cũng thường xuyên sử dụng thái quyền, vừa nhìn liền biết, cái này một tất kích lựa chọn tuyệt đối là tốt nhất góc độ, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, liều mạng tất thua không thể nghi ngờ, chỉ có thể tránh né. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh lập tức một cái sau hoạt bộ hướng về sau tránh ra, nhưng ngay tại Hoa Mai Di lần này tình thế sắp hết lúc, giẫm trên mặt đất chân trái đối lượng, đột nhiên đạp một cái, thế mà lần nữa hướng hắn lao đến, đầu gối hung hăng đè vào hắn ngực. Diệp Trạch Minh hoàn toàn không ngờ rằng còn có lần này truy kích, lui lại chi thế đã hết, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau. Nhưng cùng lúc khỏe miệng của hắn cũng nổi lên vẻ hưng phấn ý cười, một trận cuồng hỉ từ đáy lòng của hắn quần cuộn mà ra, chiêu này, ta liền không khách khí nhận. Chương 373, Phong Lâm Hỏa Sơn. Bên trên tại khiêu chiến kết thúc về sau, Diệp Trạch Minh thông qua học trộm hệ thống biết được một chiêu này tên là Bạo Viêm Tất Kích, phương thức công kích vừa vặn đền bù thái quyền bên trong tất kích nhất định phải cùng địch nhân bảo trì khoảng cách gần mới có thể lựa chọn tốt nhất góc độ, từ đó phát huy ra tất kích uy lực lớn nhất quyết điểm, cũng triệt để Diệp Trạch Minh cường lực chiêu thức các phương các mặt đều đạt đến viên mãn. Chính như trước đó hắn từ Hoa Mai Di trên thân cảm nhận được, cái này một tất kích đảo diệu đầu tiên tại lần thứ nhất cất bước, cùng loại với trước đó khuỷu tay kích, rút ngắn khoảng cách sau lợi dụng ưỡn ngực phương pháp, dùng eo lực cùng phần bụng lực lượng đem công kích tình thế bên trên nhất, từ đó điều chỉnh ra tốt nhất góc độ công kích, đem tất kích uy lực phát huy đến lớn nhất. Mà sau đó, coi như địch nhân né tránh, cũng có thể lợi dụng dẫm trên mặt đất chân trái đạp lần nữa rút ngắn khoảng cách phát động lần thứ hai truy kích, mặc dù công kích từ tất kích biến thành sông đầu gối, tại uy lực bên trên cái sau yếu lực hơi không bằng trước người, nhưng bởi vì cái gọi là đánh cho đến địch nhân chiêu thức mới là tốt nhất chiêu thức, uy lực lại lớn đánh không trúng người cũng là không tốt. Một chiêu này chỉ cần sử dụng ra, cơ hội là tất trúng, huống chi coi như sông đầu gối uy lực so tốt nhất góc độ hạ tất kích uy lực là hơi kém một bậc, cũng không thể coi thường. Bởi như vậy, Diệp Trạch Minh chỗ học trộm cường lực chiêu thức bên trong, bộ pháp, phòng ngự phản kích, công phòng nhất thể, cường thế công kích đều có, các phương diện đã có thể xưng viên mãn, cứ như vậy cuối tuần kế hoạch của hắn cũng liền có thể bắt đầu. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, lão Mạc đột nhiên nhắc nhở, "Tiên sinh, ngài tính cách trong hệ thống xuất hiện mới có thể học tập điều kiện kỹ năng, cần hiện tại liền xem xét một chút không?" Ồ. Diệp Trạch Minh lập tức trong lòng vui mừng, đây là muốn xong Hỉ Lâm môn tiết tấu a. Phải biết, từ khi hắn học tập Thương Chi Loạn Vũ sau liền rốt cuộc không gặp lão Mạc nhắc nhở qua hắn điều kiện kỹ năng bên trong xuất hiện có thể mới học tập chiêu thức. Dù sao điều kiện kỹ năng cần thiết điều kiện là không biết, tương đương với hắn hoàn toàn chỉ có thể dây vào vật khí. Gom góp kỹ năng cần thiết điều kiện, mà Thương Chi Loạn Vũ uy lực hắn nhưng là rất rõ ràng, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể từ hắn một chiêu này hạ lông tóc không thương, liền xem như cùng hắn đánh cờ qua hai lần sát thủ 41 cũng giống như vậy. Bởi vậy lúc này xuất hiện điều kiện thứ hai kỹ năng tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn lên một tầng nữa. Mà lại, lần này là tại hắn học tập Bạo Viêm Tất Kích sau xuất hiện điều kiện kỹ năng. Nói cách khác, lần này điều kiện kỹ năng chắc là hắn thích nhất cách đấu kỹ có thể. Diệp Trạch Minh lập tức mở ra nhìn một chút, từ điều kiện thanh kỹ năng bên trong tìm được kia mới tỏa sáng kỹ năng danh tự, nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này. Hắn lập tức một trận nhiệt huyết sôi trào, Phong Lâm Hỏa Sơn. Hắn đè nén xuống kia cố nhiệt huyết, không dằn nổi ấn mở kỹ năng kỹ càng miêu tả, tra xét. Phong Lâm Hỏa Sơn, cách đấu kỹ có thể, học tập cần điều kiện. Tùy tâm sử dụng tính cách hệ thống, đạn thời gian, dạ chi gió, gió táp truy kích, dừng bước, bạo viêm tất kích, bất động như núi, mây thế, kích thước tiến đến dần. Chiêu thức kỹ càng, Phong Lâm Hỏa Sơn, mạnh nhất cách đấu áo nghĩa, Phong Lâm Lửa Sơn đồng lôi, lục đại cơ sở chi thế, nhanh như gió, từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi đỉnh. Tập được nên năng lực sau. Nhưng vì tất cả cách đấu chiêu thức tăng thêm trong đó một loại hoặc mấy loại thế, khiến chiêu thức gia tăng 6 loại thế phong cách. Diệp Trạch Minh tử xem kỹ nhìn xem, trái tim thẳng muốn từ bộ ngực hắn đụng tới. Phong Lâm Hỏa Sơn có thể để hắn tất cả chiêu thức tăng thêm lục trung thế bên trong đó một loại hoặc là mấy loại, cụ thể muốn xem sử dụng chiêu thức đến quyết định. Thì như trước kia sở học của hắn tập La Sinh môn cùng nổ đầu khuỷu tay kích đều có thể tăng thêm bất động như núi trầm ổn chi thế, uy lực cùng sử dụng độ có thể tăng lên mấy cấp bậc. Nhưng tương phản cũng có không thích hợp. Thì như thốn quyền cùng rồng về trở càng thiên hướng về đơn phương công kích chiêu thức, liền không cách nào tăng thêm từ như rừng, bất động như núi cùng khó biết như âm thế, lại có thể nhận nhanh như gió, xâm lược như lửa cùng động như lôi đỉnh thế ảnh hưởng, trên phạm vi lớn gia tăng uy lực hoặc là tốc độ. Mà cái này lục đại thế đối lá trạch mắt sáng trước tất cả chiêu thức, mặc kệ là cường lực chiêu thức vẫn là bình thường chiêu thức đều áp dụng. Đồng thời thậm chí có thể đồng thời áp dụng nhiều cái thế. Đương nhiên, càng thêm cường lực chiêu thức, nhận thế ảnh hưởng ra tăng uy lực cũng càng mạnh, lại thêm thế ở giữa lẫn nhau biến hóa. Cái này khiến Diệp Trạch Minh năng lực chiến đấu tăng lên mấy cấp bậc. Được. Diệp Trạch Minh làm sao cũng đè nén không được đáy lòng hưng phấn, nắm chặt nắm đấm âm thầm quát. Cứ như vậy kế hoạch của hắn thì càng có nắm chắc, mấy ngày nay hảo hảo làm quen một chút Phong Lâm Hỏa Sơn, thứ bảy lại cùng Đường Tĩnh Di cùng đi hắc quyền sàn bốc xin thực chiến một chút, cuối tuần liền chính thức bắt đầu chấp hành. Diệp Trạch Minh hít sâu mấy lần, đem kia cố cường hỉ ép xuống, từ dưới đất thất về tới lầu 1. Lúc này, Đường Tĩnh Di chính khẽ hát trong nhà quét dọn vệ sinh, nàng cầm cây kéo trong tay đem hướng nằm dưới đất cầu cầu hét lên, đi đi đi, mụ mụ muốn làm sạch sẽ, đi một bên nằm đi. nói ngươi đâu? Nhưng mà Cầu Cầu chỉ là mở to hai mắt nhìn, một mặt mơ hồ biểu lộ trộm nghiêng mắt nhìn lấy Đường Tĩnh Di, ỉ lại trên mặt đất không nhúc đích. Đường Tĩnh Di lập tức chống nạnh buồn bực nói, ôi, ngươi nhìn ngươi ngu chết rồi, đều là bị ngươi tiểu tiểu mẹ cho mang xuẩn. Đường Tĩnh Di lúc này mặc màu đen đến gối váy liền áo, bên ngoài phủ lấy một kiện tạp dề, gợi cảm đường con bị làm nổi bật lên tới đồng thời cũng nhiều một cỗ thành thạo cùng thành thu hương vị. Diệp Trạch Minh tâm bên trong một trận nhàn nhạt ngọt ngào. Bởi vậy, hắn lặng lẽ đi tới Đường Tĩnh Di phía sau, hai tay vòng lấy nàng thân hình như thủy xà, cái cằm gối lên trên vai của nàng nhẹ giọng đều, Tĩnh Di thật sự là tốt phu nhân đâu. A, ngay tại răn dạy Cầu Cầu, Đường Tĩnh Di giật nảy mình, nếu mày nói, thật là, tiểu Diệp ngươi ở nhà đi đường làm sao cũng không có tiếng âm, dọa chết người. Giúp xong sao? Đúng vậy a, giúp xong, bồi bồi ngươi có được hay không? Đến, ta giúp ngươi cùng một chỗ làm sạch sẽ. Diệp Trạch Minh cười nói, ai nha, không cần nha. Đại nam nhân sao có thể trong nhà làm sạch sẽ nha, ta đến liền tốt. Đường Tĩnh Di cười sờ lên Diệp Trạch Minh đầu nói, ngươi đi nghỉ ngơi một cái đi, dưỡng tốt tinh thần thứ bảy còn có tranh tài đâu, ngoan nha. Nhưng Diệp Trạch Minh ôm Đường Tĩnh Di không buông ra, để ngươi một người làm tâm ta đau, cùng một chỗ quét dọn vệ sinh cũng rất hạnh phúc à. Thật là, tốt ta, trong phòng vệ sinh còn có một cây đồ lau nhà, chúng ta cùng một chỗ. Đường Tĩnh Di mang theo Diệp Trạch Minh hướng phòng vệ sinh đi đến, một bên tò mò hỏi, tiểu Diệp tựa hồ tâm tình rất tốt đâu. Ồ, đã nhìn ra. Diệp Trạch Minh hơi có chút ngoài ý muốn cười nhạt nói, ta đã tận khả năng khống chế nữa nha. Bất quá cũng được, tâm tình xác thực rất tốt, không cần thiết tận tàng. Còn nguyên nhân cụ thể nha. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh đem Đường Tĩnh Di kéo vào trong ngực, miệng dán lên Đường Tĩnh Di trắng loãng lỗ tai, thấp giọng nói, thứ bảy ngươi sẽ biết, xin cho ta không kiềm tốn, nhưng lần này ta cam đoan sẽ để cho ngươi vì ta điên cuồng. Đường Tĩnh Di đỏ mặt lên, bỏ qua một bên mặt có vẻ hơi thẹn thùng, lại có chút oán giận nói cái gì đó. Người ta rõ ràng vẫn luôn đang vì ngươi điên cuồng. Ê, cho ngươi đổ lau nhà. Thời gian còn lại bên trong, Diệp Trạch Minh có rảnh liền sẽ ở phòng hầm làm quen một chút Phong Lâm Hòa Sơn, vì cho Đường Tĩnh Di một cái ngoài ý muốn, hắn cũng không để cho Đường Tĩnh Di nhìn thấy hắn luyện tập. Rốt cục, thứ bảy vòng bán kết tiến đến. Đi thôi, tiểu Diệp, lao ba phái xe tới tiếp chúng ta. Đường Tĩnh Di hôm nay mặc một kiện chống lạnh màu trắng sơn xám, xinh đẹp ưu nhã, khiến người tâm động không thôi, nàng kéo Diệp Trạch Minh cánh tay cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Lên xe thời điểm, Đường Thiếu Mạnh tại trên ghế lái phụ. Một đường Diệp Trạch Minh đều không nói gì thêm, nhưng hắn không có chút nào lộ ra khẩn trương, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, cùng hắn bình thường đi siêu thị mua đồ lúc không có gì khác biệt. Nhìn thấy Diệp Trạch Minh bộ dáng này, lúc đầu mang một bụng muốn dặn dò nói Đường Thiếu Mạnh lập tức cái gì cũng nói không ra ngoài, hơn nửa ngày mới cười gượng nói, "Cái kia, tiểu Diệp à, hôm nay trạng thái như thế nào? Thân thể có hay không không thoải mái loại hình?" Diệp Trạch Minh chỉ là nhếch miệng cười nhạt một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ biểu lộ nói, "Tóm lại ngươi liền đợi đến kiếm tiền đi, bá phụ, dọc theo con đường này để cho ta an tĩnh một chút liền tốt, đừng phá hủy không khí này." Nói, Diệp Trạch Minh nắm chặt Đường Tĩnh Di tay, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng. Đường Tĩnh Di hạnh phúc cười, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, thấp giọng nói ra, "Tiểu Diệp, để cho ta vì ngươi điên cùng đi." "A, chờ lấy xem đi." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, rất nhanh xe liền đứng tại gian kia quán rượu nhỏ cổng. Thông qua quán ba phía dưới ám đạo, Diệp Trạch Minh một lần nữa về tới cái này quen thuộc bên lôi đài bên trên, đối thủ là đến từ Nga trong ngục giam Hắc Quyền Vương, dã man nhân Ivan. Đường Tĩnh Di hướng Diệp Trạch Minh lộ ra được tài liệu trong tay nói, năng lực rất cân đối, giống như ngươi sử dụng tự do vật lộn, nhưng là thân thể điều kiện so ngươi tốt. Diệp Trạch Minh cũng không có cẩn thận nghe, nhẹ gật đầu dự định quay người bên trên nhất, Đường Tĩnh Di đưa tay kéo lại Diệp Trạch Minh tay, trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc, mặc dù ta biết ngươi khả năng chưa từng nghe qua, nhưng là có thể đánh đến nơi này địch nhân tuyệt đối không phải tiểu nhân vật, nhất định phải cẩn thận. Còn có, ta yêu ngươi. Nói, Đường Tĩnh Di nhón chân lên tại lá trạch bên ngoài cố miệng bên trên khẽ hôn một ngụm, nhẹ vô về mặt nạ của hắn cười nói, có lúc ta thật rất cảm tạ lao thiên, để cho ta vào lúc đó, đụng phải cái kia ngươi. Nha đồng đốc, đừng làm cho cùng xa nhau, ta đi một chút liền về. Diệp Trạch Minh vô Đường Tĩnh Di đầu nhàn nhạt cười nói, tiếp lấy đem áo khoác cùng cả vạt đưa cho Đường Tĩnh Di, xoay người bỏ lên trên lôi đài, đem tay áo cầm chắc bắt đầu làm nóng người. Diệp Trạch Minh hiện tại cũng đã xem như hắc quyền giới danh nhân, khán giả không còn lấy hắn tương đối thân thể gầy yếu để cân nhắc thực lực của hắn, mà là tại sướng ngôn viên kích động hạ điên cuồng cấp cho hắn vang dội nhất cùng điên cuồng tiếng hoan hô. Tại cái này tiếng hoan hô bên trong, đối thủ của hắn Ivan cũng bỏ lên trên đài. Giá thú. Đây là Diệp Trạch Minh ấn tượng đầu tiên. Ngục giam đem cái này nam nhân tất cả tình cảm đều ma diệt, chỉ còn lại cơ bản cầu sinh cùng chiến đấu. Ivan cái đầu tiếp cận 1m9, tay chân rất dài, dáng người cũng so với hắn tráng, nhưng Diệp Trạch Minh bạch từ đứng lên cái lôi đài này liền chưa hề về mặt hình thể chiếm ưu, mà hắn cũng chưa từng thua qua, lần này cũng giống vậy. Chuông reo, lồng sắt chậm rãi từ đỉnh đầu buông xuống bao phủ lại lôi đài, tranh tài chính thức bắt đầu. Chương 374, Phong Lâm Hòa Sơn. Hạ đến xem lần này lại là cái nào xui xẻo con mồi muốn chết tại chúng ta dã man nhân thủ hạ rồi. Đối diện cái kia đại khái là Ivan huấn luyện viên người đánh giá một hồi Diệp Trạch Minh sau nhịn không được cười lạnh nói, bọn hắn đám người này cùng Đường Tĩnh Di khác biệt, bọn hắn không bao giờ làm cái gì đối thủ tư liệu điều tra, tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống liền lên đài đánh. Thân cao, thể trọng, lực lượng cùng thể lực cũng không bằng ngươi, không cần lo lắng, vung ra đi đánh, tựa như quá khứ như thế, nhanh chuẩn hung ác đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Đi thôi, ngươi cái này mọi dợ. Người kia dùng Nga thức Anh ngữ hùng hùng hổ hổ đạo, một bàn tay đập vào Ivan trên lưng liền từ lồng sắt bên cạnh thối lui đến tinh phòng. Ivan trên mặt vẫn là vẻ mặt đó, không có phẫn nộ, hưng phấn, đắc ý hoặc là cẩn thận, chỉ có chết lặng cùng lạnh lùng. Bất quá Diệp Trạch Minh tịnh không để ý thực lực của đối thủ hoặc là thái độ, đối với hắn mà nói, trận chiến đấu này chỉ là trong thực chiến thử một chút Phong Lâm Hỏa Sơn 6 cái thế mà thôi, đạt được thắng lợi là tất nhiên. Chiến đấu chính thức bắt đầu, Ivan giơ lên hai tay bảo hộ ở trước mặt, thận trọng hướng Diệp Trạch Minh dò xét tới, nhưng Diệp Trạch Minh tư thế nhìn tương đương tùy ý, Ivan lập tức có chút do dự bất định, tay phải một cái đấm thẳng như thiểm điện đánh tới. Lá Trạch biết rõ lần này chỉ là thăm dò, nhưng hắn cũng không có dự định cùng đối thủ chậm rãi thăm dò, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Nhanh như gió, Diệp Trạch Minh thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên túi đầu tránh thoát lần này, một trận gió từ Ivan bên cạnh thân vòng qua, đi vào Ivan sau lưng, nhảy lên dùng hai chân kẹp lấy Ivan cổ, trên lưng phát lực, một cái mâm tráng bánh quay người đem Ivan ngã ở trên lôi đài, lập tức phát ra mảnh, một tiếng vang trầm, lôi đài tùy theo chấn động. Diệp Trạch Minh vốn có thể trực tiếp nối liền thập tự cố, cùng đối phương triển khai dây dưa, một khi đem địch nhân chế trụ liền có thể cấp tốc kết thúc chiến đấu. Nhưng cứ như vậy hắn liền không có cách nào đếm thử mấy cái khác thế, bởi vậy Diệp Trạch Minh cấp tốc đứng dậy cùng Ivan kéo dài khoảng cách, mà trên đất Ivan chịu cái này một ném sau lông tóc không thương, lập tức đứng người lên, một cái hồi toàn cước quét về Diệp Trạch Minh bộ mặt. Gia hỏa này chân thật là dài a. Diệp Trạch Minh nhịn không được âm thầm cảm thán nói, hắn sau khi đứng dậy rõ ràng đều đã lui về phía sau một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng đối phương hồi toàn cước phạm vi công kích lại như cũ đem hắn bao quát trong đó, Diệp Trạch Minh lập tức chuyển thành dừng bước. Một cái sau hoạt bộ ném ở. Nhanh như gió thế, chính như dạ chi như gió, có thể làm cho chiêu thức trở nên càng thêm linh hoạt cùng cấp tốc, từ đó có thể lách qua công kích của địch nhân sau từ phía sau lưng triển khai công kích, dùng để rút ngắn khoảng cách cũng rất không tệ. Mà từ như dừng thế, thì là tại dừng tiến bước đi trốn tránh sau lợi dụng tiểu thoái bộ cùng đệm bước cấp tốc điều chỉnh tư thế, nối liền bất luận cái gì tính công kích chiêu thức. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh lợi dụng dừng bước triệt thoái phía sau né tránh một cước này, rơi xuống đất trong nháy mắt nguyên điểm một cái đệm bước đi sửa lại thân hình, tại Ivan hồi toàn cước kết thúc, chân mới vừa vặn rơi xuống đất trong nháy mắt liền đã vọt vào trong ngực của hắn, thấp người một cái quất chân. Lúc này Ivan căn bản còn không có đứng vững, lập tức bị quét đến hai chân cách mặt đất, một đầu hướng trên lôi đài cắm xuống. Đón lấy, Diệp Trạch Minh cấp tốc đứng dậy nhảy lên nối liền một cái toàn phong thối, đá hướng Ivan bộ mặt. Ivan tại rơi xuống trên đường không cách nào né tránh, đành phải giơ lên hai tay ý đồ phòng ngự, nhưng vẫn là bị đá đến ở giữa không trung đống nhiên chuyển hướng, hướng một bên khác ngã xuống, ngã ầm ầm ở trên lôi đài. Lại là một tiếng vang trầm cùng rung mạnh, cả trang người xem lập tức ồ lên, hiện trường đang giải thích viên kích động hạ triệt để sôi trào lên, đây chính là vòng bán kết, nhưng tranh tài bắt đầu về sau mới bẹn bẹn hai lần so chiêu, Diệp Trạch Minh liền đem Ivan đánh ngã hai lần. Bọn hắn không khỏi âm thầm chờ mong, lần này Diệp Trạch Minh vẫn là sẽ cùng lần trước, lấy thực lực mang tính áp đảo cấp tốc chiến thắng sao? Mà lúc này, những cái kia bởi vì tin vào Đường Thiếu Mạnh lan rộng ra ngoài lời đồn đám con bạc lúc này bắt đầu thấp thỏm không yên, phỏng đoán chính mình có phải hay không áp sai bảo. Cái này hai cước cường độ không nhẹ, nhưng Ivan vẫn là lập tức liền bỏ dậy, cái trán thấm ra một chút mồ hôi, hô hấp cũng hơi dồn dập một chút, nhưng nhìn không có gì đáng ngại, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ đạm mạc. Cho hay vừa mới bắt đầu đâu? Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, kế tiếp là xâm lược như lửa, cái này thế cùng bạo viêm tất kích, lợi dụng thân thể các bộ phận, khớp nối, eo, cổ tay, mắt cá chân đến đem vi lực của chiêu thức tối đại hóa, tựa như thật lâu trước đó Diệp Trạch Minh hòa thiên hạt sở cờ lúc đối chiến đối phương vật lộn đồng đẳng. Ivan sau khi đứng dậy, lợi dụng thân cao ưu thế, nhảy lên một cái phải đấm móc từ trên xuống dưới hướng Diệp Trạch Minh đỉnh đầu đập tới, mà Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, không tránh không né, nghiêng người ngửa ra sau, một cái đấm móc đánh qua. Hai người nắm đấm đánh vào một chỗ, ầm, một tiếng xương cốt va chạm trầm đục truyền đến, nhưng mà bị đánh ra người kia lại là Ivan. Ivan nắm đấm tựa như đánh vào lò xo bên trên, tay phải đột nhiên hướng về sau bắn đi ra, cả người đều ở giữa không trung đảo lộn nửa vòng, rơi trên mặt đất sau lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tựa ở lôi đài trên sợi dây mới tốt xấu ổn định. Toàn trường lại là một mảnh xôn xao, Diệp Trạch Minh bất luận là thân cao thể trọng vẫn là dáng người cũng không sánh nổi Ivan, lại thêm Ivan một quyền kia lại nhảy lên mượn thể trọng của mình, lực quyền hẳn là xa so với Diệp Trạch Minh vừa rồi một quyền kia còn mạnh hơn nhiều mới đúng, nhưng Ivan bị đánh bay thật xa, mà Diệp Trạch Minh lại là lui về sau một bước liền ổn định. À, lão thiên, bạch quỷ thế mà đem cả người cao cao hơn hắn hơn 10 cm mà lại nhảy dựng lên tráng hắn đánh cho bay ra ngoài, vừa rồi một quyền kia cường độ đến tuột cùng là mạnh bao nhiêu a? Sướng ngôn viên cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Thật tình không biết, Diệp Trạch Minh một quyền này điều chỉnh tư thế, mượn dùng lên lực cánh tay, sức eo, lại thêm đùi cùng bả vai sức lực, một quyền này cơ hồ là đem Diệp Trạch Minh lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm bạo phát mở, uy lực của nó đương nhiên không thể coi thường, đây chính là xâm lược như lửa thế mang đến hiệu quả. Ivan ổn định về sau, đột nhiên giẫm tại lôi đài trụ cột cao hơn cao nhảy lên, một thanh hướng Diệp Trạch Minh nào tới, nắm đấm hung hăng đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt, một quyền này đánh cho hổ hổ sinh phong, so trước đó nhảy cao hơn, lực lượng tự nhiên cũng lớn hơn. Chỉ tiếc Diệp Trạch Minh căn bản không có ý định đón đỡ lần này, mà là nhàn nhạt cười nói, giơ hai tay lên bày ra bất động như núi tư thế. Bất động như núi thế chỉ đối cần bắt lấy chiêu thức hữu hiệu, tỉ như nổ đầu khuỷu tay kích cùng là sinh môn. Ivan chỉ cảm thấy Diệp Trạch Minh khí thế trên người đột nhiên trầm xuống, như là một tòa núi lớn không nhúc nhích tí nào, lập tức trong lòng biết không ổn, nhưng hắn thân ở giữa không trung đã dừng lại không được, đành phải dùng hết toàn lực uy quyền đánh tới, trông cậy vào lấy lực lượng đến quyết thắng thua. Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, nghiêng người tránh ra một quyền này, duỗi ra hai tay phân biệt bắt lấy Ivan cổ tay cùng bả vai, trên lưng phát lực, Ivan rơi xuống đất trong nháy mắt liền bị Diệp Trạch Minh kéo đến dưới chân không vững, lấy Diệp Trạch Minh làm tâm điểm lảo đảo mấy bước. Tiếp lấy Diệp Trạch Minh nhấc chân đá vào đầu gối của hắn hậu phương buộc hắn một chân quỳ xuống, giơ tại Ivan trèo chống thân thể trên đùi nhảy dựng lên, tay phải khuỵu tay theo hạ lạc chi thế hung hăng đánh về phía Ivan đầu. Ivan mới vừa vặn rơi xuống đất, bởi vì bị Diệp Trạch Minh lôi kéo đến mất đi cân bằng, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên cánh tay trái phòng ngự, kết quả tự nhiên là lần nữa bị Diệp Trạch Minh một tay khuỵu tay đánh ngã xuống đất. Nổ đầu khuỵu tay kích dù sao cũng là khá thấp cấp cường lực chiêu thức, tại đụng phải có nhất định thực lực địch nhân sau cũng không phải là tốt như vậy dùng. Trải qua dây dưa sau Diệp Trạch Minh cố nhiên vẫn là có thể lợi dụng kỹ xảo ép đối phương một chân quỳ xuống đạt tới hắn muốn tư thế, nhưng trải qua lần này dây dưa sau nhiều địch nhân nửa cũng đã lấy lại tinh thần, sau đó khuỵu tay kích hơn phân nửa khó mà trúng đích. Mà bây giờ, tăng thêm bất động như núi thế sau lại khác biệt, không cần dây dưa, trong nháy mắt liền có thể đạt thành. Kế tiếp là khó biết như âm. Diệp Trạch Minh thấp giọng lẩm bẩm, khó biết như âm thế thì là công phòng nhất thể. Tại phòng ngự địch quân công kích đồng thời phát động phản kích, mà đòn phản công này tại Phong Lâm Hỏa Sơn thế phía dưới có thể là bất luận cái gì chiêu thức. Liên tục 4 cái hiệp rơi xuống hạ phòng, lần này Ivan rốt cục chết lặng không nổi, trong mắt của hắn giờ phút này bị một loại tên là điên cuồng thần sắc chỗ lấp kín, hoàn toàn loạn trận cước, nhưng trên thân kia cố giá thú khí tức càng thêm cuồng loạn. Ivan nổi giận gầm lên một tiếng, lộn xộn không có bất kỳ cái gì xáo lộ túi đầu hướng Diệp Trạch Minh đụng tới. Một phòng đánh. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, dọn xong mấy thế, tại Ivan vọt tới trước mặt mình trong nháy mắt, bàn tay trái ngang đánh vào Ivan trên bờ vai. Một kích này lập tức để Ivan va chạm tình thế phía bên phải chết đi chút, đầu vừa vặn dừng lại tại Diệp Trạch Minh vai phải dưới, cổ bị Diệp Trạch Minh cánh tay phải kẹp ở dưới nách gắt gao kẹp lại. Ivan vì để tránh cho bị Diệp Trạch Minh cứ như vậy cắt đứt cổ, tay trái bắt lấy Diệp Trạch Minh cánh tay phải thì là đặt tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai ý đồ tránh thoát, nhưng Diệp Trạch Minh căn bản không có ý định cắt đứt cổ của hắn, mà là nhấc chân đặt xuống tại mắt cá chân hắn bên trên, tay trái đỡ lấy Ivan eo dùng sức nâng lên, đồng thời mình té ngửa về phía sau, một cái vật ngã đem Ivan từ đỉnh đầu ngã qua thứ. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, nhàn nhạt nói. Ivan từ trên lôi đài bỏ dậy, hô hấp dồn dập, mồ hôi nhễ nhại, trong mắt của hắn điên cuồng đến từ cầu sinh dục vọng, với hắn mà nói thất bại biểu tượng chỉ có tử vong, đây cũng là tại cái lôi đài này bên trên vốn nên chuyện phát sinh. Nhưng Diệp Trạch Minh đối lấy tính mạng của hắn một chuyện không có chút nào hứng thú, nguyên nhân ngay tại ở gia hỏa này đã trong tù, Diệp Trạch Minh đối đã nhận trừng phạt hoặc là ngay tại nhận trừng phạt người không có động thủ dục vọng, hiện tại chỉ còn lại sau cùng. Động như lôi đỉnh. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, đứng thẳng người, như vậy một sát na, thân thể của hắn triệt để trầm tĩnh lại. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì công kích dục vọng, chỉ là nghĩ thở một ngụm giống như. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Diệp Trạch Minh không có chút nào dự cảnh bỏ tới Ivan trước mặt, khuỵu tay như thiểm điện đánh vào Ivan bộ mặt. Động như lôi đỉnh, tựa như kích thước tiến dần như vậy, không có quá nhiều kỹ xảo, thuần túy lấy tốc độ cùng uy lực áp chế, duy nhất dựa vào kỹ xảo là thiệt quyền đạo bên trong không dự cảnh công kích, lợi dụng một nháy mắt trầm tĩnh lại động tác giả làm cho đối phương buông lòng cảnh giác, sau đó đột nhiên phát động công kích, bảo đảm khả năng công kích trúng đích, để hiệu quả đạt tới tốt nhất. Đối diện chịu một kích này, Ivan che bộ mặt, biểu lộ thống khổ té ngã trên đất. Rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Chương 375, mặc dù Diệp Trạch Minh tối hôm đó trên lôi đài đem bất động như núi 6 cái thế toàn bộ sử dụng một lần, nhưng ở trong mắt người khác khả nhìn không ra nhiều như vậy huyền bí cùng kỹ xảo, đối với người xem tới nói, bọn hắn chỉ thấy Diệp Trạch Minh bỏ ra 6 cái hiệp liền giải quyết hắc quyền thế giới vòng bán kết đối thủ, toàn bộ hành trình bất quá bỏ ra 10 phút. Mà lại, từ thị giác bên trên nhìn, Diệp Trạch Minh tựa như một con trêu đùa chuột mèo, năm vị trí đầu cái hiệp có cơ hội cũng không có hạ sát thủ, mà cuối cùng nghiêm túc chỉ tốn một kích liền đem địch nhân đánh bại chiến thắng. Đưa Diệp Trạch Minh nhảy xuống lôi đài, từ đường Tĩnh Di trong tay tiếp nhận Âu phục áo khoác lúc, toàn trường đã triệt để nổ tung, trong ngoài nước khán giả dùng tiếng nói của mình cuồng hô Bạch Quỷ danh tự, chúc mừng lấy mình kiếm một món hời. Có người vui vẻ có người sầu, những cái kia thua của người thì hoặc là ủ rũ hoặc là tức giận phẫn hận mắng Ivan bất tranh khí, nhưng Diệp Trạch Minh không có tại hiện trường lưu lại quá lâu, đi theo đường Tĩnh Di sau lưng rời đi. Tiểu Diệp, bất chi bất giác ngươi cũng trở nên lợi hại như vậy. Tiến vào ám đạo về sau, đường Tĩnh Di kéo Diệp Trạch Minh cánh tay, khắp khuôn mặt là sùng bái ý cười, lão bà hắn vui vẻ chết rồi. Ngươi giúp hắn kiếm lời thật lớn một khoản tiền đâu, mà lại chủ yếu nhất là hắn tại rất nhiều cấp thế giới phú hào bên trong uy vọng cũng tăng lên rất nhiều. Nô. Diệp Trạch Minh không đợi Đường Tĩnh Di nói xong, liền nâng lên nàng nhọn cái cầm hôn lên, đánh gãy nàng. Đừng nói người khác. Hiện tại trong mắt của ta chỉ có ngươi mà thôi. Diệp Trạch Minh nhả ra về sau, sờ lên Đường Tĩnh Di đầu cười nói. Ôm nàng thân hình như thủy xà đi ra ngoài. Tĩnh Di, ta bụng có chút đói bụng đâu. Đường Tĩnh Di hé miệng cười trộm, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc ý cười, lanh lợi đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng, kéo lại cánh tay của hắn hỏi, muốn ăn cái gì? Ta hiểu rõ mấy nhà cửa hàng ăn khuya rất không tệ a, đi nếm thử có được hay không? Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là nhàn nhạt cười, ta muốn ăn nhà ta Tĩnh Di làm ái tâm cơm chiên, bên ngoài đắt đi nữa sơn chân hải vị cũng so ra kém nhà ta Tĩnh Di ái tâm. Vậy liền nhanh về nhà đi, ta làm cho ngươi ăn. Đường Tĩnh Di nhìn vô cùng vui vẻ, cùng Diệp Trạch Minh chăm chú dính vào nhau. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy cánh tay của mình lâm vào hai tòa mềm mại sơn phong bên trong, mà lại là hãm sâu trong đó khó mà tự kiềm chế. Hai người trở lại trên xe, Đường Thiếu Mạnh tự mình làm lái xe đưa Diệp Trạch Minh trở về. Ai nha, Tiểu Diệp A, ngươi hôm nay đánh cho thật sự là quá đẹp. Đường Thiếu cố nén không ở khen, yên tâm, lần này bá phụ kiếm được tiền, ấn tỷ lệ cho ngươi chia hoa hồng, đủ ngươi hoa một lúc lâu. Lá Trạch biết rõ Đường Thiếu Mạnh lần này cũng không phải quan tâm chút tiền lẻ này, tựa như Đường Tĩnh Di nói. Đường Thiếu Mạnh lợi dụng hắn cùng lần này đánh cược thuận lợi đánh vào cấp thế giới thượng tầng xã hội, cái này về sau Đường Thiếu Mạnh liền có thể đem việc buôn bán của mình, đánh cược cũng dần dần phát triển đến thế giới phạm vi, cái này cho Đường ra mang tới lợi nhuận đã không thể đơn giản dùng tiền đến tính toán.
Hừ, ngài quá khách khí.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nhưng là ta nhưng trước đó nói xong, còn có cuối cùng một trận. Giải quán quân đánh xong về sau, lần tiếp theo ta liền sẽ không lại tham gia. Nói, Diệp Trạch Minh vô Đường Tĩnh Di đầu, ta cũng không muốn Tĩnh Di luôn lo lắng an toàn của ta. Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia hạnh phúc ý cười, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, mà Đường Thiếu Mạnh cũng không để ý, hắn thông hướng cấp thế giới con đường đã bị Diệp Trạch Minh đã thông, có một lần quán quân danh khí về sau, không sợ không có quyền thủ tìm tới cửa, huống chi vì kiếm tiền, tranh tài kết cục là có thể thương lượng, cùng quyền thủ thực lực không quan hệ. Sau khi về đến nhà, Đường Thiếu Mạnh liền rất thức thời rời đi, đem chúc mừng để lại cho vợ chồng trẻ đơn độc tiến hành. Huống chi, công ty bên kia bây giờ còn có một đống lớn nghiệp vụ chờ lấy cùng những cái kia đối với hắn công ty cảm thấy hứng thú các phú hào đàm đâu. Tốt, ái tâm cơm chiên, tràn đầy. Ái tâm. Đường Tĩnh Di đem cơm chiên đặt ở lá trạch bên ngoài trước, sau đó vòng lấy Diệp Trạch Minh bả vai dán tại hắn trên lưng, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Cảm thụ được trên lưng mềm mại, Diệp Trạch Minh bạch nhưng biết Đường Tĩnh Di câu này ăn nhiều một chút tầng sâu ý tứ, hắn vô vỗ bên người bằng ghế, Đường Tĩnh Di rất ngoan ngoãn tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nâng cầm lên nhìn chăm chú lên hắn, mặt mũi tràn đầy mê luyến. Diệp Trạch Minh vừa ăn cơm chiên, vừa cười hỏi, "Hôm nay trên đài lợi hại sao?" Đường Tĩnh Di không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, "Đương nhiên lợi hại. Ngươi rời sân thời điểm mọi người không đều vì ngươi gieo họ sao? Ngươi là tất cả chúng ta anh hùng." Chỉ là, nói đến đây, Đường Tĩnh Di có vẻ hơi nghi hoặc, "Ngươi hôm nay dùng những chiêu thức kia, ta trước kia cũng là gặp qua, nhưng luôn cảm giác giống như cùng trước kia có chút khác biệt, mà lại dùng cũng so trước kia hiệu quả tốt." "A, không tệ lắm, đã nhìn ra đâu." Diệp Trạch Minh nhíu mày cảm thán nói, Lang Thôn Hổ Yết đã ăn xong trong mâm cơm chiên, tùy tiện lau miệng, tiếp lấy đem chính thu thập bát đũa Đường Tĩnh Di lưng mỏi bế lên, Đường Tĩnh Di kinh hô một tiếng, trong tay đĩa kém chút rất xuống đất, mặt nàng đỏ bừng, vội vàng nói, "Tiểu Diệp, chờ một chút, rửa chén đũa xong ta còn muốn." "Không có việc gì, bát đũa cái gì, chờ ăn xong điểm tâm lại đi tẩy cũng giống như vậy." Diệp Trạch Minh cười nói, cúi đầu hôn lên Đường Tĩnh Di lửa nóng môi đỏ, ôm nàng lung la lung lay đi vào phòng ngủ. Mấy giờ Vu Sơn sau khi mây mưa, Đường Tĩnh Di nằm ở trên giường ngủ thật say, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc, mà Diệp Trạch Minh thì là tại trên trán nàng ấn xuống một cái hôn, hoạt động một chút gân cốt đi tới trong phòng lái. "Bạn ở, vẫn còn chứ?" Diệp Trạch Minh có liên lạc chặt lọt hẹ, khẽ cười nói, "Thật có lỗi lúc này còn đánh thức ngươi, nhưng là ta có tin tức tốt nói cho ngươi." Đã rồng một lòng đã bị hai người bọn hắn hợp lực từ Nam Hoa thị bước đi, chặt lọt hẹ cũng liền về tới Las Vegas tiếp tục cùng kéo điều cục phá án, phòng ngừa đặc công của hắn xếp hạng rơi xuống. "Không có việc gì, ta đây là ban ngày đâu, tin tức tốt gì?" Chặt lọt hẹ vẻ nằm trên ghế salon hỏi. "Ta bên này chuẩn bị và toàn." Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười nói, "Cuối tuần, Vương Chi đi săn kế hoạch liền có thể chính thức bắt đầu." Chặt lọt hẹ nhíu mày, lộ ra không có tinh thần gì. "Ồ, ngươi xác định sao? Ca cấp bậc năng lực đẳng cấp tốt xấu so ngươi cao hơn một cấp, cùng bọn gia hỏa này chiến đấu phong hiểm rất lớn a, không còn cân nhắc một hồi sao?" "Ta đương nhiên cũng biết lấy gì thân phận chậm rãi tăng lên là ổn thỏa nhất, nhưng là thế cục bây giờ ngươi cũng biết." Diệp Trạch Minh tại không chê trong phòng đi dạo, tàn bộ nói, "Ta đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, mặc kệ gia nhập phương nào đều sẽ trở thành một phương khác địch nhân, càng đừng đề cập hai phe đều cự tuyệt đơn độc thành một phái." Chặt lọt kẹ nhếch miệng, "Vâng, ta biết, cho nên trước mắt biện pháp tốt nhất là đánh vỡ hai người bọn họ phương cân bằng. Thông qua giết chết một cái ca, triệt để hai phe cân bằng phá diệt, dạng này hai phe này thế lực chỉ còn lại hai loại phát triển, một loại là một phương diệt đi một phương khác, một loại khác chính là một phương thần phục với một phương khác. Mặc kệ là loại nào, hai phe này thế lực cũng sẽ không có dành suy nghĩ thêm đối phó hắn sự tình, mà lại đồng thời có thể trong nháy mắt để Diệp Trạch Minh đẳng cấp tăng lên tới ca cấp bậc, cũng có thể vì chặt lọt kẹ cung cấp một cái gì cấp bậc vị trí. Vậy nói một chút ngươi kế hoạch cụ thể đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi cũng đừng quá trông cậy vào ta. Ta không giống ngươi, ta là loại kia chưa thấy qua đẳng cấp cao đặc công chiến đấu dế núi." Chặt lọt kẹ đánh một cái ngáp hề vải mà nói, "Khối lập phương quy bên này đang chờ ta hồi phục, ta chỉ cần đáp ứng nàng gia nhập bọn hắn bên này thế lực, chắc hẳn đỏ đào ách bích bên kia liền sẽ phái tới một cái ca đối ta triển khai diệt khẩu, mà ta sắp bắt được cơ hội này tiến hành phản sát." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tiếp lấy nhún vai một cái nói, "Đương nhiên, ta cần ngươi tiên tri năng lực phụ trợ gia tăng tỷ số thắng." "Nô, thế nhưng là nói như vậy hẳn là lựa chọn đối phó khối lập phương Hoa Mai bên này ca à?" Luận thực lực cảm giác Hoa Mai cùng khối lập phương nhiều ít vẫn là sẽ yếu một điểm. Chặt lọt kẹ rốt cục hơi có một chút hứng thú nói, "Vậy ngươi cần ta làm cái gì, làm thế nào?" Diệp Trạch Minh cười nói, "Hiện tại ngươi ta đều có đạn thời gian, cho nên cụ thể cứ như vậy. Một chỗ khác, tiền nhiệm khối lập phương Di, khối lập phương Uy, khối lập phương Ca, Hoa Mai Quy cùng Hoa Mai Ca lúc này ngay tại triển khai video hội nghị, thảo luận vừa mới thăng cấp Di Diệp Trạch Minh. Các ngươi nhìn lần này hắc quyền vòng bán kết sao?" Hoa Mai Ca ngữ khí ngưng trọng hỏi, lại bổ sung, "Chính là cái kia vừa mới thăng cấp khối lập phương Di, khối lập phương Quy nhìn chúng nam nhân kia tranh tài. Đương nhiên, thật sự là quá rung động, không nghĩ tới năng lực chiến đấu thế mà cường hãn như vậy." Khối lập phương Ca nhịn không được cảm thán, hỏi ngược lại, "Đang ngồi có người có lòng tin tại không sử dụng cái năng lực kia tình huống dưới thắng hắn sao?" Khối lập phương Quy lập tức cười đắc ý nói, "Không chỉ là năng lực chiến đấu à, hắn xạ kích năng lực cũng nhất định sẽ làm cho các ngươi giật nảy cả mình. Ta nói qua, hắn nhưng là ta nhìn chúng nam nhân." Khối lập phương Quy ánh mắt xác thực rất chuẩn, nếu như người đàn ông này đạt tới ca, không hề nghi ngờ tại chiến đấu lực phương diện không có bất kỳ người nào có thể so sánh qua được hắn. Hoa Mai Quy cũng trở về đạo, thanh âm của nàng hơi có vẻ khàn giọng cùng trầm thấp, nhưng lại phá lệ nhu hòa.
Không sai. Bất luận hắn cuối cùng thế lực quy về nơi nào, chúng ta đều phải ngăn chặn đặc công của hắn đẳng cấp, nếu không một khi để hắn tấn thăng đến ca cấp bậc, cái này cân bằng chỉ sợ cũng không còn cách nào duy trì. Hoa Mai Di như mày nói, Khối Lập Phương Quy, hắn trả lời chắc chắn cho người sao? Nếu như không gia nhập chúng ta bên này, nhất định phải. Nhưng Khối Lập Phương Quy lúc này hừ nhưng cười một tiếng, lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho ngươi động đến hắn, Hoa Mai ca, ta nói qua, đây là ta nhìn chúng nam nhân, ta thế nhưng là chờ mong hắn trưởng thành đâu. Đang động lúc trước hắn, ngươi tốt nhất ngẫm lại bên này thế lực nếu như thiếu đi ta sẽ là kết quả gì đi, ta không có nói đùa với ngươi nha. Hoa Mai ca tựa hồ phẫn nộ đến thân thể phát run, nhưng trầm mặc một hồi về sau, Hoa Mai ca ngự khí trở nên cao thâm mặt chắc, hắn nhàn nhạt cười nói, tỉnh táo, chúng ta chỉ là đang thảo luận mà thôi, kế hoạch cụ thể về sau mới quyết định. Mà Nam Hoa thị sân bay, một nữ hài ngay tại vạn chúng chú mục hạ sách hành lý từ bên trong phi trường bộ đi ra, không nhìn bên người từng dãy ý đồ hướng nàng bắt chuyện nam nhân, đẩy tính dâm cười nói, hắc hắc, tân sinh thế lực, ta đến lạc. Chương 376, danh tiếng đỉnh sóng tuần này nhiệm vụ đã hoàn thành, mà về sau kế hoạch cũng chỉ cần chờ đợi địch nhân tới cửa là được. Bởi vậy Diệp Trạch mình cuối cùng có thể hưởng thụ một chút nhàn nhã thời gian. Còn chặt lóc hệ, tại về sau kế hoạch bên trong chỉ là muốn hắn tùy thời bảo trì chờ lệnh là được, không cần hắn cảm thấy hiện trường. Bởi vậy hai người đều có thể tạm nghỉ một hồi. Đã có không, Diệp Trạch Minh đương nhiên là đã lâu đi tới trong nhà hàng, giúp những cái kia khách quen nhóm xử lý đặc biệt bữa ăn. Mà Đường Tĩnh Di mặc dù nói tuần này tại trong biệt thự cùng hắn, nhưng hắc quyền vòng bán kết đi qua, còn lại chỉ có sau cùng trận chung kết, đồng thời cũng cần càng nhiều lẫn lộn cùng tuyên truyền, đến tăng lớn trận này đánh cược bên trong tiền đặt cược. Bởi vậy chủ nhật sáng sớm, Đường Tĩnh Di liền trở về cha nàng đám kia việc khó của hắn. Bởi vậy, hôm nay Diệp Trạch Minh có thể nói là một người tại trong biệt thự, không có bất kỳ người nào cùng hắn. Diệp Trạch Minh một bên tại trong phòng bếp chế luyện những cái kia khách quen nhóm yêu quý đặc biệt bữa ăn, một bên âm thầm dự định buổi tối hôm nay đi xem một chút đại kiểu. Lúc này, một cái phục vụ viên đi vào phòng bếp, hướng Diệp Trạch Minh xin chỉ thị, lão bản, bên ngoài có cái nước ngoài tới mỹ nữ, nói nàng muốn gặp một chút làm đặc biệt bữa ăn đầu bếp biểu đạt một chút lòng cảm kích, ngài nhìn. Ồ, nước ngoài mỹ nữ. Diệp Trạch Minh hơi có chút tò mò hỏi, nhưng hắn rất lâu không đến trong điểm, hôm nay xếp hàng chờ lấy ăn hắn làm đặc biệt bữa ăn khách nhân số lượng không ít, bởi vậy hắn trả lời, ngươi hỏi nàng một chút có thể hay không chờ một chốc lát. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên kia tiểu nha đầu liền hoảng hoảng trương trương chạy về tới, cười nói, lão bản, nàng nói chỉ cần có thể nhìn thấy đầu bếp, chờ bao lâu đều có thể, không quan hệ. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục tại phòng bếp bận rộn. Thẳng đến giờ cao điểm đi qua sau, Diệp Trạch Minh lúc này mới chậm chậm trong tay công việc, rửa tay một cái sau đó thay quần áo khác, đi tới dùng cơm đại sảnh. Lão bản, ở bên kia, số 47 bản khách nhân, ngươi chắc chắn sẽ không nhìn để loạn, đại mỹ nữ nha. Cái kia nhân viên phục vụ tiểu nha đầu chỉ bên cửa sổ cười nói, Diệp Trạch Minh thuận chỉ hướng nhìn lại, phát hiện đại lượng không yên lòng đang ăn cơm các nam sĩ. Cuối cùng, mỹ nữ này chân thân cuối cùng từ các nam sĩ sau lưng hiện lộ ra, Diệp Trạch Minh lập tức trong lòng lộn bộ một vang, cái loại cảm giác này rất khó miêu tả thành, cảm giác tựa như là nhiều năm không thấy mối tình đầu tình nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, mà nàng còn cùng quá khứ đồng dạng đơn thuần xinh đẹp, loại này kỳ lạ động tâm để lá trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc. Trên thực tế, cái này ngoại quốc nữ hài cùng trước đó hắn đã thấy những cái kia khác biệt, cũng không có đầy đặn cùng dã đường cong, từ dáng người bên trên nhìn càng có phương đông mỹ nữ khí tức, gầy yếu thon dài dáng người cân xứng, ngược đại khái xê cục tả hữu. Nhưng mà chân chính hấp dẫn người chính là cô bé này tán phát khí chất. Nàng xem ra rất trẻ trung dáng vẻ, đại khái không đến 20. Mang trên mặt một tia thiên trần vô tà ý cười, tựa như còn không có bị cái này ồn ào náo động trần thế chỗ ô nhiễm, lại thêm vốn chính là người da trắng, tuyết trắng làn da, giản lược áo sơ mi trắng cùng màu lam quần jean phụ trợ, để nàng xem ra phá lệ duy mỹ cùng thuần khiết. Tựa như trong lòng mỗi người cái kia đối tình yêu khái niệm còn ngây thơ tuổi tác lúc thầm mến nữ hải, còn không có quan sát ngũ quan. Cô bé này liền đã cho người ta tốt đẹp như thế ấn tượng, Diệp Trạch Minh tâm bên trong quả thực tương đương kinh ngạc. Liền xem như tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại kiểu lúc, hai nha đầu khí chất trên người cũng không có như thế hấp dẫn người. Về phần hình dạng phương diện cũng là không thể bắt bẻ, cô bé này ngũ quan khá tinh xảo, làn da tuyết bạch vô hạ, tú khí mặt mày cùng cao thẳng kiểu tiếu cái mũi, đôi môi thật mỏng buộc vòng quanh một vòng mê người cười nhạt ý, lại thêm chạm vai kim sắc tóc ngắn cùng lam bảo thạch con người, để cô bé này nhìn tựa như một cái đáng yêu bà bi. Ngài tốt, ta chính là phụ trách xử lý đầu bếp, để ngài đợi lâu. Diệp Trạch Minh hơi cúi không người, nhàn nhạt cười nói. Cô bé này đã sớm phát hiện Diệp Trạch Minh, một mực nhìn chăm chú lên hắn hướng mình đi tới. Lúc này trên mặt nàng tách ra một tia càng thêm ngọt ngào ý cười, hướng bên cửa sổ xê dịch, vô vô bên cạnh, cười nói, ngồi đi. Diệp Trạch Minh ý thức được đối phương nói là hơi có vẻ cứng rắn tiếng Trung, lập tức nhíu mày, cũng không có ngồi tại cô bé này bên người, mà là tại đối diện nàng ngồi xuống. Cô bé này có chút chu mỏ một cái có vẻ hơi bất mãn, nhưng rất nhanh liền lần nữa cười, đồng thời nói thẳng một câu thạch phá kinh thiên nói, uy, Khối Lập Phương gì, gia nhập chúng ta bên này có được hay không vậy? Cái. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, tứ phía nhìn chung quanh một vòng, nhưng người chung quanh cũng không biết cô bé này đang nói cái gì, thế là lạnh lùng hỏi ngược lại, ngươi là ai? Cái nào quy? Cô bé này tựa hồ lấy lại tinh thần, nắm lên giấy ăn xoa xoa tay, rời khỏi lá trạch bên ngoài trước, nhếch miệng cười nói, ta gọi cụ Ina. Âu so Tây Á, tiếng Trung tên là cụ Ina, danh hiệu là Ách Bích Uy, ngươi tốt nhà. Ta cự tuyệt. Diệp Trạch Minh không đợi đối phương ra điều kiện liền quả quyết nói, mặc dù chặt lọt kẻ nói rất có lý, từ thực lực của đối thủ bên trên lựa chọn Hoa Mai hoặc là Khối Lập Phương ca sẽ càng có phần thắng, nhưng từ đại cục đi lên nói, lựa chọn Hoa Mai hoặc là Đỏ Đảo Ca lại càng có lợi hơn với hắn kế hoạch đến tiếp sau tiến hành. Trên thực tế, Diệp Trạch Minh cũng không tính thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, làm đặc công chỉ là đối phó ngoại địch liền đủ phiền toái, hắn không muốn lãng phí tinh lực tại những này nội đấu bên trên, bởi vậy dự định cùng chặt lọt kẻ riêng một ngọn cờ đơn độc thành một phái, hai người chỉ là hợp tác chấp hành đặc công nhiệm vụ, mà không tham dự kẻ lừa gạt cao tầng đặc công thế lực đấu tranh. Muốn đạt tới cái hiệu quả này, không hề nghi ngờ là để hai phe này triệt để khai chiến, nhưng nếu như song phương thực lực cân đối, hai phe này thế lực tự nhiên vẫn là sẽ đem tiêu điểm đặt ở hắn cùng chặt lọt kẻ trên thân, bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là đánh vỡ hai phe này thế lực cân bằng, để một phương đối một phương khác triệt để triển khai chiếm đoạt hành động. Từ trước mắt tình huống nhìn, Ách Bích Đỏ Đảo Ca cùng khối lập Phương Hoa Mai Ca hai phe này thế lực các đã mất đi một gì, cho nên trước mắt tranh đấu đối tượng liền trở thành Diệp Trạch Minh hòa một tên khác vừa mới thăng cấp gì thực lực cùng kinh nghiệm bên trên, không hề nghi ngờ Ách Bích Đỏ Đảo bên kia hơi chiếm ưu thế, nhưng ưu thế không lớn. Lúc này nếu như lại đối phương khối Hoa Mai bên này ra tay xử lý trong đó một tên ca, như vậy khối lập Phương Hoa Mai phương này thế lực liền triệt để quân lính tan rã. Từ hướng này cân nhắc, Diệp Trạch Minh dự định đi săn mục tiêu chủ yếu là Ách Bích hoặc là Đỏ Đảo Ca, từ khối lập Phương cùng Hoa Mai bên này kế sách nhìn, chỉ sợ một cái khác gì đã lựa chọn Ách Bích Đỏ Đảo bên này thế lực, bởi vậy khi hắn đánh giết một ca về sau, Đỏ Đảo Ách Bích phương này thế lực thế yếu cũng sẽ không quá lớn, đủ để bước lên chiến tranh, cũng sẽ không quá nhanh kết thúc. Mà tại cái này chiến tranh trên đường, Diệp Trạch Minh liền muốn ý đồ lôi kéo khối lập Phương quy, dạng này đương hết thảy tranh đấu kết thúc lúc, Đỏ Đảo Bích khối lập Phương Hoa Mai hai phe thế lực tất nhiên một tổn thương một vòng, bọn hắn cái này đơn độc thế lực liền có thể nhờ vào đó ý tồn sụt dưới. Người ta cũng còn không có nói cho ngươi chỗ tốt đâu, ngươi lại nhanh như vậy cự tuyệt. Cú ý nạ khẽ nhíu mày phàn nàn nói, bộ kia bị khuất bộ dáng đủ để câu lên tất cả nam tính dục vọng bảo vệ, lúc ấy liền có một nhóm lớn nam tính khách hàng hung hăng trừng mắt về phía Diệp Trạch Minh. Cú ý nạ háng giọng một cái, tiếp tục hỏi, muốn nghe một chút sao? Chỗ tốt. Đã ăn xong nhớ kỹ tính tiền, không mất. Diệp Trạch Minh không có chút nào hứng thú, đứng người lên chuẩn bị rời đi. Ngươi sẽ chịu không nổi Hoa Mai cả tính cách nha. Cú ý nạ cũng không giữ lại, chỉ là nghịch ngậm hừ hừ cười một tiếng, nắm lên đũa vụng về bốc lên trước mặt đặc chế mì trộn tương chiên ăn một miếng, tự cao tự đại, coi trời bằng vùng, luôn cảm thấy hết thảy đều hẳn là hắn, luôn cảm giác mình mạnh nhất. Coi như gia nhập ngươi cũng sẽ bị hắn chèn ép nha. Diệp Trạch Minh bước chân dừng một chút, một lần nữa ngồi về Cú ý nạ trước mặt, truy vấn, vậy nếu như ta nói, ta cũng không có ý định gia nhập bọn hắn bên đó đây. Ngươi định làm gì? Cú ý nạ ngon mặt cười, dùng như thiên sứ khuôn mặt tươi cười nói, đương nhiệm Hoa Mai Di đã bị kéo vào thế lực của chúng ta à, ngươi không gia nhập chúng ta cũng không nhập bọn hắn, chúng ta bên này thế nhưng là chiếm cứ rất lớn ưu thế nha. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem khối lập Phương Hoa Mai bên kia nuốt hết, mục tiêu tiếp theo, đương nhiên chính là không có gia nhập chúng ta ngươi rồi. Thuần khiết như thế ngọt ngào khuôn mặt tươi cười nói như thế hung hiểm, ít nhiều khiến người có chút không rét mà run. Đương nhiên, Cú ý nạ nói tình huống này Diệp Trạch Minh vô cùng rõ ràng, nhìn hắn tựa hồ nhất định phải làm một cái thế lực lựa chọn, nếu không mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nhưng La Trạch sáng mai liền đã suy nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Hoa Mai gì? Diệp Trạch Minh nhíu mày, khinh thường cười nói, nghe các ngươi tựa hồ rất có lòng tin, các ngươi làm sao biết sự gia nhập của ta sẽ không để cho Hoa Mai khối lập Phương thực lực tăng nhiều, từ đó nhất cử ngăn chặn các ngươi. Cú ý nạ híp mắt lại, cười phất phất tay, A Minh đừng quá xem thường những người khác à, Hoa Mai gì cũng rất lợi hại à, ngươi trước kia gặp qua hắn, là cái phong cách làm việc cùng ngươi có chút tương tự to con. Diệp Trạch Minh híp mắt lại, trong lòng đã chế định tốt mới ý tưởng, hắn thu về hai tay, cái cằm gối lên trên mu bàn tay, biểu lộ nghiêm trọng nói, ta muốn cân nhắc một hồi. Cú ý nạ cũng giơ lên hai tay, tựa như tiểu nữ hài giống như nâng gương mặt, ngây thơ cười nói, không có vấn đề, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều sẽ đến trong nhà hàng nói cho ngươi gia nhập chúng ta chỗ tốt. Chúng ta ca à, mặc dù tâm địa cùng thủ đoạn có chút ngoan động, nhưng lại là ái tài như khác ta, tựa như các ngươi Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Tào Tháo như thế. Lá Trạch bên ngoài không biểu lộ đứng lên, quay người đi tới nhà bếp, nhà nhạt nói, nếu như ngươi muốn trưởng kỳ vào xem, ta đề nghị ngươi đi làm lý VIP thẻ hội viên, nếu không không bớt. Ai? Hẹp hỏi, giảm giá thì thế nào mà? Cú ý nạ ở phía sau phàn nàn nói. Trở lại trong phòng bếp, Diệp Trạch Minh lập tức có liên lạc chặt lọt hẹ, hắn một bên tại trước bếp lò chịu đựng nồng canh, một bên nghiêm túc hướng chặt lọt hẹ dặn dò, "Partner, ta cần ngươi giúp ta điều tra một người hạ lạc. Người này ngươi thấy qua, trước kia đối phó cảm cúm sự kiện này lúc Đỏ Đảo mười. Ta cần hắn tài liệu cặn kẽ, có thể làm đến sao?" "Ờ, đại hán kia sao? Ta có thể thử một chút, mặc dù ta cùng tên kia tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn là tính cách tương đối tươi sáng người, hẳn là rất dễ dàng đào móc đến." Chặt lọt hẹ vẻ mặt mà hỏi, "Ta có thể hỏi một chút lý do sao? Ta muốn cùng hắn nói chuyện." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nếu như thuyết phục không được hắn, ta cũng chỉ có thể. Vì hai phe thế lực tính tạm thời cân bằng, Diệp Trạch Minh cũng chỉ có thể đuổi tại cái này Tần Sinh Hoa Mai gì tại chính thức gia nhập Ách Bích Đỏ Đảo bên kia trước đó, để hắn trở thành người hy sinh. Chương 377, Ách Bích Quy. Diệp Trạch Minh cũng không có quá lo lắng Cú Y Nạ đối hắn uy hiếp, trải qua đơn giản quan sát, nữ nhân này không hề nghi ngờ khẳng định là giống như chặt lọt kẹ loại hình đặc công, chủ tu tâm lý học cùng ngoại giao năng lực, cái này tất nhiên đại biểu nàng chui vào năng lực rất kém cỏi, cho nên không cách nào theo dõi hắn, nhưng hắn vẫn là phải bảo đảm an toàn. Cú ý nạ một mực ngồi tại trong tiệm uống xong buổi trưa trà, nắm cái này xinh đẹp bút bê phúc, lại thêm hôm nay lại là tình trời nắng, trong tiệm sinh ý thật sự là quá tốt rồi, Diệp Trạch Minh rất nhanh liền không thể không trở lại phòng bếp hỗ trợ. Tận tới đêm khuya sau khi ăn cơm tối xong, Cú ý nạ mới đứng dậy tính tiền, từ trong tiệm rời đi. Diệp Trạch Minh lặng lẽ theo ở phía sau, nhìn cụ ý nạ cũng không có phát hiện hắn, mà là nhàn nhã trên đường đi dạo xung quanh. Coi như đặc công ở giữa ngầm thừa nhận quy tắc là không đúng đúng vương bên người người nhà ra tay, nhưng hắn vẫn là phải thăm dò cụ ý nạ mục đích tới nơi này, ngoại trừ khuyên hắn gia nhập ách bích đỏ đảo bên ngoài còn có cái gì. Bất quá cụ ý nạ nhìn xác thực không có gì chui vào năng lực, nàng hiếu kỳ trên đường bốn phía loạn đi dạo, từ ven đường mua một ít ăn hoặc là tiểu sức phẩm, tựa như là cái đến du lịch tiểu cô nương. Từ một cái bám đuôi người góc độ nhìn, nha đầu này tính cách đơn thuần hiền hòa, đối đầu đến bắt chuyện nam nhân từng cái kiên nhẫn cự tuyệt cũng không ngần ngại chút nào đối phương thấp kém cho đùa, khí chất hào phóng dịu dàng, bất luận là bán trao đại thúc vẫn là trên đường hướng nàng chào hỏi tiểu hài tử đều có thể vui vẻ cùng bọn hắn cho tới cùng một chỗ, mà lại tâm địa thiện lương. Lúc này ngay tại trong một hẻm nhỏ dùng mình mua được gà rán cho ăn đống rác sau mấy cái mèo hoang, các phương các mặt đều coi là thật được xưng tụng là nữ thần. Diệp Trạch Minh nhất thời cũng không mò ra cô bé này là giả vờ đơn thuần hay là thật chỉ là đơn thuần. Nếu như nói là trang cũng không tránh khỏi quá tự nhiên. Nếu như nói là thật đơn thuần, nàng trước đó uy hiếp hắn kia lời nói cũng không quá phù hợp nữ thần khí chất. Chính nghĩ như vậy, mấy cái đồng hành lúc này nhắm ngay cơ hội đi lên đem cụ y nạ bao vây. Mấy cái nhỏ vô lại vây ở cụ y nạ bên người, bắt đầu đùa giỡn với cụ y nạ đến, nội dung cụ thể bởi vì Diệp Trạch Minh cách bọn họ quá xa cũng nghe không rõ, từ môi ngữ bên trên nhìn đại khái là đang hỏi nàng có phải hay không thích Mao Nhung Nhung đồ vật, bọn hắn cũng có một chút Mao Nhung Nhung đồ vật có thể cho nàng thưởng thức một chút. Sắc thực rất hèn mọn a. Diệp Trạch Minh nhíu mày, tình cảnh trước mắt, cụ ý nạ đơn thuần ngọt ngào cùng mấy cái kia nhỏ vô lại hèn mọn so sánh, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được dâng lên một cố dục vọng bảo vệ. Diệp Trạch Minh cưỡng ép đè xuống lao ra anh hùng cứu mỹ nhân dục vọng, tiếp tục trốn ở góc tường sau một mảnh nhỏ trong bóng tối quan sát đến. Mấy cái đi ngang qua hán tử hiển nhiên có giống như hắn ý nghĩ, lúc ấy liền lao ra anh hùng cứu mỹ nhân. Cụ ý nạ vội vàng ôm con kia mèo hoang lui sang một bên, mặt mũi tràn đầy ngây thơ cùng vẻ mặt vô tội quan sát trước mặt tranh đấu, chỉ tiếp tới cứu đẹp kia hai cái không phải anh hùng, chỉ là đánh xì dầu. Rất nhanh liền bị 4-5 cái tiểu lưu manh đánh cho trốn đến một bên trốn mất, cụ ý nạ lập tức ở bên nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không thú vị biểu lộ. Đuổi đi kia hai cái đánh xì dầu nhân chi về sau, mấy cái nhân vật phản diện một lần nữa vây quanh cụ ý nạ, trong đó một cái đưa tay dự định sờ cụ ý nạ gương mặt, lại bị cụ ý nạ một bàn tay mở ra. Người kia lập tức có chút tức giận lên, mắt thấy liền muốn nổi giận, lúc này cụ ý nạ mặt mũi tràn đầy đáng yêu nụ cười ngọt ngào. Hướng mấy người này nói đến cái gì tới? Nói mấy câu nói đó lúc, cũng không biết cụ ý nạ là cố ý hay là vô tình. Nàng đặc địa quay người để cho mình có thể đối mặt tất cả nhỏ vô lại, cũng vừa tốt đưa lưng về phía Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh không có cách nào phán đoán nàng đang nói cái gì, nhưng là theo nàng mở miệng, trước mặt mấy cái này tiểu lưu manh biểu lộ rất nhanh liền trở nên mê bóng. Một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Đợi mấy người kia thanh tỉnh về sau, mấy người này ánh mắt thay đổi, bọn hắn nhìn xem bên cạnh mình đồng bạn, trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương. Tiếp lấy bọn hắn dắt bên cạnh mình tay của người, bốn cái đại nam nhân thân mật ôm eo đỡ lên, không để ý đến một bên cụ y nạ, ngọt ngào mật mật từ nhỏ trong ngõ đi ra ngoài. Những người đi đường nhao nhao chỉ trỏ, bọn hắn lại làm như không thấy. Cái này thật đúng là. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng không biết cụ ý nạ phải chăng phát hiện mình, cử chỉ này tại Diệp Trạch Minh xem ra bất quá là cái ngây thơ đùa ác, hắn như cũng không mò ra nữ nhân này chân diện mục. Còn cần nhiều quan sát mấy ngày. Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, tiếp tục đi theo. Nhưng rất nhanh, cụ ý nạ liền lưu lại một ít thức ăn cùng một câu ngày mai sẽ còn tới à, hướng con kia mèo hoang phất phất tay, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật về tới một mình ở khách sạn. Tựa hồ là trên lệnh còn không có điều chỉnh xong, cụ ý nạ đi phòng tắm rửa, dự định nghỉ ngơi một hồi. Đối phương cũng là tương đương có kinh nghiệm đặc công, đem máy giám thị đặt ở gian phòng bên trong tất nhiên bị phát hiện, bởi vậy Lá Trạch tra cho rõ nhìn một chút địa thế, sau đó tại căn phòng này cửa sổ chính đối diện trong kiến trúc an trí một cái máy giám thị. Cứ như vậy, cụ ý nạ lúc ra cửa hắn có thể từ khách sạn máy giám thị nhìn thấy, mà nếu như từ khác lối ra rời đi, thì là có thể thông qua cái này máy giám thị nhìn thấy. Sau khi tắm xong, cụ ý nạ liền ngủ lại, ngủ ở tứ trụ trên giường, mềm mại mái tóc dài vàng óng rối tung mở. Hoàng hốt ở giữa Diệp Trạch Minh còn tưởng rằng mình thật đi tới chuyện cổ tích thế giới bên trong, hắn ngăn chặn kia cỗ xông vào trong phòng hôn tình vị này đáng yêu tiểu công chúa xúc động, bất động thanh sắc rời đi. Cú ý nạ tựa hồ cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Nhưng mà sau khi về đến nhà, Diệp Trạch Minh phát hiện một kinh hỉ ở nhà chờ lấy hắn. Một mưa. Diệp Trạch Minh mở ra biệt thự cửa sắt lớn về sau, nhìn xem cùng cầu cầu cùng nhau chờ tại cửa ra vào kiểu một vũ nhẫn không ở kinh ngạc nói, tiếp lấy vội vàng xông đi lên ôm lấy tiểu một mưa, cảm thán nói, ngươi nha đầu này, muốn tới làm sao không nói với ta âm thanh đâu. Một mưa trên mặt ôn nhu điểm tĩnh tiếu dung để Diệp Trạch Minh tâm trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, một bên giúp Diệp Trạch Minh cởi bỏ chiếm hết khói dầu vị áo khoác, tiểu một mưa một bên mỉm cười nói, ta có đánh à, thế nhưng là gọi cho trong nhà, lão Mạc nói ngươi đi trong tiệm hỗ trợ, đánh ngươi điện thoại không ai tiếp, trong tiệm hỏa kế còn nói ngươi đang bận. A, thật có lỗi, thật sự là ủy khuất ngươi. Diệp Trạch Minh ấy náy mà nói, ôm lấy tiểu một mưa. Vì cái gì xin lỗi? Ngươi là đang bận chính sự, cũng không phải yêu đương mục trộm. Tiểu một mưa khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay ôn nhu cười nói, lôi kéo hắn đi vào trong nhà, cơm tối đã làm tốt. Chúng ta vừa ăn vừa nói đi, ta đều mấy cái tuần lễ không có gặp ngươi, có thật nhiều nói muốn cùng ngươi cứ nói đi. Nghe được kia quen thuộc đồ ăn mùi thơm, mặc dù đều chỉ là chút đồ ăn thường ngày, nhưng lại đều là hắn thích nhất, có kiểu một mưa cùng kiểu một mưa xử lý tại, cái này trong biệt thự xa hoa nhà hương vị mới càng đậm. Đầu tiên muốn giải thích với ngươi à, ta cùng người trong nhà nói ra thực tập, cha mẹ chỉ làm cho ta giấu ở bên ngoài ngốc 3 ngày, cho nên tính cả đêm nay, ta chỉ có thể cùng ngươi 3 ngày 4 đêm. Tiểu một mưa có chút cười khổ đạo, kẹp một cục đường dấm xương sườn bỏ vào chính lang thôn hổ yết Diệp Trạch Minh trong chén, trong mắt tràn đầy yêu thương, đồ ngốc, ăn chậm một chút, còn nhiều chính là đâu.
Không có việc gì, ngươi không phải sẽ trở lại thật nhanh sao?
Diệp Trạch Minh đang ăn cơm, mơ hồ không do nói.
Mới không phải, khả năng còn muốn ở nhà ở một hồi, trung tuần tháng 8 mới có thể trở về.
Tiểu Mộc Mưa có chút ưu oán mà nói, phụ mẫu thực sự đem ta cùng Tiểu Tuyết chiếu cố quá tốt rồi, kỳ thật ta thật muốn ra độc lập đâu.
Trung tuần tháng 8,
tính cả tuần này còn có hơn 2 tuần lễ.
Diệp Trạch Minh nghĩ đến cái này, lập tức nhíu mày.
Không có việc gì, đến lúc đó ta liền đi nhìn các ngươi đi.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, sờ lên Tiểu Mộc Mưa đầu, bất quá khả năng liền muốn hơi lén lút một điểm nha.
Tiểu Mộc Mưa trên mặt lúc này mới tách ra một tia nụ cười ôn nhu, vui vẻ nhẹ gật đầu, ăn lên cơm tới.
Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Mộc Mưa đương nhiên cũng là ôm mình tấm thảm đi tới Diệp Trạch Minh trong phòng.
Nhìn xem Diệp Trạch Minh nụ cười trên mặt, Tiểu Mộc Mưa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giải thích nói, dạng này có thể chỉ mở một cái điều hòa không khí, tiết kiệm tiền.
Đó lấy, Tiểu Mộc Mưa trên giường ngồi xuống, mở tivi, ôm gối đầu không yên lòng nhìn lại.
Diệp Trạch Minh xét trạng thế là cũng cầm laptop, tại Tiểu Mộc Mưa bên người ngồi xuống, Tiểu Mộc Mưa mỉm cười, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, nửa ngày mới hỏi, "Tiểu Diệp, những này thường có muốn ta sao?"
"Đương nhiên, bất quá trong khoảng thời gian này kiêm chức phương diện tương đối bận rộn, cho nên không chút đi xem ngươi."
"Bất quá yên tâm đi, gần nhất nên bận bịu hầu như đều giúp xong à, lần này ngươi sau khi về nhà ta nhất định có thể đi xem ngươi."
Diệp Trạch Minh tại Tiểu Mộc Mưa trên trán ấn xuống một cái hôn, cười an ủi.
Tiểu Mộc Hạt Mưa một chút đầu, tiếp lấy u và nói, "Nhìn ra được à, hôm nay còn có rảnh rỗi đi nhà hàng."
Diệp Trạch Minh là người, ý thức được Tiểu Mộc Mưa lớn khái là tại oán trách hắn đem hôm nay lúc đầu có thể cùng nàng cùng nhau nửa ngày lãng phí ở trong nhà hàng, nhưng Tiểu Mộc Mưa hiểu chuyện đương nhiên sẽ không nói ra.
Bởi vậy Diệp Trạch Minh vươn tay đặt ở Tiểu Mộc Mưa trước mặt, cười nói, "Đến, nắm chảo."
Tiểu Mộc Mưa có chút nâng lên quai hàm, bộ dáng kia phá lệ đáng yêu xinh xắn, nhưng vẫn là nắm tay đặt ở Diệp Trạch Minh trong tay.
Diệp Trạch Minh cầm Tiểu Mộc Mưa nhu đề, mười ngón quấn dao, từ trên tay cảm giác đối phương nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể, một cỗ nhàn nhạt cảm giác ấm áp cảm giác từ trong phòng khuyết tán ra.
Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, tại Tiểu Mộc Mưa trên mu bàn tay khẽ hôn một ngụm.
"Chán ghét,
người dâu dịa quấn tới ta."
Tiểu Mộc Mưa hé miệng cười nói, ngữ khí hơi có chút nghịch ngợm, nhưng Diệp Trạch Minh nghe vậy ngược lại ôm chặt lấy Tiểu Mộc Mưa, tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái, lúc này mới hạ giận hừ một tiếng.
Dỗ đến Tiểu Mộc Mưa nằm ngủ về sau, Diệp Trạch Minh lúc này mới lặng lẽ đem máy tính liên tiếp đến trong phòng lái trên máy vi tính, kiểm tra một hồi máy giám thị bên trên hình tượng cùng trước đó thu hình lại. Nhưng Ách Bích Quy cũng không có làm cái gì khác người sự tình, ngủ một giấc đến tối, sau đó điểm phần khách phòng phục vụ, tại gian phòng vừa ăn vừa xem TV, sau khi ăn xong liền ngủ rồi.
Nữ nhân này,
Diệp Trạch Minh nhíu mày, đối phương hành vi thực sự để hắn nhìn không thấu, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này mức độ nguy hiểm không tầm thường, cứ việc hiện tại, nàng biểu hiện được tựa như một con vô hại bé thỏ trắng.
Chương 378, Vương Chi đi săn bên trên sau đó trong vòng vài ngày, cố ý nạ hành vi hình thức đều cùng trước đó hoàn toàn tương tự, ban ngày tại Diệp Trạch Minh trong tiệm ăn cơm thuyết phục hắn gia nhập, sau khi cơm nước xong trên đường dạo chơi, trở lại đầu kia trong hẻm nhỏ uy uy mèo hoang, về sau lại về khách sạn, ban đêm thì một mực ở tại khách sạn trong phòng ăn chút ăn khuya nhìn xem TV, cũng không chạy loạn khắp nơi. Về phần ban ngày tại trong tiệm lúc ăn cơm, nàng vẫn là cùng trước đó như thế, tại trong tiệm không e dè nói lên kẻ lừa gạt trong tổ chức sự tình cùng Ách Bích Đỏ đảo bên này thế lực có thể cho hắn chỗ tốt, cũng may chung quanh người bình thường căn bản nghe không hiểu, nếu không hiện tại chỉ sợ hắn cùng Cù Ý Nạ hai người đều đã sớm trở thành các quốc gia đặc công cùng sát thủ mục tiêu.
Bất quá, không thể không nói Cù Ý Nạ thuyết phục cũng không tính cao minh, thậm chí có thể nói có chút vụ bè.
So sánh với những cái kia am hiểu du thuyết, xảo diệu đem gia nhập Đỏ đảo Ách Bích chỗ tốt cùng gia nhập Hoa Mai khối lập phương chỗ xấu từng cái biểu diễn ra, cũng nguyện chuyển mà tận lực nói ngoa, nhưng Cù Ý Nạ cơ hồ giống như là chơi đùa, cho Diệp Trạch Minh nói lên chỗ tốt lại là có thể mỗi tuần định kỳ đến vào xem hắn nhà hàng, hoặc là giúp hắn hấp dẫn khách hàng loại hình.
"Ngươi nhìn, ngươi mấy ngày nay sinh ý đều rất tốt đâu, cái này không đều công lao của ta sao?"
Cù Ý Nạ cười nói, tiếp lấy trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, hơi có chút é lệ túi lầu nói, "No,
thật có lỗi, ta giống như quá tự đại điểm đâu."
Cứ việc bộ này hồn nhiên tư thái để chung quanh các nam sĩ phá lệ hưởng thụ, nhưng Diệp Trạch Minh cũng không tính tiền.
Trên thực tế trong lòng của hắn có chút bất an. Từ Cù Ý Nạ tố chất thân thể cùng các phương diện năng lực xem ra, nàng lựa chọn năng lực lộ tuyến tuyệt đối là ngoại giao năng lực phối hợp tâm lý học làm chủ, lấy xạ kích cùng năng lực điều khiển làm phụ.
Cùng chặt lót kẹ hoàn toàn tương tự.
Nhưng khác biệt chính là, đối Cù Ý Nạ tới nói, thêm ra xạ kích năng lực đạn thời gian tựa hồ thuần túy chỉ là vì tâm lý học quan sát mà thôi, nàng cũng vô dụng thường, điểm ấy từ trên tay nàng một điểm kén cũng không có liền có thể biết.
Mà một cái dựa vào tâm lý học cùng ngoại giao năng lực đi đến quy vị trí nữ nhân, dù thuyết vậy mà vụng về như thế, đây chỉ có một lời giải thích. Nàng là cố ý nữ nhân này mục đích thực sự đến cùng là cái gì?
Diệp Trạch Minh nhìn xem đối diện Cù Ý Nạ, âm thầm nghĩ tới.
Lúc này Cù Ý Nạ còn như cái tiểu nữ hài, nửa nũng nịu nửa cầu khẩn xin nhờ Diệp Trạch Minh gia nhập bọn hắn bên kia thế lực, trung quanh nam nhân mang trên mặt một tia say mê thần sắc.
Thưởng thức Cù Ý Nạ nũng nịu.
Mặc dù Diệp Trạch Minh cũng cảm thấy Cù Ý Nạ bộ dáng này rất đáng yêu, nhưng hắn cũng không để ý tới, hắn chỉ là sợ Cù Ý Nạ tìm tới trong nhà hắn, mới tại xế chiều mỗi ngày tới nghe nàng lại nhải một hồi.
Ngày hôm nay lại tại Cù Ý Nạ lại nhải hạ kết thúc về sau, Diệp Trạch Minh về tới trong biệt thự.
Thật sự là nhanh đâu, ba ngày một chút liền đi qua.
Tiểu Mộc Mưa có chút bất đắc dĩ nâng gương mặt cười khổ nói.
Trên thực tế, trong ba ngày này Tiểu Mộc Mưa chỉ là trong nhà đọc sách ôn tập mà thôi. dựa theo kiểu một mưa tuyết pháp là, người ta trong nhà đầy trong đầu đều nhớ ngươi, nghĩ ngươi bây giờ tại làm gì, có muốn hay không ta loại hình, căn bản là không tĩnh tâm được đọc sách. Cho nên thừa dịp ngươi ở lúc này ta phải nhìn nhiều nhìn, không phải đến lúc đó điểm số quá thấp nhiều mất mặt. Đúng vậy a, buổi tối hôm nay liền phải trở về nữa nha. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhẹ vô về kiểu một mưa gương mặt, cho nên buổi chiều cuối cùng lúc này liền để chúng ta hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Mộc Mưa cầm Diệp Trạch Minh tay dán tại trên mặt mình, ôn nhu cười nói, ngươi đọc sách ta nhìn ngươi thôi, ta thích nhất nhà ta Mộc Mưa đọc sách dáng vẻ, quả thực là trên đời đẹp nhất họa. Diệp Trạch Minh tại Tiểu Mộc Mưa phấn nộn trên đôi môi hôn một cái, ta đi cấp ngươi của ấm hồng trà, lấy thêm phần bánh gà tổ. Tiểu Mộc Mưa lập tức nở nụ cười khổ, nửa nũng nịu nửa bán giận nói, Tiểu Diệp, ngươi không thể dạng này sủng ta rồi, thể chất của ta là rất dễ dàng mập loại kia à, ngươi dạng này sủng vật rất nhanh ta liền sẽ béo lên tốt hơn nhiều. Không sao không sao. Lá Trạch nói rõ, đi phòng bếp cua thật là đỏ trà cắt gọn bánh gà tô đặt ở Tiểu Mộc Mưa trước mặt, sau đó tại Tiểu Mộc Mưa sau lưng dán nàng ngồi xuống, vòng lấy đại tiểu eo nhỏ nhắn, đưa nàng một thanh ôm vào trong lòng. Thật là, ngươi dạng này ta không thể xem sách. Tiểu Mộc Mưa đôi mi thanh tú cao lại, cười trách nói, nhưng Diệp Trạch mình chỉ là tự mình đem mặt chôn ở Tiểu Mộc Mưa tóc dài bên trong, đáp ý khẽ cười một tiếng, ôm càng chặt hơn. Diệp Trạch Minh hưởng thụ lấy Tiểu Mộc Mưa trên người nhàn nhạt cúc vạn thọ hương, nhưng hắn thở ra nhiệt khí cùng cái này thân mật tư thế tựa hồ làm ra tác dụng khác. Anh, Tiểu Diệp. Tiểu Mộc Vũ Tâm không yên lòng nhìn một hồi lại bạn, đột nhiên thấp giọng nỉ nó nói, quay đầu chủ động đưa cho Diệp Trạch Minh một cái ở mức hôn. Diệp Trạch Minh đương nhiên không khách khí, tay hướng lên di động, ôm lấy Tiểu Mộc Mưa bộ ngực, mềm mại đến cực điểm ấm áp xúc cảm từ trên tay truyền đến. Tiểu Mộc Mưa cũng không nhịn được khẽ nói một tiếng, lập tức quay đầu tiếp tục xem sách, nhưng Diệp Trạch Minh nhưng lại không dừng lại, mà là tiếp tục xoa nắn lấy, cuối cùng dứt khoát tiến vào đại kiểu trong quần áo. Ừm, chán ghét, cuối cùng còn không phải muốn làm loại sự tình này, đại sát lang. Tiểu Mộc Mưa yếu ớt dậy rồi lấy, chỉ tiếp rất nhanh liền thỏa hiệp, nhẹ giọng cười nói, được rồi, thật lâu không có làm, kỳ thật ta cũng rất muốn muốn, cho nên nói ngươi mấy ngày nay một mực đang nghĩ việc này, chỉ là không tiện mở miệng. Diệp Trạch Minh chế nhạo nói, kỳ thật hắn cũng nhìn ra được Tiểu Mộc Mưa mấy ngày nay tựa hồ một mực có chỗ không cam lòng, đại khái đoán được là việc này, cố ý không để cập tới, tốt đổi tại cuối cùng này mấy giờ bên trong chỉ ra, chính là vì treo chọc cô nàng này. Tiểu Mộc Mưa đoán giận nói, đúng vậy a, người xấu, ngươi sớm biết đúng hay không? Anh, từ phía sau lưng cái góc độ này treo chọc Tiểu Mộc Mưa bộ ngực phá lệ thuận tiện. Diệp Trạch Minh rút đi Tiểu Mộc Mưa màu trắng không có tay áo cầu vai, nhẹ nhàng liếm lắp lên Tiểu Mộc Mưa bả vai, tay vươn vào Tiểu Mộc Mưa dưới nội y treo chọc. Tiểu Mộc Mưa hô hấp càng ngày càng gấp rút, cũng dần dần bung ra, đưa tay đặt tại đứng vững mình bờ mông vật cứng bên trên. Đón lấy, Tiểu Mộc Mưa tại lá trạch bên ngoài trước ngồi sụp xuống, giúp hắn thoát khỏi quần dài, có chút e lệ nói, cái kia, ta không phải rất biết. Nếu như không thoải mái, không muốn chế rêu ta nha. Nói xong, Tiểu Mộc Mưa mở ra miệng nhỏ xuống tới, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp ấm ức đem mình bao vây, thoải mái nhịn không được thở dài một tiếng. Nhưng hắn vẫn còn có chút khó xử, nhẹ vô về Tiểu Mộc Mưa gương mặt cười khổ nói, dạng này sẽ có hay không có điểm quá hủy con ngươi, không thích nói không nên miễn cưỡng mình a, ta không muốn làm có ngươi. Nhưng Tiểu Mộc Mưa chỉ là mỉm cười lắc đầu, Tiểu Diệp ngươi thoải mái lời nói, ta liền rất vui vẻ. Tiểu Mộc Mưa như thế thoải mái, Diệp Trạch Minh cũng quả thật có chút ngoài ý muốn, trong lòng biết đại khái là bởi vì về khoảng cách lần làm thời gian quá lâu đưa đến. Thưởng thụ trong chốc lát Tiểu Mộc Mưa phục vụ về sau, Diệp Trạch Minh liền đem Tiểu Mộc Mưa bế lên, không sai biệt lắm, nhẹ nhàng đem Tiểu Mộc Mưa đặt lên giường về sau, Diệp Trạch Minh cẩn thận dò xét đi vào. Tiểu Mộc Mưa biểu lộ say mê bên trong mang theo một tia thống khổ, tựa hồ cuối cùng từ lâu dài hợp lực bên trong giải phóng ra, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ, mỉm cười nhìn thẳng Diệp Trạch Minh hai mắt, nhắm mắt lại đem cái chán dán lên Diệp Trạch Minh hai gò má. Đau nói nhớ kỹ nói cho ta, ta sẽ nhẹ một chút. Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, bắt đầu thử bắt đầu chuyển động. Rất nhanh Tiểu Mộc Mưa liền thích ứng, nỉ non cũng từ thống khổ biến thành vui thích. Điên cuồng qua đi, hai người cùng nhau tắm qua tắm. Diệp Trạch Minh lúc này mới lái xe đưa Tiểu Mộc Mưa trở về. Kết quả nên làm vẫn là đều làm đâu. Tiểu Mộc Mưa hơi phàn nàn nói, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất cao hứng. Nàng quay đầu nhìn một chút Diệp Trạch Minh, đột nhiên nở nụ cười, tựa ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai, "Được rồi, nhìn ngươi cao hứng như vậy ta liền không truy cứu. Mà lại, kỳ thật vừa rồi người ta so ngươi còn hưởng thụ. Chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, nhà đồng đốc." Diệp Trạch Minh cười, tại Tiểu Mộc Mưa đỉnh đầu hôn một cái, đem xe ngừng lại, khẽ thở dài một cái nói, "Đến à, Mộc Mưa." "Ừm." Tiểu Mộc Mưa mang theo mình bọc nhỏ xuống xe, cười hướng Diệp Trạch Minh phất phắt tay, lập tức quay người đi lên lầu. Diệp Trạch Minh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tiểu Mộc Mưa, thẳng đến thân hình của nàng biến mất tại tầm mắt bên trong. Lần này mấy ngày kế tiếp muốn một người đâu? Diệp Trạch Minh cười khổ thở dài, quay người chuẩn bị lên xe, nhưng lúc này một hình bóng đột nhiên từ hắn khỏe mắt quét nhìn bên trong chợt lóe lên. Là ai? Diệp Trạch Minh bạch nữ đạo, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, hình bóng kia xuất hiện vị trí là sân thượng cao ốc mái nhà, ở buổi tối hơn 9 điểm xuất hiện ở vị trí này, mà lại thân thủ nhanh nhẹn như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Trạch Minh không do dự, nhảy lên leo lên kia tòa nhà đại lâu ban công cấp tốc bỏ tới mái nhà. Hình bóng kia cũng không có chạy trốn, mà là đứng tại mái nhà chờ lấy hắn. Quen thuộc bản thốn cùng cường tráng dáng người, lại thêm kia thân quen thuộc thẳng tây trang màu đen cùng màu xanh đậm áo sơ mi. Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên vẻ hưng phấn ý cười, đây là hắn hồi trước khiêu chiến bóng đen chi sói ăn mòn thành tựu bên trong đụng phải tên kia là công, trước Hoa Mai gì, mà bây giờ. Diệp Trạch Minh nhìn một chút mặt của đối phương cô. Ồ, không nghĩ tới sẽ để cho cái này đặc công kim tự tháp trung bị tại tầng cao nhất Hoa Mai ca tự mình đến tìm ta, thật sự là vinh hạnh. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười trêu chọc nói, hắn cùng Hoa Mai ca từ cái nào đó trình độ đi lên nói cũng coi là từng có một lần kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm hắn có chặt lọt kẻ hỗ trợ, cho nên coi như đối phương ba loại năng lực chiến đấu đẳng cấp đều cao hơn hắn, hắn cũng có cơ hội. Ta không khỏi chú ý tới, ngươi gần nhất cùng Ách Bích Quy rất thân cận. Hoa Mai ca dùng anh ngữ nói, ngữ khí có chút lạnh lẽo, một khí thế làm người sợ hãi từ trên người hắn phát ra mở, ta nghe Khối Lập Phương Quy nói một chút người sự tình. Hoa Mai ca nói tới cái này ngừng lại, Diệp Trạch Minh trực giác nhắc nhở hắn, trên thân người này tản ra khí tức nguy hiểm, tình huống hiện tại chạy là thượng sách, nhưng hắn không thể trốn, đây là hắn cơ hội tốt nhất. Ngươi nói là thế lực lựa chọn sự tình. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi ngược lại, một bên quét mắt một chút xung quanh, xác nhận phụ cận không có cái thứ hai kẻ lừa gạt đặc công ở phía sau, âm thầm đã dưới đáy lòng làm quyết định, xin nhờ lão Mạc liên hệ chặt lọt kẻ chuẩn bị tiến vào chiến đấu về sau. Diệp Trạch Minh lúc này mới nhàn nhạt cười nói, ta dám nói ngươi thật xa chạy tới, không phải chỉ là đến hỏi ta câu trả lời à? Chương 379, Vương Chi đi săn bên trong đến bây giờ, Diệp Trạch Minh mới phát hiện mình cho đến trước mắt hết thảy hành động cùng phản ứng đều tại Ách Bích Quy trong dự liệu. Nữ nhân này xác thực như hắn đoán không có chui vào năng lực, thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, nhưng nàng cùng rồng một lòng là tương tự loại hình, tinh thông tính toán, dữ liệu được hắn về sau tất cả khả năng phản ứng. Ách Bích Quy trong khoảng thời gian này một mực quân lấy hắn, lại chỉ là dùng có thể xưng trò đùa trẻ con phương thức tới quên nói hắn gia nhập Ách Bích đỏ đảo thế lực nguyên nhân, Diệp Trạch Minh hiện tại cũng minh bạch. Nữ nhân này rất rõ ràng, mặc kệ nàng khuyên như thế nào nói, làm sao đem gia nhập hai phe thế lực ưu quyết xảo diệu hướng hắn biểu diễn ra, cuối cùng hắn vẫn như cũ sẽ tự tuyệt, để hắn gia nhập biện pháp duy nhất chính là để Diệp Trạch Minh chỉ còn lại một lựa chọn. Bởi vậy, Ách Bích Quy để cho mình tính cách biểu hiện được ngây thơ đơn thuần, mục đích chỉ là vì để hắn buông lòng cảnh giác thuận tiện cùng hắn rút ngắn khoảng cách, mà coi như Diệp Trạch Minh đối nàng bảo trì cảnh giác, cũng nhất định phải cả ngày nhìn xem nàng. Dạng này, nàng mục đích liền đạt đến, để Hoa Mai Khối Lập Phương thế lực cho rằng Diệp Trạch Minh hòa Ách Bích Quy trong khoảng thời gian này tương đối thân mật, kiến tạo Diệp Trạch Minh tựa hồ chọn Ách Bích đỏ đảo thế lực giả tượng. Mặc dù nghe kế hoạch này quá mức đơn giản điểm, nhưng trên thực tế để kế hoạch này tạo tác dụng cũng không phải là biểu hiện của hắn, mà là Ách Bích Quy, nữ nhân này kinh khủng ngoại giao năng lực. Chắc hẳn nàng quá khứ chưa hề thất thủ qua, cho nên Hoa Mai ca mới đối Diệp Trạch Minh phản chiến tin tưởng không nghi ngờ. Không sai, nữ nhân kia năng lực ta rất rõ ràng, nàng muốn chưa hề thất thủ qua. Hoa Mai ca nhàn nhạt nói, năng lực của ngươi xác thực rất ưu tú. Cho nên, ngươi không thể để cho ta một ngày kia trở thành địch nhân của ngươi. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, hơi có chút miệng mai hỏi ngược lại. Đây chính là Ách Bích Quy mục đích. Để Hoa Mai ca đến diệt miệng của hắn, nếu như Diệp Trạch Minh có thể từ Hoa Mai ca thủ hạ đào thoát, cứ như vậy bị Khối Lập Phương Hoa Mai thế lực truy sát hắn liền không có lựa chọn, chỉ có thể gia nhập Ách Bích đỏ đảo thế lực, mà nếu như Diệp Trạch Minh bị Hoa Mai ca giết chết, hiện tại Ách Bích đỏ đảo thế lực cũng đã chiếm cứ thượng phong. Đúng là cái nữ nhân đáng sợ a, chỉ tiếc, lần này ngươi tính sai. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, chắc lọt kệ đã bên thai cơ bên kia trở lệnh. Tùy thời chuẩn bị phối hợp hắn. Hừ, như là đã nói rõ ràng, vậy ta sẽ không ngại nói cho ngươi đi. Hoa Mai ca hừ lạnh một tiếng nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền đem ngươi coi là uy hiếp, không chỉ có là ta một người, mà là toàn bộ đặc công cao tầng uy hiếp. Ta làm những này, không chỉ có là vì ta một người, mà là vì tất cả cao tầng đặc công, những tên kia căn bản cũng không minh bạch. Xem ra diệt khẩu hành vi nhận phản đối, cho nên lần này là một người vụng trộm tới sao? Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ. Dạng này hắn an tâm, nếu như đối phương là một người, hắn liền thật còn có phần thắng, mặc dù đẳng cấp 8 cách đấu, xạ kích cùng chui vào năng lực là trận chiến đấu này lớn nhất không biết nhân tố. Nhưng chỉ cần nắm chặt ưu thế, lại dựa vào mình Phong Lâm Hỏa Sơn, Thương Chi Loạn Vũ hai cái điều kiện này kỹ năng cùng chặt lọt kẻ phụ trợ, liền có cơ hội. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh lập tức từ trong ngực móc ra thương, từ lúc trước hắn cùng Hoa Mai ca chiến đấu tình huống nhìn, gia hỏa này rõ ràng là thích trước công. Mình nhất định phải nắm giữ tiên cơ, tránh cho bị đối phương chiến đấu bước đi ngăn chặn. Bất quá Diệp Trạch Minh tâm bên trong quả thật có chút bất ổn, lần trước hắn cùng Hoa Mai gì trạng thái Hoa Mai ca chiến đấu. Tại thể thuật bên trên liền bị đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy, kia không chỉ là bởi vì Diệp Trạch Minh ý đồ từ Hoa Mai ca trên thân học trộm cường lực chiêu thức, đồng thời cũng là bởi vì Hoa Mai ca kinh nghiệm thực chiến sát thực khá tốt. Kinh nghiệm, đây chính là Hoa Mai ca ưu thế lớn nhất, Diệp Trạch Minh trở thành đặc công mới bất quá ngắn ngủi nửa năm, nhưng Hoa Mai ca chắc hẳn đã có nhất định năm tháng. Đưa tay móc súng trong nháy mắt, Hoa Mai ca liền một cái tiểu toái bộ vọt tới trước mặt hắn, tay trái ấn tại Diệp Trạch Minh luồn vào trong ngực trên tay phải nắm chặt Diệp Trạch Minh cổ áo, một tay lấy hắn ném ra ngoài. Khá lắm. Lá Trạch sáng tối từ cảm thán nói, tình huống này hắn đúng là lần thứ nhất gặp được, dị vãng chiến đấu bên trong luôn luôn hắn tuyển chọn vật lộn hoặc là bắn nhau, nhưng lần này địch nhân thế mà chủ động lựa chọn từ bỏ súng ống mà dự định cùng hắn vật lộn. Nhưng cùng lúc, bởi vì một chuyến này động, trận chiến đấu này quyền chủ động vẫn là bị đối phương nắm giữ. Diệp Trạch Minh ở giữa không trung điều chỉnh thân hình ổn định, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu trong nháy mắt Hoa Mai ca lại lần nữa vọt tới trước mặt hắn, tay phải khuỵu tay hung hăng đánh về phía hắn bộ mặt. Tốc độ thật nhanh. Lá Trạch sáng tối từ cảm thán nói, tốc độ này tại hắn đã thấy trong địch nhân là trước nay chưa từng có nhanh. Dù sao cùng những cái kia hắc quyền trong trận đấu đụng phải đối thủ so sánh, Hoa Mai ca cũng không phải một cái cấp bậc. Diệp Trạch Minh không kịp nghĩ nhiều, giơ lên cánh tay trái, đem tay phải cách ở bên trái cánh tay bên trong ý đồ phòng ngự, nhưng cái này một khuỷu tay kích dung hợp xâm lược như lửa kỹ xảo, uy lực của nó mạnh đến mức khó có thể tin, thêm nữa Diệp Trạch Minh hạ bản chưa đứng vững, hai tay phòng ngự thế mà bị kích phá, nhưng người một cái lảo đảo, lui về phía sau. Hoa Mai ca lập tức thừa thắng truy kích, một cái tiểu toái bộ đuổi theo, bày ra đá nghiêng tư thế, Diệp Trạch Minh vội vàng giơ hai tay lên bảo vệ nửa người trên, nhưng Hoa Mai ca tư thế đột nhiên biến đổi, chân phải hướng về sau, tựa hồ tại tụ lực. Nguy rồi. Lá Trạch sáng tối gọi không ổn, nhưng Hoa Mai ca đã một cái cá sấu cắn đã tới. Lá Trạch biết rõ Hoa Mai ca ý đồ, lấy Hoa Mai ca xâm lược như lửa năng lực tới nói, một cước này chịu xuống tới, nếu như không làm sơ điều chỉnh, xương đùi tất nhiên bị đá đoạn dẫn đến không cách nào tiếp tục chiến đấu, mà đơn giản nhất điều chỉnh phương thức, tự nhiên là thuận một cước này cường độ một chân quỳ xuống. Không sai, Hoa Mai ca chính là muốn hắn quỳ xuống. Đừng nghĩ. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, mở ra đạn thời gian, tại mình chân phải bắp chân bị đánh trúng trong nháy mắt, mượn cố này lực trùng kích đem trên đùi phải nhấc, lập tức chân trái đuổi theo, hai tay chống tại mặt đất một cái sau lật kéo dài khoảng cách. Hoa Mai ca tốc độ quả thực quá nhanh, Diệp Trạch Minh mới vừa bận đứng vững, Hoa Mai ca đấm thẳng liền đánh tới trước mặt. Ỷ vào đạn thời gian hiệu quả, Diệp Trạch Minh nghiêng người tránh ra, bắt lấy Hoa Mai ca nằm đấm, bả vai đè vào Hoa Mai ca ngực một cái ném qua vai đem Hoa Mai ca hướng về phía trước quẳng đi, nhưng Hoa Mai ca đưa tay đẩy tại Diệp Trạch Minh lưng bên trên chặn lần này, cánh tay phải phát lực một thanh ngược lại đem Diệp Trạch Minh ném ra ngoài. Ở giữa không trung, Diệp Trạch Minh vừa mới chuẩn bị điều chỉnh tư thế, Hoa Mai ca liền một cái đẩy đá tới, Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay ngăn trở, cả người nhất thời bị đá đến ở giữa không trung hướng về sau bay ra ngoài, còn xuống đất sau lăn khỏi chỗ đứng người lên, nhìn thấy Hoa Mai ca không có truy kích, lúc này mới dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhẹ nhàng thở ra, đúng không? Hoa Mai ca lạnh lùng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt điểm ai. Mặc dù Diệp Trạch Minh không nguyện ý thừa nhận, nhưng đối phương vật lộn năng lực sát thực mạnh hơn so với hắn, kinh nghiệm, phản ứng, thân thể điều kiện các phương diện cũng không sánh bằng Hoa Mai ca, mình không sử dụng Phong Lâm Hỏa Sơn căn bản cũng không khả năng đánh với hắn một trận. Tiểu quỷ dù sao cũng là tiểu quỷ, mặc dù thân thể tính dẻo mạnh hơn, nhưng không có phát dục thành thục cũng là chí mạng, lực lượng, tốc độ cùng phản ứng đều còn chưa đạt tới đỉnh phong. Hoa Mai ca hừ lạnh một tiếng, khiển trách, hiện tại còn cuồng vọng tự đại cho là mình vật lộn năng lực rất cường đại sao? Vẫn là nói ngươi cũng định sử dụng ngươi kia 6 cái tư thái. Đương nhiên không. Lá Trạch sáng tối nghĩ đến, cười lạnh đứng lên. Phong Lâm Hỏa Sơn mặc dù cường đại, nhưng sử dụng lúc tiêu hao thể lực cũng càng thêm kịch liệt, mà lại trong đó một chút năng lực còn nhất định phải có đạn thời gian phụ trợ mới có thể sử dụng, cho nên chiêu thức này cùng chặt lọt kẻ tiên tri năng lực đều là hắn sau cùng vân bài, nhất định phải sử dụng tại mấu chốt nhất áp trục thời khắc, mà không phải hiện tại. Nhưng mà, Hoa Mai ca nói cũng rất có đạo lý, dù nói thế nào mình cũng bất quá chừng 20, thân thể tương đối người bình thường khả năng đã rất cường tráng, nhưng vẫn là so ra kém 26 đến 34 cái này hoàng kim tuổi trẻ thành thục nam nhân. Từ thân thể trên điều kiện hắn không có chút nào ưu thế, tuổi trẻ chỗ tốt chỉ ở tại lấy hiện tại phương thức chiến đấu tiếp tục, thân thể của hắn tính dẻo có thể để cho hắn trong tương lai có được thích hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu thể phách. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống đến ngày đó. Đáng tiếc, tại phương diện kinh nghiệm hắn cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, thậm chí lực phản ứng, đối phương đều tựa hồ có thể nhẹ nhõm đuổi theo mở ra đạn thời gian hắn, cái này khiến Diệp Trạch Minh có chút kinh ngạc, là Level 8 năng lực vẫn là. Diệp Trạch Minh hiện tại muốn làm, chính là tận khả năng lấy mình trước mắt trạng thái đi tra rõ Hoa Mai ca nội tình. Đem đạn thời gian sử dụng số lần tận khả năng lưu cho Phong Lâm Hỏa Sơn cùng chặt lọt kẻ phối hợp, tranh thủ đến cái kia áp chụp thời khắc. Bản lĩnh của ngươi cũng liền như vậy sao? Diệp Trạch Minh nuốt nuốt hơi tê tê cánh tay, cười nhạo nói, lấy một cái ca thân phận tới nói, dạng này nhưng không cách nào để một cái gì tâm phục khẩu phục a. Ừ, ngươi cho rằng ngươi không cần lên toàn lực là có thể đem lá bài tẩy của ta đều bẻ ra. Quá ngây thơ rồi đi, tiểu quỷ. Hoa Mai ca có chút khinh thường cười nói, nhàn nhã nắm thật chặt cả vạt của mình, để cho ta nhìn xem ngươi có thể hay không đến chết đều không cần toàn lực. Nói Hoa Mai ca một cái bước xa vọt tới Diệp Trạch Minh trong ngực, phải đấm móc không che giấu chút nào đánh tới, mà lấy hắn xâm lược như lửa uy lực tới nói cũng không cần bất luận cái gì che giấu, uy lực chính là kỹ xảo. Diệp Trạch Minh nhắm ngay thời cơ nghiêng người tránh ra một quyền này, tay trái bắt lấy Hoa Mai ca cánh tay, tay phải ấn ở bờ vai của hắn, mượn Hoa Mai ca vọt tới trước tình thế kéo đến đối phương một cái lảo đảo, nhấc chân đá hướng Hoa Mai ca đầu gối dự định sử dụng nổ đầu khuỷu tay kích. Ngây thơ. Hoa Mai ca hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá vào Diệp Trạch Minh đá trên đùi tan mất một kích này, tay trái khuỷu tay hung hăng đánh về phía Diệp Trạch Minh đầu. Diệp Trạch Minh lúc này hai tay đều nắm lấy Hoa Mai ca cánh tay phải, chỉ có thể giơ lên một tay phòng ngự, nhưng mà cái này một khuỷu tay kích lực lượng trực tiếp đánh cho hắn một đầu té ngã trên đất, có chút choáng đầu hoa mắt. Chặt lọt kẻ tại thông tin bên kia có chút nhìn không được, hỏi, hoặc kế, dùng toàn lực a? Vẫn chưa tới thời điểm, còn chưa tới. Diệp Trạch Minh dãy rủa lấy đứng người lên, hắn phải nhịn nhịn, tại thời khắc thắng lợi tiến đến trước hắn phải nhịn nhịn, cơ hội phản kích chỉ có một cái, hắn nhất định phải nhắm ngay. Từ trí thông minh bên trên, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Hoa Mai ca nhàn nhạt nói, tiếp lấy bày xong thái quyền tư thế, nhìn tình huống tựa hồ nghiêm túc. Tốt, vậy ta liền nhìn xem, ngươi có phải hay không bị đánh chết cũng không cần toàn lực đi. Bởi vì, từ giờ trở đi ta sẽ chăm chú muốn đem ngươi đánh chết tươi. Chương 380, Vương Chi đi săn hạ Diệp Trạch Minh rất rõ ràng này lại là trận khổ chiến. Tại hắn lúc trước bày ra trận này Vương Chi đi săn lúc, hắn liền chưa từng nghĩ tới trận chiến đấu này sẽ lông tóc không thường. Địch nhân bất kể nói thế nào cũng là ở vào thế giới này đỉnh đặc công, hắn nhưng không có cuồng vọng tự đại hoặc là nao tàn đến cho là mình có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái này cấp bậc địch nhân. Đối phương nghiêm túc, Diệp Trạch Minh bạch nhưng liền muốn càng chú ý, nhưng từ trước đó tại khiêu chiến thành tựu bên trong đụng phải quá khứ Hoa Mai ca lúc chiến đấu bên trong, Diệp Trạch Minh rất rõ ràng, đối mặt Hoa Mai ca mạnh như vậy công hình địch nhân, lựa chọn phòng ngự không có hiệu quả chút nào, sẽ chỉ làm địch nhân thế công càng ngày càng mãnh mà thôi. Huống chi, hắn học tập cũng không phải thái cực, tiệt quyền đạo hoặc là nhu đạo cái này am hiểu hơn phòng ngự thuật cách đấu. Dùng công kích tới chậm lại công kích của đối phương mới là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất. Nhưng dùng tấn công mạnh ứng đối tấn công mạnh tất nhiên dẫn đến lưỡng bại câu thương, hiển nhiên tại tình huống hiện tại dưới, Diệp Trạch Minh lại so với Hoa Mai Ca bị thương càng nặng. Mà hắn chỉ có thể cầu nguyện mình tại bị đối phương đánh trước đó trước thăm dò Hoa Mai Ca nội tình sau đó triển khai phản công. Hoa Mai Ca dọn xong tư thế, như thiểm điện vọt tới lá trạch bên ngoài trước, khuỷu tay đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Phong Lâm Hỏa Sơn thế cùng hắn hiện hữu tất cả cường lực chiêu thức kết hợp sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, bởi vậy hiện tại còn không thể dùng, nhưng đơn độc sử dụng mây thế cùng dừng bước loại hình kỹ xảo, với hắn mà nói vẫn là không có vấn đề. Bởi vậy Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay ngăn trở cái này một khuỷu tay kích, đồng thời mượn nhờ bị đánh bại cái này tình thế nhấc chân, quét ngang tại Hoa Mai Ca trên lưng, nhưng cái này một khuỷu tay kích đem Diệp Trạch Minh đánh cho hướng trên mặt đất cắm xuống, mà Hoa Mai Ca cũng bất quá là lung lay thân thể. Diệp Trạch Minh ngã sấp xuống trong nháy mắt, rút ra tay phải ấn trên mặt đất ổn định. Dựa thế một cái quét đường chân triển khai phản công. Lúc này Hoa Mai Ca trên lưng vừa mới chịu một ước, thân hình còn không quá ổn. Bởi vậy không dùng đá chân cưỡng ép tan mất Diệp Trạch Minh một cước này, mà là chậm ổn trung bình tấn cưỡng ép kháng trụ một cước này, đầu gối có chút cong lên liền chậm ở mà lúc này Diệp Trạch Minh sau khi đứng dậy chính theo bản năng chuẩn bị sử dụng rồng về nối liền toàn phong tối, nhưng mà nhìn xem Hoa Mai Ca trước mắt tư thế, một cái ảo giác từ trong đầu hắn dâng lên, ngay tại hắn nhảy lên sử dụng toàn phong tối đồng thời, Hoa Mai Ca liền một cái đấm thẳng đánh vào lồng ngực của hắn, tại công kích của hắn trúng đích trước đó liền đem hắn đánh cho bay ra về phía sau đi. Bởi vậy Diệp Trạch Minh vội vàng dừng thế công, sau khi đứng dậy lập tức lui về sau một bước, Hoa Mai Ca thân hình đã ổn định. Rồng về là mượn dùng quét chân làm cho đối phương bất ổn cơ hội nối liền toàn phong tối, mà nếu như đối phương đã ổn định, toàn phong tối sẽ lưu lại quá lớn khoảng cách, đủ để cho đối phương triển khai phản kích. Ồ, cũng không tệ lắm. Hoa Mai Ca cười lạnh nói, đứng thẳng người sau một cái bước xa xông về phía trước, hai tay đè xuống Diệp Trạch Minh cánh tay, trên đầu gối nhất. Cái này một kích chí mạng cấp tốc đánh về phía Diệp Trạch Minh ngực. Hắn biết liền xem như hai tay cùng một chỗ phòng ngự, tiếp nhận hạ một kích này cũng đủ làm cho hắn bị thương nặng, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Theo bản năng, Diệp Trạch Minh dự định mở ra đạn thời gian, nhưng lập tức thu lại, đồng thời hắn cũng không đủ phản ứng thời gian đi suy nghĩ bước kế tiếp phòng ngự. Chỉ có thể giao nhau hai tay hình thành cái kéo chi thế đẩy tại Hoa Mai Ca trên đùi, ý đồ cải biến cái này một tất kích công kích tình thế. Một cú khó có thể tưởng tượng lực trùng kích từ trên tay chuyển đến, Diệp Trạch Minh triệt để đã mất đi cân bằng. Xoay tròn lấy lui về sau nửa vòng, Diệp Trạch Minh từ thị giác dư quang thấy được Hoa Mai Ca thân thể té ngửa về phía sau. Cá sấu vây bôi. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng thì thầm, vội vàng ngã về phía sau. Một thanh nằm trên mặt đất, tại một kích này cường lực quét chân từ hắn phía trên lướt qua sau lập tức một cái lý ngư đã định đứng dậy. Lúc này Hoa Mai Ca công kích mới vừa vặn kết thúc, như cũng ở vào bị choáng giai đoạn, Diệp Trạch Minh nắm lấy cơ hội, nắm đấm dừng lại tại Hoa Mai Ca ngực phía trước. Nhưng mà một kích này thốn quyền cũng không có thuận lợi đánh ra, Diệp Trạch Minh nắm đấm mới vừa vặn dừng ở Hoa Mai Ca ngực, Hoa Mai Ca liền bỗng nhiên phất tay đánh vào cánh tay của hắn bên trên, đem hắn cánh tay phải đánh ra, tay phải khuỵu tay hung hăng phản công trở về. Lá Trạch bên ngoài trước giơ lên cánh tay phải phòng ngự, lần nữa bị đánh ngã xuống đất. "Butler, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì cái gì không cần toàn lực ứng chiến?" Video đầu kia chặt lọt kẻ có chút nhìn không được, lo lắng hỏi, "Ngươi dùng toàn lực, cùng hắn tuyệt đối có một trận chiến a. Ngươi đang chờ cái gì?" Ngã sấp xuống trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh sau lăn một vòng kéo dài khoảng cách, một lần nữa đứng lên, nhe răng cười nói, "Không có học tập thuật cách đấu ngươi là sẽ không hiểu. Vẫn chưa tới thời điểm. Một trận chiến này mỗi một cái hiệp hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí, mục đích chỉ là vì quan sát. Hiện tại hắn đã nhìn ra một chút đầu mối." Hoa Mai Ca cũng không phải là có vượt xa bình thường năng lực phản ứng, mà là giống như hắn dựa vào đạn thời gian, tại cần làm quyết sách ngắn ngủi trong nháy mắt mở ra mà thôi. Chỉ là, nhìn Hoa Mai Ca sử dụng tần suất, tựa hồ không chút nào lo lắng sẽ dùng xong sử dụng số lần. Level 8 xạ kích năng lực là hủy bỏ đạn thời gian số lần hạn chế à? Lá Trạch sáng tối tự suy đoán, cứ như vậy hắn sơ bộ quan sát cũng coi là kết thúc, còn lại chính là chặt lọt kẻ quan sát. Bởi vì chặt lọt kẻ tự thân cũng không có học tập thuật cách đấu, không hiểu những cái kia cách đấu xáo lộ, bởi vậy hắn tiên tri năng lực đối Hoa Mai Ca dạng này cách đấu cao thủ tới nói cần nhất định quan sát thời gian, thăm dò rõ ràng đối phương ra chiêu quen thuộc cùng động tác chi tiết sau mới có thể bảo đảm sát xuất chúng. Tại dạng này một trận chiến đấu bên trong, Diệp Trạch Minh cũng không thể cho phép bất kỳ sai lầm nào. Cũng nhanh nắm giữ, kiên trì một hồi nữa. Chặt lọt kẻ ngữ khí rất bình tĩnh, hiển nhiên lúc này hắn đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn như cũ có chút không rõ Diệp Trạch Minh hiện tại quyết định, bất quá ngươi nhất định phải đem quyết thắng cục lưu đến cuối cùng sao? Trong mắt của ta, ngươi dùng toàn lực cùng gia hỏa này một trận chiến chưa chắc sẽ thua a. Làm theo lời ta bảo chính là, bên này ta sẽ chịu đựng. Diệp Trạch Minh cắn răng nói nhỏ, lần nữa hướng sông lên Hoa Mai Ca nên đón. Trong trận chiến đấu này lớn nhất không xác định nhân tố chính là Level 8 năng lực, trước mắt đại khái có thể đoán được chỉ có xạ kích hệ, cách đấu hệ vẫn như cũng là sẽ dẫn đến hắn thất bại lớn nhất nhân tố, bởi vậy nhất định phải làm được bạn vô nhất thất. Diệp Trạch Minh lần này bày ra dừng bước tư thế, đối mặt chạm mặt tới Hoa Mai Ca hử. Hoa Mai Ca hơi có chút hứng thú nhìn xem Diệp Trạch Minh tiểu thoái bộ, lẩm bẩm, sẽ thật đúng là không biết. Hơn nữa nhìn đạt được đã dung hợp vì mình độ vận, xem ra rất cố gắng nha. Đáng tiếc, công cao chấn chủ, đúng không? Diệp Trạch Minh cười nhạo nói, Hoa Mai Ca cũng không phản bác, hừ lạnh một tiếng, huy quyền công đi lên, Diệp Trạch Minh một cái trái hoạt bộ tránh ra Hoa Mai Ca bảy quyền, lập tức nô lên vai phải đụng tới. Lúc này, Lá Trạch rõ ràng hiện chú ý tới Hoa Mai Ca động tác thay đổi. Hoa Mai ca trước đó liền tận khả năng phòng ngừa không cần thiết động tác đến giảm bất cơ bắp sử dụng suất lấy tiết kiệm thể lực, nhưng bây giờ, có thể xương hoàn mỹ, thân thể mỗi một cái bộ vị đều đã chuẩn bị kỹ càng trốn tránh hắn lần này công kích, Diệp Trạch Minh ý thức được Hoa Mai ca là tiến vào đạn thời gian trạng thái, bắt đầu đếm thầm. Hoa Mai ca hai chân đạp ở trên mặt đất, phía bên phải nhảy sang bên ra một đoạn ngắn khoảng cách né tránh Diệp Trạch Minh xung kích sau huy quyền đánh về phía Diệp Trạch Minh ngực, Diệp Trạch Minh lập tức sử dụng gió táp truy kích, tay phải khuỵu tay đánh vào Hoa Mai ca trên nắm tay ngăn trở một kích này. Mượn lực lui về sau một chút, Diệp Trạch Minh lần nữa đi vào dừng bước tư thế, một cái sau đệm bước né tránh Hoa Mai ca quét chân, nhưng lúc này Hoa Mai ca đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, bày ra một cái quen thuộc tư thế. Bạo viêm tất kích. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng thầm hô lên, đội vàng lần nữa một cái sau đệm bước lui về phía sau, nhưng Hoa Mai ca đến gần tốc độ cực nhanh vô cùng, La Trạch biết rõ mình trốn không thoát lần này, chỉ có thể nghĩ biện pháp giảm bớt tổn thương. Mà ứng đối bạo viêm tất kích lúc, lần thứ nhất là tốt nhất góc độ tất kích, uy lực cực mạnh, chúng một kích này cánh tay của hắn thậm chí đều có thể bị đánh gãy, chỉ có thể nghĩ biện pháp lui lại tiếp nhận cái thứ hai xông đầu gối tổn thương. May mắn là, đây cũng không phải là Diệp Trạch Minh lần thứ nhất đối mặt chiêu này, bởi vậy giơ hai tay lên hư ôm cầu hình, tại Hoa Mai ca kích thứ nhất tình thế quá khứ, một chân đạp một cái xông tất kích đến sau đẩy tại Hoa Mai ca trên đầu gối. Một cú cường đại lực trùng kích từ trên tay truyền đến, Diệp Trạch Minh hai tay bị cái này xông lên đầu gối lực lượng đẩy đến ngăn không được lui về phía sau, Hoa Mai ca đầu gối như cũ đâm vào hắn phần bụng. Cảm giác liền giống bị chiếc kia chứ danh đại chúng bước đằng xe con đụng vào, Diệp Trạch Minh bị đánh trúng hai chân cách mặt đất, bay lên không bay ra về phía sau một đoạn ngắn khoảng cách sau rơi trên mặt đất, lui lại hai bước sau lung la lung lay đứng vững vàng thân thể. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu không cầm được vọt tới trong miệng, nhưng lúc này chặt lọt kẻ bên thai cơ bên trong không chút hoang mang cười nói, "Partner, ta cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm triển khai phản kích. Rốt cục xong chưa?" Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, tháo xuống mặt nạ ném sang một bên, đem trong miệng máu nhổ đến một bên, cười lạnh hỏi, "Ngươi xác định không cần nhìn nhìn lại?" Ta thế nhưng là còn có thể kiên trì một hồi nữa nha. A, đường sinh cường, lại tiếp tục ngươi liền không có cách nào phản kích. Chặt lọt kẻ tại đầu kia nhàn nhạt cười nói, lên đi Butler, để hắn nhìn xem ngươi cùng ta chân chính thực lực. Diệp Trạch Minh lau đi khỏe miệng vết máu, hít sâu một hơi, hơi hoạt động một chút bà bay. Làm sao? Rốt cục phát hiện mình ẩn giấu thực lực là không thể nào đánh bại ta đúng không? Hoa Mai ca cười khẩy nói, lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước dài, nhưng cũng không có sử dụng tất kích, mà là vung vẩy khuỷu tay đánh hạ. Diệp Trạch Minh khí thế đột nhiên trầm xuống, hai tay hơi nâng, tại Hoa Mai ca vọt tới trước mặt mình trong nháy mắt, tay trái bắt lấy Hoa Mai ca công kích cổ tay, tay phải bắt lấy Hoa Mai ca bả vai, hai tay phát lực đồng thời vặn eo kéo theo Hoa Mai ca lấy mình làm tâm điểm chuyển động, tiếp lấy thừa dịp Hoa Mai ca dưới chân không vững nhấc chân đặt xuống đi, một tay lấy Hoa Mai ca từ đỉnh đầu ném ra ngoài. Bất động như núi, là sinh môn. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng thì thầm, hai tay vẽ ra thái cực chi thế hung hăng hướng từ mình một bên khác rơi xuống Hoa Mai ca ngực đánh ra. Hoa Mai ca giao nhau hai tay chặn một kích này, nhưng vẫn là bị đánh đến bay ra về phía sau thật xa, lăn lộn một vòng đứng lên. Tựa hồ có vẻ hơi ngoài ý muốn cười lạnh nói, ồ, đây chính là cái kia. Thật có lỗi, nhưng ngươi sổ tìm kết thúc. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, một lần nữa bày xong tư thế, hiện tại đến phiên ta. Chương 381, phản kích vừa rồi kia một chút phản kích Diệp Trạch Minh chỉ là dùng tới Phong Lâm Hỏa Sơn bên trong bất động như núi thế mà thôi, còn không có để chặt lọt kẻ giúp hắn. Từ trước đó quan sát bên trong hắn đã biết được, Hoa Mai ca đạn thời gian là 5 giây, sử dụng khoảng cách cũng chỉ có 5 giây, dạng này đối với tinh thông cận chiến cách đấu Hoa Mai ca tới nói so 10 giây khoảng cách càng thêm thuận tiện. Mà Diệp Trạch Minh lần này phản kích chính là bắt lấy Hoa Mai ca đạn thời gian cái này 5 giây khoảng cách, nói cách khác, Hoa Mai ca chỉ ở cái này 5 giây đạn thời gian khoảng cách bên trong mới có sơ hở. Diệp Trạch Minh phản kích, nhất định phải mỗi lần đều kẹt tại cái này 5 giây bên trong triển khai. Mà hắn đạn thời gian tiếp tục 10 giây, sử dụng khoảng cách cũng là 10 giây, dùng để đối phó Hoa Mai ca vừa vặn. Về phần chặt lót kẻ tiên tri, phải chờ tới quyết thắng thời khắc. Ồ, nói như vậy trước ngươi cũng không phải là cảm thấy mình không cần toàn lực liền có thể đánh bại ta, mà là Hoa Mai ca hơi có chút hiếu kỳ thấp giọng cười lạnh nói, từ ngay từ đầu chính là lấy đánh bại ta làm mục đích sao? Cỡ nào ngạo mạn ra hỏa. Nói đến đây, Hoa Mai ca tựa hồ có chút nổi giận, thanh âm trở nên run rẩy lên, vậy liền để ngươi xem một chút, vương cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị kỵ sĩ đánh bại à, người mới. Ngươi biết lần trước gọi ta người mới ra hỏa đã chết rất lâu sao? Diệp Trạch Minh không hề nhượng bộ chút nào cười nói. Hiện tại bắt đầu, hắn nhất định phải sử dụng Phong Lâm Hỏa Sơn sáng tạo cơ hội, sau đó phối hợp chặt lọt kẻ tiên tri phát động tính quyết định một kích. Vậy liền nhìn xem lần này sẽ như thế nào đi. Hoa Mai ca hung tợn cười nói, thân hình tựa như một con báo săn giảm thấp xuống, tiếp lấy trong chớp mắt liền bọt tới Lá Trạch bên ngoài trước, tay phải khuỷu tay trực kích tới, khó biết như âm. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng lẩm bẩm, giơ lên hai tay ngăn trở một kích này đồng thời như người, chân phải đặt xuống tại Hoa Mai ca trên mắt cá chân, thân thể linh hoạt vây quanh Hoa Mai ca sau lưng, một lần nữa đứng bước vàng. Mà Hoa Mai ca thì là một cái lảo đảo hướng về phía trước đập ra, dứt khoát lăn khỏi chỗ sau đứng người lên, lập tức hướng phía sau Diệp Trạch Minh này tới, ở giữa không trung thay đổi thân hình, khuỷu tay từ trên xuống dưới đánh tới hướng Diệp Trạch Minh đầu. Thứ như rừng. Diệp Trạch Minh linh xảo nguyên địa đạp một cái tiểu toái bộ điều chỉnh tốt thân hình, mở ra đạn thời gian. Cực hạn một cái trái hoạt bộ chuẩn mở, Hoa Mai ca khuỵu tay cơ hồ là sát bờ vai của hắn nện xuống. Cứ như vậy, Hoa Mai ca liền từ Diệp Trạch Minh bên người lướt qua, đem phía sau lưng để lại cho Diệp Trạch Minh. Cái này cơ hội thật tốt Diệp Trạch Minh đương nhiên sẽ không bỏ rơi, lần nữa nguyên địa cấp tốc đạp một cái tiểu toái bộ điều chỉnh thân hình, bắt lấy Hoa Mai ca bả vai, đem hắn cổ siết tại mình dưới nách, tay phải hóa thành trường đao giơ lên cao cao, xâm lược như lửa. Diệp Trạch Minh rất nhỏ điều chỉnh tốt tư thế, đem lực lượng toàn thân đều tụ tập bên phải trên tay, nhắm ngay Hoa Mai ca tim hung hăng bổ xuống. Cái này một cái toái tâm một kích tăng thêm xâm lược như lửa thế, nếu như chúng đích tất nhiên trực tiếp đem Hoa Mai ca trái tim đánh nát, nhưng Hoa Mai ca dù sao cũng là kim. Ngay tại Diệp Trạch Minh trường đao sắp đánh trúng Hoa Mai ca trước đó, Hoa Mai ca thế mà rút ra tay phải đánh vào Diệp Trạch Minh dưới nách. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy bả vai một trận tê dại, vỗ xuống một trường này 2000 số lượng nhiều giảm. Không tệ nếm thử, đáng tiếc. Hoa Mai ca cười lạnh nói, giơ tay trái lên ngăn trở Diệp Trạch Minh đã mềm yếu vô lực tay phải treo ở Diệp Trạch Minh cổ. Đem toàn bộ người trọng lượng đặt ở Diệp Trạch Minh trên thân, đột nhiên đem mình từ toái tâm một kích hạ yêu tư thế điều chỉnh trở về. Hai chân phản kẹp lấy Diệp Trạch Minh cổ, tựa như một con hầu tử ôm ở Diệp Trạch Minh trên thân, trên lưng phát lực, lợi dụng mâm tráng bánh quay người một tay lấy Diệp Trạch Minh hướng trên mặt đất quẳng đi. Diệp Trạch Minh tâm biết Hoa Mai ca mở ra đạn thời gian, lúc này hắn đạn thời gian còn thừa lại 6 giây, đầy đủ ứng đối. Bởi vậy Diệp Trạch Minh tại quẳng xuống đất trước đó duỗi ra hai tay chống trên mặt đất, một cái vòng quay tô ma ổn định thân hình, đồng thời hai chân mượn xoay tròn mạnh mẽ thoải mái, liên tiếp đá hướng về phía mới vừa bật đứng vững Hoa Mai ca. Hoa Mai ca cũng là lấy làm kinh hãi, giơ hai tay lên chặn cái này liên tiếp mà đến hai cước, lui lại một bước đứng vững vàng thân hình, lúc này Diệp Trạch Minh cũng một lần nữa đứng vững vàng. Song phương đều rất rõ ràng, hiện này bất phân thắng bại. Nhưng đối với trước đó một mực bị Hoa Mai ca áp chế thậm chí bị đánh đến thổ huyết Diệp Trạch Minh tới nói, ý nghĩa nhưng cùng Hoa Mai ca hoàn toàn khác biệt. Hoa Mai ca cũng biết điểm ấy, có vẻ hơi thẹn quá hóa giận, hướng về phía trước bước ra một bước dài, nghiêng người đem cánh tay phải cong lên hữu quyền ở trên, dồn đủ lực lượng toàn thân giống giận hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Chỉ tiếc, hiện tại hai người đều tại đạn thời gian hiệu quả dưới, Hoa Mai ca không có bất kỳ cái gì ưu thế. Diệp Trạch Minh bày ra bất động như núi thế, Hoa Mai ca khí thế không có giảm bất chút nào dấu hiệu, ngược lại càng thêm hung manh hướng Diệp Trạch Minh công tới. Diệp Trạch Minh tay trái bắt lấy Hoa Mai ca đánh tới hữu quyền cổ tay, tay phải thì là nắm chặt Hoa Mai ca cổ áo, mượn Hoa Mai ca mình gọi tới trước tình thế một tay lấy hắn ném ra ngoài. Coi chừng, hắn rơi xuống đất trong nháy mắt liền sẽ hướng về phía trước bước ra một bước dài phản công. Chặt lót kẽ lúc này đột nhiên nhắc nhở. Diệp Trạch Minh tâm bên trong giật mình, cũng may lúc này đạn thời gian chưa kết thúc, hắn tốt xấu là phản ứng lại. Quả nhiên như chặt lót kẽ nói tới, Hoa Mai ca điều chỉnh tư thế trên mặt đất ổn định về sau, lập tức liền hướng về phía trước bước ra một bước dài, sử dụng bạo viêm tất kích kỹ xảo vung vẩy khuỷu tay hướng hắn đập tới. Mà lúc này, Hoa Mai ca đạn thời gian vừa lúc kết thúc, mà Diệp Trạch Minh đạn thời gian còn có một giây. Động như lôi đỉnh, Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, một sát na tựa hồ buông lòng cảnh giác. Hoa Mai ca đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ra tốc bật lên, nhưng mà Diệp Trạch Minh thân hình đột nhiên như thiểm điện động. Đương Hoa Mai ca hiểu được lúc, nắm đấm của hắn đã từ Diệp Trạch Minh trước đó đứng đấy vị trí lướt qua, mà Diệp Trạch Minh thì là đứng tại hắn phía cạnh, bàn tay phải dừng lại tại Hoa Mai ca ngực. Kích thước tiến dần. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng giận dữ hét, hữu quyền như thiểm điện liên tục đánh ra hai lần. Nhưng cái này hai quyền vừa đưa ra đi, Diệp Trạch Minh liền thầm mắng, Hoa Mai ca tại cách đấu phương diện kinh nghiệm thật không phải là dùng để chứng cho đẹp, tại quyền thứ nhất lực trùng kích mới vừa vặn đến Hoa Mai ca trên thân, Hoa Mai ca liền đạp ở trên mặt đất nhảy dựng lên, đem lực cong lên tan mất Diệp Trạch Minh nắm đấm lực trùng kích, nhưng mà lại vẫn là bị cái này hai lần đánh cho hướng về sau bay ra ngoài. Có động như lôi đỉnh thế tại, kích thước tiến dần uy lực mặc dù bị tan mất một bộ phận, nhưng vẫn cũng làm ra tương đối lớn tổn thương, Hoa Mai ca rơi trên mặt đất sau hướng về sau trượt ra một đoạn ngắn khoảng cách, mới rốt cục một cái vòng quay tô ma đứng lên. Dừng một chút, Hoa Mai ca đột nhiên che ngực ho nhẹ một tiếng. Diệp Trạch Minh lập tức nở nụ cười lạnh, thế nào, chúng ta cao cao tại thượng ca đại nhân cảm thấy rất kinh ngạc sao? Hoa Mai ca tựa hồ có chút nổi giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, khẽ cười một tiếng, lần nữa bày xong tư thế. Không hổ là ca, cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại. Lá Trạch sáng tối tự tại đấy lòng tán thán nói. Một phương diện khác, Diệp Trạch Minh cũng yên tâm không ít, chắc lọt kẹ hiển nhiên không chỉ có thể xem thấu Hoa Mai ca động tác, đối với hắn biến hóa trong lòng vô cùng rõ ràng, biết hắn sẽ cùng Hoa Mai ca bảo trì đồng bộ mở ra đạn thời gian, sau đó lợi dụng Hoa Mai ca khoảng cách đến triển khai công kích, từ đó dùng lời tiên đoán của mình nhà năng lực phối hợp hắn đánh tan địch nhân. Nhưng mà Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kẻ đạn thời gian sử dụng hạn chế đều chỉ có 10 lần, mà Hoa Mai ca thoạt nhìn là không có số lần hạn chế, cho nên hắn nhất định phải tại mình đạn thời gian số lần hao hết trước đó kết thúc chiến đấu. Hiện tại, Hoa Mai ca vẫn còn đạn thời gian 5 giây sử dụng khoảng cách bên trong. Nhanh như gió, Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng thì thầm, một trận gió hướng Hoa Mai ca vào tới, nhảy lên né tránh Hoa Mai ca cá sấu cắn, nhân thể nối liền gió lớp đá. Hoa Mai ca rơi xuống đất trong nháy mắt giơ lên cánh tay ngăn trở lần này, nhưng Diệp Trạch Minh sau khi hạ xuống lập tức thấp người nối liền quét chân, đá vào Hoa Mai ca đầu gối hậu phương. Hoa Mai ca nhịn không được quỳ một gối xuống xuống dưới. Tại không có đạn thời gian tình huống dưới, có Phong Lâm Hỏa Sơn hỗ trợ Diệp Trạch Minh không hề nghi ngờ là chiếm thượng phong. Ách, Hoa Mai ca trong lòng cũng rõ ràng chính mình tại đạn thời gian sử dụng khoảng cách hạ là không chiếm ưu thế, nhưng tự xưng là ca thân phận hắn không cho phép mình tại Diệp Trạch Minh trước mặt như thế nhượng bộ. Hoa Mai ca rất nhanh liền cưỡng ép đứng lên dự định phản kích, nhưng hành vi này khó tránh khỏi có chút vội vàng sao động, hiện tại Diệp Trạch Minh cách hắn còn quá gần. Bởi vậy, Hoa Mai ca vừa mới đứng dậy, hạ bàn còn không có ổn định, Diệp Trạch Minh liền duỗi ra hai tay phân biệt bắt lấy hắn cổ tay cùng bả vai, dưới chân đặt xuống hướng Hoa Mai ca cổ chân, dự định sử dụng thiên địa trở lại đem hắn ném ra. Bị buộc bất đắc dĩ, Hoa Mai ca đành phải lần nữa tiến vào đạn thời gian, chủ động nhấc chân né tránh Diệp Trạch Minh cái này một đặt xuống, mượn nhờ Diệp Trạch Minh cái này một ném tình thế lộn mèo đứng vững, đồng thời ôm lấy Diệp Trạch Minh eo, trên đầu dưới chân đem hắn bế lên, một thanh ngã xuống, dự định đem Diệp Trạch Minh quẳng xuống đất. Ngay tại lúc này, Diệp Trạch Minh nhỏ giọng quát, cũng đi theo mở ra đạn thời gian, tính cả so Hoa Mai Ca thêm ra tới 5 giây đạn thời gian, hắn nói không chừng có thể sáng tạo một cái nhất cử đánh bại Hoa Mai Ca cơ hội. Mà câu này ngay tại lúc này, nói là cho thai nghe bên kia chặt lọt kẹ nghe. Hiểu rõ, bắt lở. Chặt lọt kẹ nhàn nhạt cười nói, ngữ khí trở nên nghiêm túc, bắt đầu tính quyết định phản kích. Bị Hoa Mai Ca ôm hướng trên mặt đất quẳng đi trên đường, Diệp Trạch Minh rỗi ra hai tay đẩy trên mặt đất, phía bên trái đẩy đi, cùng Hoa Mai Ca cùng một chỗ té ngã trên đất lộn hai vòng sau riêng phần mình tàn mở. Hoa Mai Ca lúc này một bên quay người một bên hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, rơi xuống đất trong nháy mắt liền một cái cá sấu vây đuôi quét về Diệp Trạch Minh bộ mặt. Chỉ tiếc, tại Hoa Mai Ca quay người hướng về phía trước cất bước trong nháy mắt, chặt lọt kẹ ngay tại trong thai nghe nói ra, hồi đà xoáy. Hiểu rõ. Diệp Trạch Minh lúc này lựa chọn hoàn toàn tin tưởng chặt lọt kẹ, bởi vậy không có suy nghĩ nhiều, tại Hoa Mai Ca hướng về phía trước cất bước trong nháy mắt, liền thấp người một cái quét chân, cơ hội là cùng Hoa Mai Ca đồng thời phát động công kích. Bởi vậy, Hoa Mai Ca lần này đá xoáy vừa mới đánh ra trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh quét đường chân liền hung hăng quét vào hắn trên cổ chân, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, bị quét đến bay lên giữa không trung.